Chương 154, ám sát, lại đột phá. Chương 154, ám sát, lại đột phá. Kinh Đô ngoại thành chứ danh ăn tứ sớm một chút, đẹp đẽ cũng là đẹp đẽ, liền là ăn không đủ no. Còn bỏ ra lương nghệ một lượng bạc. Hắn ra cửa không nhìn xa đến một cái bánh bao cửa hàng, trực tiếp mua 4 cái bánh bao lớn, nước thì ngon, miệng vừa hạ xuống, một mặt thỏa mãn. Quả nhiên chính mình là tên nhà quê. Sau đó một đường tùy ý đi dạo, đi đến nào tính đâu, trải nghiệm Kinh Đô phồn hoa, chỉ bất quá Kinh Đô giá hàng, thật là khiến người không dám khen tặng. Không có nhà đấy, rất khó tại Kinh Đô dừng chân. Theo một đường nghe nói có biết, ngoại thành bách tính phần lớn là mấy đời nỗ lực mới có một gian nhà ngói đặt chân, phần lớn chẳng qua là thuê lại, giống hắn dạng này có được ngã ba trạch viện, có thể nói vượng mao lân rác. Đến trưa, Lương Nghệ tiến vào quán rượu, lần này không có giống buổi sáng như thế không thể tả, mỹ thực trước mắt, hắn ăn đến 10 điểm vui sướng. Đúng lúc này, một con khoái mã lao nhanh mà tới, người qua đường dồn dập tránh né, không ít người nhìn xem trên lưng ngựa cờ lệnh, hơi kinh ngạc. 800 dặm khẩn cấp, cũng không biết nơi nào có đại sự xảy ra. Các thực khách uống rượu ăn cơm, nghe sách xem kịch, đàm luận quốc gia việc lớn, đến mức ban đêm chỗ chỉ còn lại có các nam nhân ăn ý nụ cười. Hồng tụ chiêu, Lương Nghệ không tự kìm hãm được nhớ kỹ danh tự chờ hắn cơm nước xong xuôi, gói một chút đồ ăn, đi vào mình mua tòa nhà, này trong thời gian nô bộc đang làm khí thế ngất trời, sửa chữa cải thiện. Đem thức ăn giao cho quản sự nô bộc về sau, hắn liền không nữa hỏi đến dựa theo hiện tại tiến độ, qua 2-3 ngày nữa liền có thể vào ở rất tốt. Sau đó Lương Nghệ cố ý tiến vào nội thành, phí đồ sinh một mực an ổn đợi, cũng không có xung động ra ngoài tìm kiếm phí lương. Còn Phụng Tiên Luyện, Lương Nghệ không có quá nhiều tới gần, hắn không muốn gây phiền toái, ngay tại Lương Nghệ tiêu sái sống qua ngày lúc, triều đình lại cũng không bình tĩnh. Bạch Liên giáo cấu kết tứ hoàng tử làm phản. Tin tức này có thể nói long trời lở đất, những chữ này đặt chung một chỗ, để cho người ta khó có thể tin, đường đường hoàng tộc tử đệ, làm sao có thể cùng phản địch quấy tại cùng một chỗ. Nhưng tứ hoàng tử tư tạo vũ khí chứng cứ đang ở trước mắt, Bạch Liên giáo phản địch khởi sự, càng là phát sinh ở trước mặt mọi người, để cho người ta không thể không tin. Triều đình bởi vậy chấn động, bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, chỉ có thể dựa vào lần cận lực lượng giải quyết phản loạn, bằng không từ đằng xa điều đại quân, thời gian kéo càng lâu, phiền toái càng lớn. Sau đó triều đình phái ra Khâm Sai đại sứ, tự mình đi tương Nam phủ, mệnh lệnh ngũ hoàng tử điều động biên quân, cùng nhau trấn áp Điền Vân phủ phản loạn. Tại triều đình thiên sứ rời đi kinh đô trước tiên, tin tức ngầm liền truyền khắp toàn thành, Lương Nghệ biết được tin tức lúc, cũng có chút chấn kinh. Còn tốt chính mình rời đi vòng xoáy trung tâm, bây giờ tại kinh đô tiêu giao tự tại, hắn rất mau đưa việc này không hề để tâm, dù sao việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Chờ đến vào buổi tối, Lương Nghệ hào hứng không sai, nhớ tới ban ngày các thực khách nói về ngoại thành nổi danh Hồng tụ chiêu, những cái kia kinh gia liên tục tán thưởng, đây cũng là kinh đô một cảnh. Chính mình sao có thể không nhìn tới xem thấy chút việc đời. Thế là tiền bạc khai đạo. Ca múa mừng cảnh Thái Bình, câu lan nghe hát, mỹ nhân ở sườn, sướng khúc kỹ nghệ có thể xưng nhất tuyệt, Lương Nghệ cũng là tận hứng mà về. Kinh đô, tới đôi A. Kỳ thật Lương Nghệ hiểu rõ là bởi vì chính mình áp lực trận giảm, cho nên mới biến đến càng tự tại, hắn dùng Lương Sơn thân phận thoát thân, chỉ cần không chủ động hiện thân, cũng tính chặt đứt tác quả. Đến mức tương Nam, Quế Ninh, Điền Vân Tam địa náo động, nguyên nhân trong đó tuyệt không đơn giản, hắn thậm chí suy đoán Bạch Liên giáo như thế làm việc, chỉ sợ còn có lữ bản sinh thủ bút. Dù sao Lương Nghệ biết Lữ Bản Sinh còn có một đầu ám tuyến, nhưng sự thật như thế nào đã không trọng yếu, phản loạn kết quả cũng không trọng yếu, không có quan hệ gì với hắn, không ảnh hưởng chính mình tu tiên là được. Hắn cũng không có hối hận trước đây đủ loại lựa chọn, tạo thành thai bay và gió, nhưng dù sao lúc đương thời tin tức kém, huống hồ lạc tử vô hối, nhân sinh chỗ nào khả năng không phạm sai lầm. Sai liền đổi, tựa như hắn bây giờ lựa chọn, tiêu giao tự tại. Hai ngày sau, Lương Nghệ thăng quan nhà mới, có mồi đưa lên hạ lễ, Lương Nghệ không có lưu hắn ăn cơm, trực tiếp thanh toán số dư, còn thưởng hắn một lượng bạc, có mồi thiên ân vạn tạ rời đi. Rất lâu không có chính mình nhà. Trong nhà nô bộc văn tự bán đứt nơi tay, tự nhiên tận tụy, Lương Nghệ rất cảm thấy thoải mái, tại kinh đô cuối cùng an định lại. Còn phí đồ sinh, cũng cuối cùng cùng phí lương gặp nhau, nếu như không phải Lương Nghệ một mực quan tâm phí đồ sinh, chỉ sợ cũng bỏ qua vào thời khắc này. Phí lương lúc này khí tức gần giấu đến cực tốt, nhưng ở Lương Nghệ cảm giác hạ không có chút nào che lấp, so rời đi tương Nam phụ lúc, lại mạnh một kia, chẳng qua là cũng không tự do. Phụ thân. Phí lương nhìn thấy phí đồ sinh kích động không thôi, hắn vốn định tại giang hồ lịch luyện, lại mơ mơ hồ hồ địa thành vì đột phá võ thánh cảnh giới đệ nhất nhân. Sau đó đi vào kinh đô, sống ở tiên nhân cung phụng ngay dưới mắt. Hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, liền bị người thỉnh đến nơi đây, gặp được ngày nhớ đêm mong thân nhân, hai người hết sức kích động. Chờ hai người nói về phân biệt sau trải qua, phí đồ sinh thần tình nghiêm túc, "Lương, ngươi là như thế nào đột phá tiên thiên cảnh giới về sau, lại thuận thế đột phá võ thánh cảnh giới? Không muốn lỗ hổng bất kỳ tin tức gì, toàn bộ kỹ càng nói cho ta nghe." Bạch Liên giáo mong muốn thành sự, nhất định phải tăng cường thực lực, đến mức tiên nhân sự tình, tạm thời không cần cân nhắc, Bạch Liên giáo thượng tầng cũng để cho bọn họ không cần lo lắng, an tâm chờ đợi. Phí lương không chút do dự nói rõ chi tiết đột phá của mình tình huống, bất quá đến nay Hải Nhi cũng không rõ lắm vì sao có thể đột phá, chẳng qua là lúc đó nguy cơ sinh tử, đột phá nước chảy thành sông. Chẳng qua là nguy cơ sinh tử hạ đã đột phá. Phí đồ sinh có chút khó tin, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện điểm mấu chốt. Ngươi hai lần đột phá lúc, Lương huynh đệ đều ở bên cạnh ngươi. Phí lương gật gật đầu. Lúc này phí đồ sinh đột nhiên có cái to gan phỏng đoán, hắn cũng nhận được tin tức, Lương Nghệ mất tích, sau đó ba phụ tiên nhân xuống tràng đại loạn, cả hai như có chút then chốt. Chẳng lẽ Lương huynh đệ trên người có cái gì điểm đặc biệt? Lúc này phí lương nhớ tới chính mình kinh đô trải qua, đột nhiên mở miệng nhắc nhở, phụ thân, nếu như ngươi nghĩ đột phá võ thánh cảnh giới, vậy sẽ phải không ngừng dùng tinh nguyên viên, ta dùng tinh nguyên viên đến nay, quả thật làm cho ta càng tiến một bước. Phí Lương nói ra chính mình trong khoảng thời gian này thu hoạch, Phí Đồ Sinh gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lương, bây giờ gặp ngươi trôi qua không tệ, vi phụ cũng yên lòng, ta đây cũng nên rời đi kinh đô trở về. Phụ thân. Phí Lương chẳng qua là nhẹ giọng kêu một tiếng Phí Đồ Sinh, hắn hiện tại không thể có thể rời đi kinh đô, nếu là hắn mất tích, chỉ sợ toàn bộ Phụng Thiên huyện đều sẽ loạn dâng lên. Còn nữa phụ thân là Bạch Liên giáo giáo chúng, chính mình cùng hắn đi, ngược lại sẽ gia tăng hắn nguy hiểm, hai người có này chung nhận thức, cho nên mới sẽ phản ứng như thế. Phí Đồ Sinh mặc dù trong lòng thương cảm, nhưng cũng không có biểu lộ ra, hắn không phải dây dưa dài dòng người, mở miệng nói ra, được rồi, về sau nếu như có chuyện có thể đến đây lưu lại ký hiệu, ta tự nhiên có thể thu đến. Cái kia phụ thân ngươi muốn bảo trọng. Hai người lưu luyến chia tay, Phí Đồ Sinh trực tiếp rời đi kinh đô, lúc này Quế Linh phủ náo động, hắn cần về sớm một chút tận một phần lực. Lương Nghệ vốn định đưa mắt nhìn Phí Đồ Sinh rời đi, lại phát hiện Phí Đồ Sinh vừa rời đi nội thành, liền có mấy cái tiên thiên cao thủ theo đuôi phía sau, liền lặng lẽ bắt kịp. Cũng may không có tu tiên giả. Xem ra bên người Phí Lương một mực có người giám thị, lúc này mới ra nội thành liền bị người phát hiện. Chờ đến kinh đô ngoài thành hoang dã rừng núi, ba cái tiên thiên cao thủ trực tiếp ngăn ở Phí Đồ Sinh trước mặt, ba đối một, Phí Đồ Sinh trong lúc nhất thời tràn ngập nguy hiểm. Lương Nghệ lúc này nhớ tới vừa rồi Phí Lương, hắn là tại nguy cơ sinh tử dưới, không phá thì không xây được, nước chảy thành sông. Sau một khắc, Lương Nghệ ra tay, Tịnh Thân Phủ suy yếu chín thành lực lượng, trực tiếp linh khí vào cơ thể, Phí Đồ Sinh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên thân khí tức trong nháy mắt bùng nổ. Võ Thánh cảnh. Vây công Phí Đồ Sinh ba đại tiên tiên cao thủ, lúc này cũng đồng dạng chưa kịp phản ứng, chỉ là gặp Phí Đồ Sinh kiếm quang trong tay lóe lên, uy lực bùng nổ, sau đó liền đầu một nơi thân một nẻo, chết không nhắm mắt. Phí Đồ Sinh lúc này mới phản ứng được, làm sao cùng Lương mà nói một dạng, nguy cơ sinh tử dưới, chính mình trực tiếp lâm trận đột phá. Chương 155, mở rộng sự cố chương 155, mở rộng sự cố kinh đô. Phí Đồ Sinh bình yên rút đi, mặc dù lúc rời đi đầy bụng nghi hoặc, chính mình đột phá võ thánh cảnh có chút không hiểu đấu, liền chính hắn đều cảm thấy trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá vì lý do an toàn, hắn quyết định rút lui trước kinh đô, sau đó sẽ chậm rãi tìm tòi nghiên cứu lúc ấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì đặc biệt biến cố. Chẳng lẽ ta Phí gia huyết mạch thiên sinh như thế, tại nguy cơ sinh tử dưới, đều có thể không phá thì không xây được. Lương Nghệ cũng không biết Phí Đồ Sinh sau khi rời đi đưa tới sông gió, tại cảm ứng được Phí Đồ Sinh sau khi an toàn, hắn liền về kinh đô, hết thảy như thường, không có dẫn tới bất kỳ gợn sóng nào. Nay tổng so với chính mình trực tiếp ra tay muốn tốt, sớm biết rằng này, trước đó bảng đại long sự kiện kia cũng nên như thế dẫn dắt, chẳng qua là lúc đó vừa giết hết tu tiên giả, ra tay quá nhanh, chính mình chưa kịp suy nghĩ nhiều. Bất quá cũng may kết quả còn có thể, Lương Nghệ cũng không có lòng mảnh cứu hối hận, trở lại chính mình trạch viện, yên lặng nhìn kinh đô phản ứng. Hắn lúc này cũng không biết, kinh đô tuần tra ti đang ở vì ba vị tiên thiên tông sư cái chết mà canh cánh trong lòng. Phí Đồ Sinh cùng Phí Lương gặp nhau về sau, Phí Đồ Sinh vừa xuất hiện tại nội thành liền bị tuần tra ti phát hiện. Chỉ có thể nói Phí Đồ Sinh vẫn là còn là xem thường Phí Lương tại kinh đô được coi trọng trình độ, cũng may không có bại lộ địa điểm gặp nhau, cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Tuần tra ti nghe hỏi trước tiên phái ra nhân thủ bắt lấy Phí Đồ Sinh về sau đó liền đang chờ lấy tin tức tốt chuyển đến. Dù sao ba vị tiên tiên tông sư ra tay, Phí Đồ Sinh cho dù là tiên tiên bên trong ít có tuyệt đỉnh cao thủ, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Nhưng mà mãi đến màn đêm buông xuống, tuần tra ti cũng chưa lấy được ba vị tiên tiên tông sư tin tức, lúc này cảm giác không thích hợp phái người ra khỏi thành điều tra. Kết quả chỉ ở ngoài thành hoang vắng chỗ tìm được ba vị tiên tiên tông sư thi thể, Phí Đồ Sinh đã sớm mất đi tung tích. Việc quan hệ ba vị tiên tiên tông sư bỏ mình, không thể coi thường, còn nữa liên lụy đến Phí Lương, tuần tra ti không dám độc đoán chiều cường, lập tức báo cáo, sau đó liền kinh động đến Phụng Thiên huyện khách khanh tiên nhân. Tuần tra ti bên trong, lúc này một vị thân mang đạo bào màu xanh khuôn mặt gầy gò tu sĩ đang ở cẩn thận kiểm tra thực hư ba bộ tiên tiên tông sư thi thể. Tại thi thể miệng vết thương, hắn phát hiện một tia huyền ảo võ đạo khí tức, đầu ngón tay linh khí lưu chuyển một lát, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn cũng không dám trì hoãn, lập tức trở về Phụng Thiên huyện chỗ sâu, đem tình huống bẩm báo cho phụ trách việc này khách khanh thượng nhân Bố Lôi Tử. Trong tĩnh thất, đàn hương lờ lờ. Tiên bối, ta đã xác nhận không sai, đánh giết tuần tra ti cái kia ba tên tiên tiên giả, cũng không phải là bình thường tiên tiên tông sư, mà là cùng Phí Lương nhất trí mang có một chút linh vận võ thánh cảnh đặc thủ. Áo bào xanh tu sĩ cung kính bẩm báo phát hiện của mình, Bố Lôi Tử nghe vậy chẳng những không có tức giận, ngược lại vỗ tay cười khẽ. "Tốt, việc này ngươi không cần xen vào nữa, ngươi xuống thật tốt nghỉ ngơi, dừng ở đây, nếu có người hỏi, liền nói việc này Phụng Thiên huyện tiếp thủ." Áo bào xanh tu sĩ tuân mệnh rời đi, trong tinh thất chỉ còn lại có Bố Lôi Tử, lúc này bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, Bố Lôi Tử lúc này mới lên tiếng, "Sư đệ, như thế nào? Ta đã sớm nói, võ thánh chi cảnh, tuyệt không phải Phí Lương một người chi chuyên môn cơ duyên, thiên địa mạt pháp sinh biến, khí vận lưu chuyển, đây là xu thế tất yếu." Được xưng sư đệ Thanh Vân Tử trong mắt cũng lập lòe vẻ hưng phấn, tiếp lời nói, "Sư minh nói cực phải, Phí Lương làm đầu tiên đột phá võ giả, tuy chân quý, vì ta nhóm cung cấp ban đầu nghiên cứu bản mẫu. Thế nhưng này Phí Đồ Sinh tại không người chỉ dẫn, thậm chí khả năng tao ngộ sinh tử chèn ép tình huống dưới, tự động đột phá, quá trình của nó cùng trạng thái, cùng Phí Lương tình huống ban đầu không có sai biệt. Này so với lúc trước Phí Lương một người đột phá, càng có giá trị tham khảo, chứng minh võ thánh chi lộ là có thể phòng chế, cũng không phải là cô lệ." "Không sai, chính là này lý." Trúc Cơ sư minh gật đầu, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Khí huyết hoàn, tinh nguyên viên đối tiên thiên võ giả mà nói đã là chất bảo, nhưng đối võ thánh cảnh giới, khí huyết hoàn trực tiếp vô dụng, tinh nguyên viên hiệu dụng đại giảm, miễn cưỡng dùng một lát. cho nên chúng ta cần càng đa dạng hơn bản, tới thôi diễn võ thánh cảnh áp dụng đan dược phương pháp phối chế, thậm chí nhìn trộm võ thánh cảnh về sau con đường. Nếu như chỉ có phí lương một người, số liệu trung quy lớn nhất, bây giờ nhiều này phí đồ sinh, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành quyết đoán, bên trong Bạch Liên giáo cũng có chúng ta người trong đồng đạo, lúc trước ta còn cười bọn hắn quá mức ngây thơ, cho rằng nhập thế nên cùng kẻ thống trị hợp tác, bây giờ xem ra là chúng ta quá mức võ đoán. Ban đầu chỉ muốn nhường Bạch Liên giáo làm đá mài đao, xúc tiến thế tục võ đạo phát triển, bây giờ xem ra lại là sai lầm, phí đồ sinh đã chứng minh Bạch Liên giáo hoàn toàn chính xác rất có triển vọng, vậy chúng ta cũng không thể không có biểu thị, tìm một cơ hội, nắm tinh nguyên viên phương pháp luyện chế đưa qua, để bày tỏ chúng ta thành ý, chúng ta cũng làm cho đại tấn triều đình tại kinh đô tuần phòng lưới lòng chút, truyền lệnh tuần tra ti tại những châu phủ khác mà thám, chỉ cần lưu ý phí đồ sinh động tĩnh là được, không cần bắt lấy, do hắn đi, bằng không thì cũng là tăng thêm thương vong. Vốn đang cảm thấy Quế Linh, Điền Vân, Tương Nam ba phủ náo động, có chút nóng nổi, bây giờ xem ra, chúng ta nếu là có cơ hội, có lẽ có thể cung cấp một chút tiện lợi, nhường võ giả chém giết tới mãnh liệt hơn chút. Dù sao chúng ta sở cầu chính là mạt pháp một chút hy vọng sống, tìm kiếm võ đạo con đường phía trước huyền bí, võ giả càng mạnh, căn cơ càng dày, cho dù chỉ có diệt vong một đường, đối với chúng ta chuyển thừa hậu bối chờ đợi linh khí khôi phục cũng là lợi tốt. Nếu là ba phủ chi loạn có thể nuôi cổ đồng dạng, thúc đẩy sinh trưởng một nhóm lớn võ đạo cường giả, toàn bộ đại tấn đều loạn dâng lên, cũng không phải là không thể, dù sao chúng ta thời gian cũng không nhiều. Sư Minh cao kiến. Thanh Vân Tử rất tán thành. Thế là, này nói không cho truy cứu mệnh lệnh liền theo Phụng Thiên luyện cao tầng truyền ra, tầng tầng hạ đạt, tuần tra ti mặc dù không có cam lòng, lại cũng không dám nghịch lại tiên gia pháp chỉ. Thế là không chỉ là phí đồ sinh, kinh đô nhằm vào Bạch Liên giáo tình huống, cứ như vậy dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, cuối cùng không giải quyết được gì. Lần này phát triển cùng nội tình hoàn toàn vượt quá Lương Nghệ dự kiến, bất quá này cũng là chuyện tốt, liền phí Lương đều tự do chút ép, dù sao hắn không còn là duy nhất võ thánh cảnh võ giả. Ngay tại kinh đô một mảnh thái bình thời điểm, Điền Vân, Quế Linh, Tương Nam ba phủ lại triệt để lâm vào binh họa bên trong, tứ hoàng tử cũng không nghĩ tới thế cục sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Hắn không nghĩ tới ngũ hoàng tử vậy mà nắm giữ hắn tư tạo vũ khí chứng cứ, một mực dương cung mà không phát, cho tới hôm nay mới một đòn giết chết. Hiện tại triều đình đã định tội, tứ hoàng tử cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói, dứt khoát khởi binh tạo phản, cầu được một chút hy vọng sống. Hoàng tộc tử đệ, há có thể quỷ chết? Sau đó Đan Câu Sinh cùng Lạn Kha Tẩu chờ hai bên tu tiên giả lần nữa đối lập, nhưng lần này rõ ràng là sinh tử chi chiến, hai bên lại cực kỳ khắc chế, đến bây giờ đều không có tu tiên giả ngã xuống. Ngược lại là hai bên binh lực chém giết càng ngày càng thảm liệt, có người chết trận xa trường, cũng có người nguy cơ sinh tử hạ phá rồi lại lập, đột phá tiên thiên cảnh giới. Đàm Chi Lao đám người làm tiên nhân ký danh đệ tử, cũng bị Lạn Kha Tẩu áp giải đến tiền tuyến, bọn hắn cho dù trong lòng hối hận, cũng chỉ có thể ở tiền tuyến liều mạng tranh đấu. Bởi vì dám người thối lui, giết không tha. Vũ hoàng tử cùng Khâm Sai đại thần ở phía sau lực trận, Quế Linh phủ cùng Tương Nam phủ hai phía hợp tác, đang ở từng bước xâm chiếm tứ hoàng tử địa bàn. Đến mức Bạch Liên giáo Dương Nghiệt, càng là đám ô hợp, liên tục bại lui, thế nhưng nạn binh hỏa phía dưới, thảm nhất vẫn là dân chúng vô tội, gia viên bị hủy, trôi dạt khắp nơi. Quế Linh phủ, Lữ Bản Sinh trực tiếp áp chế Bạch Liên giáo, liên tục thủ thắng, nắm Bạch Liên giáo mạnh mẽ chen đến Điền Vân phủ điền giới, mắt thấy liền muốn đại hoạch toàn thắng, không nghĩ tới phi độ sinh cuối cùng chạy tới. Lúc này chiến trường không có tiên nhân nhúng tay, võ thánh cảnh phí độ sinh giết tiên thiên như giết chó, tình thế lập tức thay đổi, Lữ Bản Sinh không thể không hướng Ngũ hoàng tử xin giúp đỡ. Võ thánh cảnh phí độ sinh, không tại Lữ Bản Sinh kế hoạch bên trong, chỉ có thể nói biến cố bất tình lình, vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Bạch Liên giáo cũng thừa cơ phản công, trong lúc nhất thời, quan quân liên tục bại lui. Ngũ hoàng tử trở tay không kịp, Khâm Sai đại thần chi tiết hồi báo, đương triều đường nhận được tin tức lúc, ba phủ chỗ tình thế càng ngày càng khẩn trương. Kinh đô, Trà Lâu. Lúc này ba phủ náo động tin tức truyền khắp toàn bộ kinh đô, các đại tiểu lâu phóng khoáng tự do người, nối liền cung dứt, nói đến quốc sự, thao thao bất tuyệt. Lương Nghệ cũng bị vội vã biết được ba phủ động thái, thế nhưng hắn không có quá nhiều quan tâm, chỉ cần phí đổ sình đám người không có việc gì liền tốt. Trong tiểu lâu càng có người kể chuyện không tốt bố trí tiên nhân, thế nhưng võ thánh cảnh phí đồ sinh liền thành tốt nhất tài liệu, mà võ thánh cảnh cũng chính thức tiến vào võ giả bình thường ánh mắt. Võ thánh cường giả, cường hãn như vậy, đại trưởng phu làm như thế. Đúng lúc này, có mấy cái thư sinh uống rượu phía dưới, đột nhiên tranh đến mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không thuyết phục được người nào, lại không thể có nhục văn nhã. Một người trong đó dưới tình thế cấp bách, thấy Lương Nghệ thư sinh bộ dáng, phúc trí tâm linh, mở miệng hỏi, vị tiên sinh này. Chương 156, dọa dẫm Lương Nghệ chương 156, dọa dẫm Lương Nghệ quán rượu. Vị tiên sinh này, làm phiền ngài phân xử thử, ba phủ chi loạn, trong đó Bạch Liên giáo dùng võ phạt cấm, triều đình có hay không nên tại dân gian cấm võ, theo nguồn cội giải quyết phản loạn vấn đề. Lương Nghệ không nghĩ tới ăn dưa ăn vào trên người mình, đối mặt cái này thư sinh vấn đề, hắn lại làm sao có thể trả lời. Tiểu lâu này phòng trong có thể không hoàn toàn là bình thường thực khách, còn có triều đình mật thám ẩn nút, thật sự cho rằng tại quán rượu ngôn luận tự do. Quá ngây thơ rồi. Bất quá không ngây thơ cũng không có khả năng tại đây bên trong chỉ trích mới nói, đàm luận quốc gia việc lớn, ngay tại Lương Nghệ khó xử thời khắc, trưởng quỹ đứng ra. Các vị, chớ đàm quốc sự, chớ đàm quốc sự. Trưởng quỹ câu nói này nhường Lương Nghệ tạm thời thoát thân, hắn đối mọi người cười nhạt một ít, trực tiếp tính tiền rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Đây là người ngu muốn hại ta. Lương Nghệ mặc dù quả quyết rời đi, nhưng trong trà lâu biện luận lại không có đình chỉ cần thế gian bất công, tự nhiên có người cầm vũ khí nổi dậy, này cùng cấm võ có quan hệ gì? Nếu là có con đường sống, dân chúng an cư lạc nghiệp, người nào lại còn muốn chạy bên trên đầu này không đường về. Lương Nghệ đi ra quán rượu, quay đầu nhìn thoáng qua còn tại liễu lo không ngừng biện luận mấy cái thư sinh, nhịn không được lắc đầu. Bọn hắn không biết chính bọn hắn đã bị người để mắt tới, triều đình giám sát dân gian dư luận, chẳng qua là sẽ căn cứ ngôn luận mức độ nguy hiểm, cho khác biệt đối đãi. Chắc hẳn tiếp xuống một quãng thời gian, mấy cái này qua miệng nghiện thư sinh sợ là phải bị giám thị một quãng thời gian, hy vọng bọn họ về sau đừng nói lung tung, không phải liền là tự tìm khổ ăn. Lương Nghệ mặc kệ bọn hắn như thế nào, lúc này vừa tới nhà, quản sự liền sắc mặt tái nhợt đưa lên một tấm bái thiếp, lao ra, cự kinh bang hôm nay truyền đạt bái thiếp, nói ban đêm tỉnh lao ra dự tiệc, lao ra ngài cần phải đến. Lương Nghệ nghe được này nhướng mày, tiếp nhận bái thiếp, bên trong nội dung cũng là 10 điểm khách khí, hắn nhất thời cũng không làm rõ ràng được trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, dù sao mình đến kinh đô về sau, chưa bao giờ không có cùng cự kinh bang từng có gặp nhau. Ban đêm, cự kinh bang bang chúng đi vào Lương Nghệ phụ trạch, tự mình mời hắn dự tiệc, Lương Nghệ không có cự tuyệt, hắn cũng muốn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Chờ đến tiểu lâu nhã gian, phát hiện bên trong đã ngồi không ít người, thăm hỏi lẫn nhau dưới, phát hiện đều là vừa tới kinh đô không lâu người bên ngoài. Đúng lúc này, một cái cởi mở tiếng cười từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó một tên tráng hán xuất hiện, Lý Mộ đến trộm, làm tự phạt ba chén. Nói xong hắn liền uống ba chén, lúc này mới lên tiếng giới thiệu chính mình, kẻ hèn cự kình bang bang chủ Lý Thành Phong, hôm nay mở tiệc chiêu đãi các vị, cảm tạ các vị nể mặt. Mọi người liên tục nói không dám, Lý Thành Phong một mực khuôn mặt tươi cười đón lấy, cũng làm cho trong lòng mọi người bất ổn giảm xuống, một người trong đó hỏi dò, Lý bang chủ, không biết ngài tìm chúng ta tới cần làm chuyện gì? Không đổi, ăn cơm trước, ăn xong bàn lại. Qua ba lần rượu, mặc dù mỹ vị món ngon phía trước, thế nhưng mọi người không rõ hiện tại tình huống gì, căn bản không muốn ăn chút nào. Lý Thành Phong thấy tình huống này, cười nói, xem ra tất cả mọi người ăn đến không sai biệt lắm, ta người này không thích rẽ ngoặt bôi ngũ cái kia liền nói thẳng. Các vị mới tới kinh đô, an gia tại Chu Tức đường phố, cái kia là vinh hạnh của ta, cũng là tin tưởng ta cự kình bang thực lực, dù sao kinh đô thế lực phức tạp, an toàn là số 1. Bất quá vì các vị an toàn cân nhắc, ta vẫn là nắm xấu nói trước, mong muốn cự kình bang tận lực bảo vệ đại gia an toàn, đại gia cũng phải cho ra thành ý, nếu đại gia hôm nay ăn bữa cơm này, vậy chúng ta chính là mình người, ta luôn luôn làm người phúc hậu, tuyệt sẽ không nhường đại gia ăn thiệt thòi. Các ngươi nếu là chuẩn bị làm ăn lợi, cái kia mỗi tháng 200 lượng nguyệt cùng, lại thêm một thành lợi nhuận, không có mở cửa, mỗi tháng chỉ cần 300 lượng nguyệt cùng, các ngươi thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, lại không dám nổi giận, bọn họ đều là tại bản tộc lẫn vào xuống, lại làm sao có thể tới kinh đô tìm cơ hội. Lý Thành Phong xem ra cũng là điều tra rõ ràng những người này ở đây kinh đều không có chỗ dựa, cho nên mới dám như thế trực tiếp dọa dẫm bắt chẹt. Nếu như chẳng qua là một điểm tiền, bọn hắn cũng là rút, có thể này rõ ràng liền là coi bọn họ là heo làm thịt, còn nhỏ hơn nước dài bọn hắn cảm thấy phẫn nộ, lại cảm thấy bất lực, dù sao cự kình bằng có năm đại tiên thiên cao thủ tọa chấn, bọn hắn đắc tội không nổi. Lý Thành Phong lúc này đã lộ ra răng nanh, dứt khoát cũng không giả, mắt liếc thấy mọi người, liền chờ người nào nhảy ra giết gà dọa khỉ. Lương Nghệ đang ở cân nhắc lợi hại, 300 lượng cũng không là cái gì đồng tiền lớn, nhưng nhìn Lý Thành Phong ý tứ, tuyệt sẽ không thỏa mãn với đó, liền sợ đằng sau được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua những người khác, rõ ràng đều e ngại Lý Thành Phong, không dám xuất đầu, hắn cũng đi theo yên lặng không nói. Lúc này có một người cuối cùng chịu không được, thử thăm dò mong muốn giảm miễn một chút tiền bạc, Lý Thành Phong cười gật gật đầu, sau đó vậy mà trực tiếp kéo qua tay của đối phương, chặt xuống một ngón tay. Được rồi, tháng này ngươi giao 100 lượng là được, ai còn nghĩ lại giảm miễn nguyệt cung. Mọi người tại một người nắm lấy tay tiếng kêu rên dưới, nhất thời im lặng, Lý Thành Phong cảm thấy hài lòng. Xem ra lần này uy hiếp hết sức thành công, chờ đến những người này ép không ra chất béo, liền trực tiếp ăn xong lau sạch. Này chút cũng là người ngu, không có bối cảnh gì tới cái gì kinh đô, còn dám tại lộ ra ngoài tài, đây không phải xem thường bọn hắn này chút kinh đô bang phái sao? Thật cho là bọn họ là người tốt. Đúng rồi, vì hợp tác vui vẻ, tháng này nguyệt cung coi như, đại gia không cần cảm kích ta làm người luôn luôn phúc hậu. Lý Thành Phong nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, trực tiếp dẫn người rời đi, còn lại mọi người mặt mày ủ rũ. Lúc này trưởng quý đi tới, một mặt cười lấy lòng, các vị, phiền vãi người nào kết một thoáng sổ sách. Cái gì? Lý Thành Phong bất đương nhân tử. Bữa cơm này vậy mà sổ sách đều không kết, mặt cũng không cần. Trong lúc nhất thời, mọi người mặt đen lên, ban đầu bị Lý Thành Phong dọa dẫm bắt chẹt liền trong lòng khó chịu, hiện tại càng ngày càng bị khuất. Mọi người trung bình kiếm tiền trả tiền cơm về sau, lúc này mới riêng phần mình về nhà. Lương Nghệ lúc này cũng không có xúc động, dù sao cùng người chết có cái gì tốt đưa khí. Chỉ bất quá nơi này là kinh đô, ngoa hổ tàng long, tự nhiên muốn thật tốt mưu tính một phiên, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì lại hành động. Ngày thứ hai, Lương Nghệ vẫn tại Chu Tước đường phố đi dạo, kinh đô to lớn, làm cho người rung động. Bây giờ hắn liền Chu Tước đường phố đều không đi dạo xong. Chỉ bất quá bây giờ hắn nhìn như đi dạo, kỳ thực tại thăm dò cự kình bang tình huống. Ba ngày đi qua, hắn đã đem cự kình bang tình huống mò được 7-8 phần. Cự kình bang cầm giữ Chu Tước đường phố thế lực ngầm mấy chục năm, có năm đại tiên tiên cao thủ tọa chấn, thực lực này tại triều đình thế gia đại tộc trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng ở tam giáo cửu lưu bên trong, nghiêm nhiên là tuyệt đỉnh thế lực. Bất quá dù sao cũng là bang phái, lúc trước Chu Tước đường phố địa bàn là Giao Long bang làm chủ, nhưng Giao Long bang chỉ có 4 vị tiên tiên cao thủ, cuối cùng đấu tranh phía dưới, Chu Tước đường phố bị chắp tay nhường cho người, Giao Long bang vẽ giới mà trị. Về phần bọn hắn sau lưng quan phương bối cảnh, bất quá là hàng năm dân cũng tuần tra ti mà thôi, nhưng thật ra là không phải cự kình bang không quan trọng, ngược lại tiền tới tay là được. Mà lại hai cái bang phái đều không phải là người tốt lành gì, ức hiếp tầng dưới chót, hút máu của dân chúng mà sống, có thể nói là tám lạng nửa cân. Điều tra rõ ràng về sau, Lương Nghệ liền bắt đầu hắn mưu tính. Đúng, trước đó vừa tới kinh đô lúc chuẩn bị ăn cướp hắn tiểu lâu la, lại là giao long bang ban chúng, xem ra cũng là hoàn gia ngõ hẹp à. Cái kia kế hoạch tiếp theo, vậy lại càng không có không cần thiết do dự. Đêm khuya, Lương Nghệ tới trước giao long bang trụ sở, theo thứ tự tìm tới giao long bang bốn vị tiên tiên cao thủ, trực tiếp ra tay đem bọn hắn đánh bất tỉnh, sau đó buộc chung một chỗ, nắm giơ lên cự kình bang. Về sau dùng đồng dạng thủ pháp đi vào cự kình bang, nắm Lý Thành Phong chờ 5 người cũng biết hôn mê, 9 người toàn bộ nhốt tại cự kình bang phòng nghị sự. Sau đó Lương Nghệ ra tay, không sử dụng mảy may linh lực, cầm lấy Lý Thành Phong tay, siết chặt đao, một đao nắm giao long bang tiên tiên cao thủ chặt xuống đầu tới. Như thế theo thứ tự lẫn nhau, cuối cùng hai người làm ra đồng quy vu tận, Lương Nghệ xác nhận toàn bộ hiện trường đều phù hợp hai bên chém giết tình cảnh, lúc này mới hơi một từng tia linh khí rót vào giao long bang cuối cùng chết thân thể bên trong, sau đó cấp tốc rút ra. Có chút đột phá lại không có đột phá võ thánh cảnh dáng vẻ. Hoàn mỹ. Lúc này Lương Nghệ đè ép cuống họng kêu một tiếng, đáng chết, các ngươi giao long bang đạo trích, cũng dám đánh lén. Nghe được động tĩnh cự kình bang bang chúng đi vào phòng nghị sự, thấy 9 người chém giết chết không nhắm mắt tình cảnh, trực tiếp dọa đến nhảy dựng lên. Không xong, bang chủ bọn hắn cùng giao long bang đồng quy vu tận. Chương 157, luyện khí 5 tầng chương 157, luyện khí 5 tầng kinh đô. Chà lâu. Lúc này ba phủ chi loạn không người nói về, hoặc si xào bàn tán, hoặc bàn luận trên trời dưới biển, nhưng chỗ đàm nội dung đều là gần nhất cự kình bang cùng giao long bang sống mái với nhau. Dù sao chín đại tiên tiên tông sư cao thủ đồng quy vu tận, thấy thế nào đều là không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật liền là như thế. Truyền thuyết tuần tra ti dò xét hiện trường thời điểm, phát hiện giao long bang bên trong một người kém chút đột phá võ thánh cảnh, mới có thể dùng 4 cặp 5, đồng quy vu tận. Chỉ tiếc chưa kịp đến hắn thành công đột phá võ thánh cảnh giới, liền trực tiếp thương thế quá nặng, một mệnh ô hô, kể từ đó, chu tước đường phố ban ngày vẫn tính an bình. Có thể là đến tối, lại là mặt khác một phiên tình cảnh, tuần tra ti chức trách giám sát ngoại thành, đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cự kình bang cùng giao long bang hiện tại đã không có tiên thiên tông sư tọa chấn, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa, những bang phái khác làm sao có thể không nghe bị căn xé tới, cắn xuống một miếng thịt. Bất quá có tuần tra ti cũng đã thả ra lời, kinh đều phải thái bình, không thể có quy mô lớn giới đấu sự tình phát sinh, cho nên bang phái tranh đoạt địa bàn đều so sánh khắc chế ban ngày nhìn không ra một điểm dấu vết. Chờ đến tối màn đêm buông xuống, những bang phái này cũng là phân cao thấp, cướp được nhiều ít địa bàn, mỗi người dựa vào các bản sự, cuối cùng trực tiếp dùng lớn nhỏ cơ nắm tay nói chuyện. Đến mức Lương Nghệ không có nhận đến một điểm ảnh hưởng, ai cũng không biết chín đại tiên thiên tông sư đồng quy vu tận, nhưng thật ra là bút tích của hắn. Hắn tòa nhà dù sao tại nội thành dưới chân, thuộc về trọng điểm chăm sóc phạm vi, nếu như bị ngoại thành bang phái ảnh hưởng đến nội thành quý nhân, đối với tuần tra ti tới nói, vậy đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Sau đó qua dòng dã một tháng, chu tước đường phố mới hoàn toàn an định lại, chỉ bất quá một con đường chia làm tam đoạn, bị ba cái bang phái cầm giữ. Lương Nghệ bắt đầu còn có chút kỳ quái, tam phương làm sao có thể hòa bình cùng tồn tại. Chờ thấy tuần tra ti thu ba phần nguyện cung về sau, mới chợt hiểu ra. Quả nhiên có cạnh tranh, mới có thể kiếm tiền nhiều hơn a, bất quá địa bàn vừa chia cắt, này ba cái bang phái có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, so như nhân thủ, tỉ như riêng phần mình khu vực tình huống như thế nào. Ngược lại những bang phái này đều đang tiêu hóa địa bàn, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết Lý Thành Phong đã từng dọa dẫm bắt chẹt Lương Nghệ bọn hắn. Cứ như vậy, Lương Nghệ sinh hoạt lần nữa an định lại, trong khoảng thời gian này kinh đô lại rơi xuống hai trận tuyết lớn, mỗi sáng sớm đều có tuần tra ti xe ngựa, nắm ngoại thành chết cóng đầu đường tên ăn mày, vận đến ngoài thành tùy ý vui lấp. Ba phủ chi loạn vẫn còn tiếp tục, bất quá tạo thành tạo thế chân bạc thế cục, mặc dù nói phi đồ sinh đột phá võ thánh cảnh giới, thế nhưng triều đình thật quyết tâm, cũng sẽ không là hiện tại loại tình huống này. Chỉ có thể nói là triều đình cố ý bảo trì hiện trạng, kể từ đó, ban đầu hắc bang tiến mạnh ngũ hoàng tử, hiện tại cũng chậm chạp bước chân, nhường tứ hoàng tử thở ra một hơi. Chỉ có thể nói, người thông minh cuối cùng sẽ cân nhắc lợi hại, nắm sự tình kéo tới không có khống chế thời điểm, mới có thể quyết định toàn lực xuất kích. Bất quá này đều không liên quan Lương Nghệ sự tình, hắn tại kinh đô có thể nói khoan thai tự đắc, chỉ bất quá hắn tham gia một lần Bạch Mã tự hội chùa thời điểm, lại nhịn không được cảm thán phí đồ sinh thật là có tử. Cũng có lẽ là bởi vì phí đồ sinh đột phá võ thánh cảnh, tại Bạch Liên giáo địa vị thăng, hắn vậy mà nhường các nơi Bạch Liên giáo mật thám lưu ý Lương Nghệ tin tức. Lương Nghệ sau khi mất tích, chỉ sợ như thế khiên chẳng phải đỗ chỉ có phí đồ sinh một người. Đáng tiếc, tại phí đồ sinh trước mặt, chính mình có vẻ hơi khuôn mặt đáng ghét, kể từ đó, Lương Nghệ mấy ngày nay cũng không có tâm tình đi dạo trong nhà tu luyện. Như thế mấy ngày, hắn mới chậm tới, tâm tình tốt lên rất nhiều. Đến mức phí lương tại kinh đô tháng ngày vẫn như cũ, bất quá hắn không còn là duy nhất võ thánh cảnh, nhiều tu tiên giả thấy được phục chế võ thánh cường giả khả năng, thỉnh thoảng có tiên thiên tông sư đưa đến phí lương trước mặt, dùng luận bàn chỉ bảo tên, cho đủ tiên thiên tông sư áp lực, xem có thể hay không kích thích bọn hắn đột phá. Trong bất chi bất giác, cửa hải cuối năm gần, đây là Lương Nghệ ở cái thế giới này lần thứ 2 ăn Tết, lần trước vẫn là tại Ung Thành, bây giờ lại là lẻ loi một mình. Có muốn không lập gia đình, thưởng thụ niềm vui gia đình, chính mình lại không phải là không có tiền. Sau một khắc, Lương Nghệ vội vàng nắm ý nghĩ này ném ra khỏi đầu, chính mình tu luyện có phải hay không xảy ra vấn đề, vậy mà toát ra đáng sợ như vậy ý nghĩ. Bây giờ con đường phía trước nguy hiểm tầm tầm, làm sao còn muốn cho mình thêm một đạo xiềng xích, này hoàn toàn liền là nghĩ quẩn, này tư tưởng không được. Chính mình bây giờ chỉ có một con đường muốn đi, tu tiên có thành tựu, đến đạo trường sinh. Sau đó mà Lương Nghệ liên tục mười mấy tấm tịnh thân phụ xuống, xác nhận chính mình không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra là kinh đô cuộc sống an giật quá lâu, lại muốn chính mình tìm phiền toái cho mình. Sau đó mà Lương Nghệ lại là bình tĩnh sinh hoạt, một mực kéo dài đến giao thừa. Nội thành giờ phút này pháo hoa nở rộ, văn võ quý nhân trong nhà đoàn viên, tiếng hoan hô liên tiếp, triều đình quan lớn cung điện ban thưởng yến, phồn hoa hạ nhiều tình toán, thiếu đi ấm áp. Ngoại thành sông hộ thành cạnh chợ, tại đêm trừ tịch tôi tớ tiếng sôi trào, thịt nướng tiêu hương cùng cá kho ngọt ngào trong không khí xen lẫn. Tiệm thợ rèn đã cuối cùng thu hỏa, hỏa tinh rơi xuống nước tại bên ngoài, thợ mộc thu hồi ra hỏa sự tình, yên ổn ngồi xuống, bưng lấy ấm áp chung rượu, tiểu quán sớm đóng cửa thu cửa hàng, người một nhà chen tại hậu viện ăn bữa cơm đoàn viên, đám người bán hàng rong nếm qua cơm tất nhiên, vì sinh kế, lại lần nữa ra quầy. Xử lý trăm người, nhân sinh muôn màu, nhưng trên mặt đều là đối năm sau mong đợi, trên đường hài đồng đốt đèn vui đùa ở Mỹ, lửa đèn hạ giải phòng giấy cửa sổ chiếu ra cắt giấy hôm ảnh. Lưu lãng giả ở ngoài cửa hát ăn mừng ca điệu, ăn xin thức ăn bình thường người ta vì năm sau náo nhiệt, đều sẽ không cự tuyệt. Hòa với hài đồng cười đùa, nội thành truyền đến long trọng tiếng chuông, cáo biệt năm ngoái, vui đón người mới đến năm, hết thảy viên náo đống nhiên yên lặng. Nội thành phồn hoa cùng ngoại thành này to lệ mà ấm áp sinh kế, hình thành kinh đô chân thật nhất năm vị, mỗi người đều đang cầu khẩn năm sau càng thêm trôi chảy. Lương Nghệ vẫn như cũ hào phóng, đặt mua tiệc rượu nhường nô bộc có thể buông lỏng, còn bao không ít tuổi tiền chờ an bài tốt trong nhà nô bộc tuần tra, Lương Nghệ trong phủ dần dần an tĩnh lại. Từ cũ đón người mới đến, một năm mới, trôi chảy bình an. Lương Nghệ giơ chén rượu, xa xa đối lập Tây Nam, nơi đó có Phí Đồ Sinh, có Ninh Trung Thạch, cũng có chính mình quá khứ. Nguyện các vị đều tâm tưởng sự thành, bình an vui khỏe. Tối nay Lương Nghệ khó được không có tu luyện, thưởng thụ một lát an bình. Có thể là đợi đến mặt trời mới lên ở hướng đông, Lương Nghệ thu hồi đêm qua lòng lẻo, tiếp tục thường ngày tu luyện. Thật không nghĩ đến, ngay tại hắn chuẩn bị thu công đứng dậy thời khắc, trong đan điền chín sợi tử mang đột nhiên cùng nhau rung động, nguyên bản bình ổn vận chuyển chu thiên trong nháy mắt gia tốc, trong cơ thể phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu như vậy nổi lên thế lửa. Hắn chấn động trong lòng, lúc này ổn định thần tâm, một lần nữa nhập định, trước đó quen thuộc ý tưởng xuất hiện lần nữa tại tâm thần biển. Tử khí đông lai 3000 dặm. Lần này tử khí so với đến đây đến càng thêm mãnh liệt, đầy trời tử khí phảng phất hóa thành thực chất thác nước, đem trọn tòa thần tâm hải đô bao phủ tại mở mịt tử ý bên trong. Lương Nghệ chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch bị một cỗ trước nay chưa có lực lượng cọ rửa, trong đan điền chín sợi tử mang bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Nội thị phía dưới, chỉ thấy chín sợi tử mang đang xoay tròn bên trong dần dần kéo dài, phân liệt, mỗi một sợi đều hóa thành chín đạo nhỏ hơn tử mang. Này chút tân sinh tử mang như là mới sinh du long, trong đan điền vui sướng tới lui, lẫn nhau xen lẫn thành một tấm huyền diệu mạng lưới. Bất quá thời gian đốt một nén hương, trong đan điền đã là 81 sợi tử mang không ngừng lưu chuyển, mỗi một sợi tử mang mặc dù so lúc trước vừa mịn mấy phần, lại càng thêm ngưng tụ sáng long lanh, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba độ. Chúng nó lần theo quỹ tích đặc biệt vận chuyển, mơ hồ kết thành một loại nào đó tiên tiên trận thế, đem đất trời bốn phía linh khí liên tục không ngừng thu nạp vào tới. Luyện khí 5 tầng, thành. Nhưng lại tại Lương Nghệ mừng rỡ phía dưới, chuẩn bị lúc thu công, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 158, khí vận trùng hợp, luyện khí 7 tầng. Chương 158, khí vận trùng hợp, luyện khí 7 tầng kinh đô, nội thành. Hoàng cung chỗ, Tử Cấm thành. Như thế nào Tử Cấm? Tử khí đông lai, đạo gia truyền thừa, cao quý không tả nổi, nhân tộc khí vận, cấm tiệt yêu tà, vạn pháp bất xâm, là vì Tử Cấm. Đây là trước đây tu tiên thời đại, gánh chịu thiên đạo ý chí hình thành quy tắc, nhân tộc lập thế, tại thiên đạo thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, một cách tự nhiên có cái này hợp với tình hình tên. Tại tu tiên thịnh thế lúc, vì cân bằng, tiên phàm hai cách, bằng không tu tiên giả sẽ bị hồng trần khí tức ô nhiễm, phản chịu hắn hại. Cho tới hôm nay mạt pháp thời đại, linh lực tán loạn, tu tiên giả cuối cùng phải thuộc về tại phàm tục, lúc này mới có tu tiên giả nhập thế. Phụ tiên luyện tu tiên giả dùng cái này phụ thuộc đại tấn hoàng tộc, nhưng như cũ có chỗ kiêng kỵ, cố dùng phụ tiên luyện bị danh, cho thấy chính mình là phụ tiên đạo hành sự. Bọn hắn lúc này bại võ thiên hạ, chính là nghĩ tại thiên đạo chiếu cố nhân tộc phía dưới, như toan cầu được một chút hy vọng sống, làm cuối cùng đông. Dù sao con đường phía trước đoạn tuyệt, không liều một phen làm sao xứng đáng chính mình cả đời khổ tu. Lúc này Lương Nghệ đột phá luyện khí 5 tầng, dẫn phát tử khí đông lai dị tượng, hắn vốn định thu công, lại không nghĩ rằng đột nhiên xảy ra dị biến. Tại địa phương khác còn tốt, có thể là hắn hiện tại chính mình thân ở kinh đô ngoại thành, làm đại tấn hoàng tội chỗ, vạn dân phúc lợi trung tâm, nơi đây tự nhiên có nhân tộc khí vận, mặc dù kém xa nội thành nồng hậu dày đặc. Nếu như bây giờ là tu tiên thời đại, tu tiên giả bị nhân tộc khí vận tử cấm quy tắc ô nhiễm, chắc chắn đạo đồ bị ngăn trở, nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì thân tử đạo tiêu. Thế nhưng bây giờ mạt pháp phía dưới, giữa thiên địa đã sớm không có tu tiên quy tắc, cái gọi là tử cấm cũng mất đi cấm tiệt đối tượng. Cho nên đối ứng quy tắc, nhân tộc khí vận cũng không nữa ngưng tụ, đang theo thời gian chuyển rời, dần dần tiêu tán, cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô. Chính vì vậy, tu tiên giả mới có thể thuận lợi tiến vào kinh đô, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này vốn nên dần dần tiêu tán khí vận, có thể là hoàn toàn biến mất cần thời gian, chính như tu tiên giả thể nội linh lực dần dần tán loạn. Lúc này, lại gặp Lương Nghệ cái này dị số, đúng lúc gặp hắn đột phá thời khắc dẫn phát tử khí đông lai, cỗ này huyền diệu khí vận ngược lại hóa thành sôi trào bánh liệt thực chất năng lượng, bị Lương Nghệ dùng thần tâm cưỡng ép dẫn vào trong cơ thể. Nếu như là bình thường người, sợ rằng sẽ bạo thể mà chết, có thể là thiên đạo đền bù cho người cần cù mệnh cách dưới, tu luyện nước chảy thành sông, không có bình cảnh. Cái này năng lượng hắn có thể toàn bộ lợi dụng, nhất cử đột phá, không trở ngại chút nào. Tại đây trước đó chưa từng có ngoại lực ra chỉ dưới, hắn trong đan điền nguyên bản đã hướng tới ổn định 81 sợi tử mang, phảng phất bị đầu nhập nóng bỏng trào dấu nước đá, trong nháy mắt sôi trào. Chúng nó không nữa thỏa mãn với cố định quy tích, bắt đầu điên cuồng rung động ba chạm, mỗi một sợi tử mang cũng giống như một quả có được sinh mệnh hạt giống, vội vã không nhịn nổi muốn phá xác mà ra. Sau đó sáng rực lên ở giữa, phân liệt lần nữa bắt đầu, một luồng hóa chín sợi, nguyên bản 81 sợi tử mang tại trong nháy mắt, liền diễn sinh ra 729 đạo càng thêm cô đọng linh động ánh sáng màu tím. Tại quá trình này kết thúc lúc, Lương Nghệ lúc này tu vi cũng là lập tức hưởng ứng, trực tiếp đột phá đến luyện khí 6 tầng. Nhưng mà, cỗ này do khí vận năng lượng thúc dục hồng lưu cũng không suy kiệt, đan điền phản phất hóa thành nổ vang lò luyện, 729 sợi tử mang cũng không có dừng lại, liền lần nữa bị lực lượng vô hình khu xử, bắt đầu một vòng mới kịch liệt hơn biến hóa. Chúng nó không nữa vô tự phân liệt, mà là lẫn nhau hấp dẫn, cuốn quanh, dung hợp, giống như là tại thiên địa trong lò luyện tiếp nhận rèn đúc. Vô số đạo tinh mịn từ điện trong đan điền sen lẫn bắn ra, tựa như khai thiên tích địa ban đầu hỗn độn ánh chớp, tại đây làm người hoa cả mắt dây dừa cùng trong độ trạng, 729 sợi tử mang năng lượng, lại lần nữa bị cực độ áp xúc tinh luyện. Cuối cùng, chỗ có quang hoa cùng năng lượng hướng vào phía trong sụp đổ, hội tụ thành 9 điểm thâm thúy như vũ trụ tinh tuyển luồng khí xoáy. Này 9 điểm luồng khí xoáy không còn là ban đầu du long hình dáng, mà là xoay chậm chậm ngưng tụ đến cực hạn màu tím sẫm dòng xoáy. Chúng nó nhẹ nhàng trôi nổi tại lương nghệ trong đan điền, mỗi một lần nhỏ bé chuyển động đều dẫn động trong cơ thể linh khí như thủy triều chập trùng, tản mát ra xa so với trước đó càng mênh mông cùng trầm ổn lực lượng vận sóng. Luyện khí 7 tầng, nước chảy thành sông. Lương Nghệ lúc này trợn mắt hốt mồm, thật lâu không nói nên lời, cảm thụ trong cơ thể bàng bạc lực lượng, hắn có loại vô địch thiên hạ ảo giác. Cũng may hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện tâm niệm vừa động ở giữa, cực hạn cảm giác phạm vi bất ngờ đã khuyết trương đến phương viên 2 dặm, có cây hô hấp, sâu kiến bò đều như xem vân tay trên bàn tay. Mà tại càng xa xôi mơ hồ cảm giác phạm vi rìa, một cái thân ảnh quen thuộc ánh vào thần tâm, chính là Phí Lương. Nhưng mà, này nháy mắt vui sướng còn không có tới cùng phạm vị, một cỗ băng lãnh báo động liền bỗng nhiên tại trong lòng dâng lên. Cực hạn cảm giác bên trong, hơn 10 đạo thuộc về trúc cơ chân nhân tầm mắt đã theo Phụng Thiên Huyền hướng đi quan tới, một mực khóa chặt chính mình sở tại đại khái khu vực. Hoàng Bét, mới vừa chính mình liên tục đột phá, khí tức như hồng lưu dâng trào ở giữa, cái kia liêm tức quyết cũng chưa kịp hoàn toàn bao trùm quanh thân, đến mức cuối cùng tiết lộ một tia linh cơ. Làm sao bây giờ? Tại trong trước mắt, Lương Nghệ tâm niệm cấp chuyển, giờ phút này nếu như hốt hoảng bỏ chạy, động tính đối lập lộ ra không hợp tình lý, không khác đêm tối đèn sáng, phản mà ngồi vững chính mình chuẩn dạng. Thế nhưng không đi, bị Phụng Thiên Huyền tu sĩ bao vây lại nên làm như thế nào? Mặc dù vừa rồi hơn 10 đạo tầm mắt, hắn không có cảm giác được một điểm ác ý, càng quan trọng hơn là cái kia hơn 10 đạo khóa chặt nơi đây tầm mắt rất nhanh liền thu lại, bọn hắn căn bản không muốn lãng phí nữa linh lực, mặc dù trước đây trong ánh mắt mang theo xem kỹ, nhưng căn bản cũng không có cái gì sắc ý, càng nhiều hơn chính là một loại tìm tòi nghiên cứu. Dùng cái này đồng thời, Phụng Thiên Huyền cũng chỉ phái tới 2 người tới, mà lại hắn linh lực ba động bất quá luyện khí 3 tầng. Bọn hắn còn đáp lấy xe ngựa tới, căn bản không dám lãng phí một tia linh lực. Nếu như sự tình khẩn cấp, như thế nào lại như thế? Nói rõ bọn hắn căn bản không có nắm chính mình để ở trong lòng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Như thế tương phản kết quả, nhường Lương Nghệ không nghĩ ra, cuối cùng khẽ cắn răng, xuất ra Vô Ưu Tán Nhân chỗ cầm tới cuối cùng một tấm thiên cơ phủ, hắn cũng không có thôi diễn chính mình tình huống, như thế chỉ có thể là lãng phí thiên cơ phủ, cái gì cũng không tính toán ra được. Hắn thôi diễn chính là mình trong phủ nô bộc, bọn họ cùng chính mình có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên dùng vận mệnh của bọn hắn làm tham khảo là chuẩn xác nhất. Đại cát, cuối cùng này thôi diễn kết quả, nhường Lương Nghệ lập tức thở dài một hơi, cái này khiến hắn cuối cùng quyết định tạm thời án binh bất động. Mà lại hắn lúc này cảm giác hạ đã không có bất kỳ dự cảnh nào, Phụng Thiên Huyền im lặng, không có bất kỳ người tu tiên nào bung ra linh thức, không dám lãng phí một điểm linh lực. Là Lương Nghệ lúc này đột nhiên phúc trí tâm linh, phản ứng lại, bọn hắn khẳng định là cho là mình là cái nào mới tới kinh đô tán tu. Lần này cố ý ở đây náo ra động tĩnh, liền là tuyên dương tự thân tồn tại, mong muốn tại kinh đô lợi ích cách cục bên trong kiếm một chén canh. Không sai, tại đây rồng rắn lẫn lộn kinh đô, ai cũng không biết tầng này vỏ ngoài phía dưới là cái kia vốn nên là phạm nhân lại tại mạt pháp thời đại tu tiên thành công Lương Nghệ. Lý lịch của chính mình ngoại trừ Vĩnh Thành có phần lập hồ sơ, cuộc đời cái gì cũng không tra được, ngược lại để cho mình càng ngày càng chân thực, an toàn. Nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ nhịn không được cười khổ, chính mình lúc trước một vị nghĩ đến ẩn dấu, ngược lại là đi vào kinh nghiệm chỗ nhầm lẫn. Hiện tại là mạt pháp thời đại, bất luận cái gì lạ lẫm tu tiên giả xuất hiện, trước tiên đều sẽ bị cho rằng là mạt pháp trước đó kéo dài hơi tàn người. Đương nhiên, dùng phòng ngừa bám nhất, Lương Nghệ vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tình huống không đúng, lập tức thoát đi, đáng tiếc hiện tại thời gian quá ngắn, không thể đem phụ lục một lần nữa chăm chú linh lực. Hắn chỉ có thể tạm thời nước tới chân mới nhảy, âm thầm chăm chú phụ lục linh lực, có thể chăm chú mấy chương tính mấy chương, dù sao cũng có thể gia tăng thực lực bản thân. Tốt vào hôm nay là Tết xuân đầu năm mùng 1, trên đường bách tính nối liền không dứt, Phụng Thiên Huyền tới 2 cái luyện khí 3 tầng tu tiên giả cưỡi xe ngựa, tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng, bọn hắn cuối cùng vẫn là đến Lương Nghệ trước cửa, đưa lên bài thiếp, Lương gia quản sự thấy rõ ràng bài thiếp, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Phụng Thiên Huyền. Chương 159, Lương Nghệ vô ý quấy phong vân chương 159, Lương Nghệ vô ý quấy phong vân lương phủ. Chờ đến Phụng Thiên Huyền 2 tên luyện khí 3 tầng tu sĩ xuyên qua Tết xuân trên đường chen chúc đám người, đến lương phủ trước cửa lúc, Lương Nghệ đã thành công vì hàng ngàn tấm phụ lục một lần nữa rót vào linh lực, trong lòng cảm giác an toàn tăng nhiều. Trong nhà quản sự đem bọn hắn dẫn đến phòng tiếp khách về sau, đội vàng hấp tấp chạy đến sân sau tìm tới Lương Nghệ, trong tay bưng lấy Phụng Thiên Huyền bái tiếp, khẩn trương đến nói không ra lời. Lương Nghệ cũng không có trách cứ hắn, Phụng Thiên Huyền danh hiệu tại kinh đô không người không hiểu, một cái ký văn tự bán đức nô bộc loại phản ứng này đúng là như thường. Lương Nghệ tiếp nhận bái tiếp nhìn thoáng qua, trong lòng lập tức thở phào, cùng mình sở liệu nhất trí. Hắn sửa sang lại một chút y quan, ung dung hướng đi phòng tiếp khách. Hai vị tu tiên giả vừa thấy được hắn, lập tức không mình hành lễ ân cần thăm hỏi. Vạn bối khứ minh tử, khứ không tử, xin ra mắt tiền bối. Các ngươi tới chuyện gì? Lương Nghệ ngữ khí bình thản, nhưng không mất uy nghiêm, dù sao đối phương không quan trọng luyện khí 3 tầng, tu tiên giả đẳng cấp sơ nghiêm. Khứ Minh Tử hai người cũng không có cảm thấy Lương Nghệ này thái độ không bình thường, càng ngày càng cung kính trả lời, gia sư Bố Lôi Tử chân nhân, bây giờ chấp trưởng Phụng Thiên Huyền bị vặn, Kim Đặc mời tiền bối đến dành lúc, đi tới Phụng Thiên Huyền một lần, gia sư nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Có rảnh ta tự sẽ tiến đến bái phòng Bố Lôi Tử chân nhân. Lương Nghệ không có lập tức đáp ứng, Khứ Minh Tử hai người cũng không dám nhiều lời, chuyển đạt xong Bố Lôi Tử mời về sau, liền cáo từ rời đi. Trong phòng tiếp khách chỉ còn lại có Lương Nghệ một người, hắn lúc này thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này an toàn quá con rồi. Kinh đô, chính mình thật sự là tới đúng. Bây giờ có thân phận của tu tiên giả bình thường người nào dám trêu chọc chính mình. Coi như là đại tấn hoàng đế, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lương Nghệ không nghĩ tới, nguyên bản bại lộ mối nguy, nhìn theo góc độ khác, vậy mà thành chính mình lớn nhất an toàn bảo đảm. Kỳ thật này hay là bởi vì tin tức kém. Bố Lôi Tử cùng trước đó chính mình, đều là như thế. Nếu là mình sớm biết đây là mạt pháp thời đại, tại ung thành lúc thật tốt bố trí, chính mình cũng có thể ngồi vững tiên nhân thân phận, vượt qua thòng dòng tự tại tháng ngày. Chỉ tiếc lúc ấy hoàn toàn không biết gì cả, quá cẩn thận ngược lại đi không ít đường quanh co, bất quá kết quả cuối cùng coi như không tệ. Bố Lôi Tử hiện tại cũng là đồng dạng đạo lý, hắn chỗ nào nghĩ đến có chính mình dạng này khác loại, tại mạt pháp thời đại tu tiên thành công. Lúc này Lương Nghệ không khỏi có chút tội nghiệp Lý Thành Phong, nếu như hắn chậm chút động thủ chờ chính mình tiên nhân thân phận ngồi vững, nơi nào còn dám tới trêu chọc chính mình, cũng không đến mức mất mạng. Chỉ có thể nói hắn thời vận không đủ, chẳng trách người khác, chỉ có thể trách hắn vì sao vô duyên vô cớ tới trêu chọc chính mình, vô ích nộp mạng. Lương Nghệ bình phục tâm tình về sau, bắt đầu suy nghĩ tự thân tình huống, trước đó tại ngoại thành lúc tu luyện, vì sao không có này loại đặc thù lực lượng gia trì. Tại chính mình đột phá luyện khí 5 tầng lúc đột nhiên có loại biến hóa này, chính mình lần sau đột phá phải chăng còn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lương Nghệ nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, cũng chỉ có thể trước đem cái nghi vấn này chôn dưới đáy lòng chờ đến ngày sau khi nhàn hạ, sẽ chậm rãi nghiên cứu. Phụng Thiên Huyền, Khứ Minh Tử hai người hướng Bố Lôi Tử hồi báo lúc, nâng lên Lương Nghệ không có lập tức đáp ứng mời, Bố Lôi Tử cũng không có biểu hiện ra quá lớn phản ứng, Thanh Vân Tử lại nhịn không được mở miệng, "Sư Minh, vị này từ bên ngoài đến luyện khí 7 tầng tu sĩ ý muốn như thế nào? Mà lại hắn còn làm khuôn mặt nguy trang, đằng sau là có người hay không sai khiến, chúng ta là không cần làm chút đề phòng." Bố Lôi Tử lắc đầu, "Không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta là được." Tất cả mọi người là mạt pháp thời đại người chết chìm, không cần thiết tranh đấu lẫn nhau. Thú hồ hắn lựa chọn tại đầu năm mùng một bại lộ khí tức, vốn là lấy lòng tự chỉ, chắc là biết được phí đồ sinh đột phá tin tức về sau, có chút ngồi không yên. Lại nói, chúng ta Phụng Thiên Huyền nhiều như vậy đồng đạo, không cũng đều là từng cái chậm rãi ra nhập sao? Vị này cuối cùng chỉ sợ cũng phải vào ở tới. Mặc dù hắn không có vào ở đến, cũng sẽ trở thành kinh đô một vị đại nhân nào đó vật thượng khách, ngày sau khả năng lúc thường gặp mặt. Nói đến đây, Bố Lôi Tử ngữ khí một trâu. Thú hồ, người nào còn không có chút bí mật nào đâu? Người sư huynh đệ ta ở giữa, không phải cũng riêng phần mình che giấu một ít chuyện sao? Không cần ngạc nhiên. Thanh Vân Tử nghe được Bố Lôi Tử có ý riêng, trong lòng run lên, biết đây là tại gõ chính mình, dù sao người nào không có chính mình tính toán nhỏ nhặt đâu. Sư huynh nói đúng lắm, vậy chúng ta liền lã vọng buông cần, tin tưởng hắn không có khả năng một mực kìm nén không được, từ sẽ tìm tới cửa. Thanh Vân Tử lúc này sắc mặt bình tĩnh, Bố Lôi Tử cũng không có truy đến cùng, phản phất vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói chuyện phiếm, lúc này hắn ngữ khí hơi tăng thêm, tốt, việc này dừng ở đây. Hắn nếu lựa chọn tại chúng ta ngay dưới mắt hiện thân, bản đã nói lên không có ác ý, ngược lại là Điển Vân Ba phủ chỗ tiến triển quá chậm, nên thêm chút sức. Sư Minh yên tâm, ta đã làm tốt an bài, người phàm tục là nhất dã tâm mừng mừng, mong muốn thay thế đại tấn hoàng tộc người cũng không ít. Bố Lôi Tử nghe vậy hơi cảm giác hài lòng, rất tốt, hy vọng ngày này sang năm, tuế tuế khác biệt, có thể có tin tức tốt chuyển đến. Phụ Thiên Huyền không tại Lương Nghệ cực hạn cảm giác phạm vi bên trong, bởi vậy hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nơi đó động tĩnh, thấy Phụ Thiên Huyền hết thể như thường, hắn cũng là tạm thời đem việc này gác lại. Việc cấp bách là đem trước phụ lục một lần nữa rót vào linh lực, lúc trước hắn luyện khí 3 tầng liền có thể mái chết vô ưu tán nhân, bây giờ luyện khí 7 tầng tu vi, chỉ cần phụ lục sung túc, hắn cảm giác thiên hạ to lớn, đều có thể đi được. Sau đó tiết xuân mấy ngày, hắn đều đợi trong nhà không có bất cứ động tĩnh gì, mà lại không người nào dám tới quấy rầy Lương Nghệ, dù sao Phụng Thiên Huyền xe ngựa từng tại Lương phủ trước cửa dừng lại qua. Trong kinh đô thành tầm mắt ngắn ngủi tập trung tại Lương Nghệ phủ đệ, thế nhưng lúc này không rõ nội tình, cũng không ai dám coi thường vọng. Ngoại thành thế lực càng là đối với Lương phủ càng là giữ kín như bưng. Tuần tra ti thậm chí tăng cường tuần tra tần suất, bảo đảm không người quấy rầy Lương phủ, đem nơi này xem cùng nội thành đồng dạng đối đãi. Này là bảo vệ, cũng là giám thị, Lương Nghệ nếu như lúc này tan biến tại kinh đô, tuyệt đối sẽ dẫn tới nhiều người hơn tìm kiếm. Về sau tháng ngày gợn sóng không kinh, mười mấy ngày trôi qua, nguyên tiêu ngày hội tiền đến, Lương Nghệ lúc này ngắn ngủi bế quan kết quả cũng tương đương làm vừa ý tịnh thân phủ 3000 tấm, hộ thân huyền giáp phủ 7000 tấm, thần hành phủ 6000 tấm, ly hỏa phủ 6000 tấm, băng nhận phủ 6000 tấm, ất mục độc chướng phủ 6000 tấm, phá giáp phủ 6000 tấm, trấn sơn phủ 6000 tấm. Hết thể những bùa chú này đều đã rót vào luyện khí 7 tầng linh lực, bây giờ coi như đối mặt mấy cái trúc cơ chân nhân hợp lại, Lương Nghệ trong lòng cũng là không sợ hãi chút nào. Xem chính mình làm sao chịu chết bọn hắn, mặt pháp thời đại, ưu thế tại ta. Cảm giác an toàn 10 phần hắn, tại mặt trời lặn phía tây lúc cuối cùng lần nữa ra cửa, mà bên ngoài các đại thế lực cơ sở ngầm cũng lập tức hành động, đem Lương Nghệ hiện thân tin tức trình lên các nhà trên bàn. Bất quá chỉ thị của bọn họ lạ thường nhất trí, chỉ cần ở một bên quan sát Lương Nghệ động tĩnh, không nên khinh cử vọng động, cũng không cần theo đuôi theo dõi, để tránh lưu lại không tốt ấn tượng. bởi vậy Lương Nghệ đối bọn hắn cũng nhìn như không thấy, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình nhã hứng liền tốt. Chờ đến màn đêm buông xuống, kinh đô trong nháy mắt sống đi qua. Chu Tước đường phố đại lộ như một đầu sáng chói quang mang, hai bên cửa hàng dưới mái hiên, đèn kéo quân xoay tròn lấy thần thoại chuyện xưa, đèn lưu ly chiếu ra ôn nhuận sáng bóng, khổng lồ núi đèn dẫn tới người xem trận trận lớn tiếng khen hay. Theo đường đi, Lương Nghệ đón lửa đèn đi vào nội thành, lúc này nội thành người qua lại như mắc gửi, rót thành ồn ào dòng sông. Cung nữ La Khinh Phiêu Hương, hai đồng cầm trong tay hoa đăng xuyên qua vui chơi, tiểu thương giao hàng sen lẫn linh nhân gánh xiếc tiếng chiêng trống vang, còn có văn nhân thi hứng đại phát. Sông hộ thành bên trên, ngọn đèn hoa sen đèn thuận chảy xuống, đem mặt nước tô điểm thành lưu trôi ngân hà, cùng bầu trời đầy sao, bên bờ nhân gian lửa đèn, cấu thành mê ly đích quang minh thế giới. Lúc này, đột nhiên có người tới gần Lương Nghệ, cung kính hành lễ, mở miệng nói ra, vị tiên sinh này, chủ nhân nhà ta cho mời. Lương Nghệ theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy năm tầng lầu các bên trên đứng đấy một vị áo gấm quý công tử. Lương Nghệ hơi suy tư, cuối cùng không có cự tuyệt. Làm Lương Nghệ đứng ở chỗ cao, tự hạn cảm giác khiến cho hắn xem đến toàn bộ kinh đô hùng vĩ cảnh tượng, lửa đèn trơ trụi phía dưới, hắn hít sâu một cái pha tạp vào khói lửa nhân gian khí gió đêm, cảm thụ này nhân gian phồn hoa, tựa như trước đó tuyết lớn phía dưới đông chết tên ăn mày, chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Lúc này, vị kia mời Lương Nghệ tới quý công tử, chủ động tới đến Lương Nghệ bên cạnh, khom mình hành lễ, mở miệng nói ra, "Lương tiên sinh, kẻ hèn Triệu Hữu Đỉnh hữu lễ." Họ Triệu, hoàng tộc tử đệ. Chương 160, tranh nhau lôi kéo, Phục Thiên vào tương nam. Chương 160, tranh nhau lôi kéo, Phục Thiên vào tương nam. Họ Triệu. Lương Nghệ đang suy đoán thân phận của đối phương biết mình tồn tại, hắn cũng không kỳ quái, dù sao lúc trước mua tòa nhà lúc, ngay tại tuần tra ti ghi danh Lương Sơn cái tên này. Lương Nghệ còn chưa kịp mở miệng, lại có một người đạp vào cao lầu, khoe miệng mỉm cười, "Lục đệ, làm thật thật có nhà hứng, tại sao không cứ gọi thượng tam ca cùng một chỗ ngắm đèn?" Hắn vừa dứt lời, Triệu Yến Thanh sắc mặt lạnh lẽo, lập tức lại khôi phục như thường, "Tam ca sao ngươi lại tới đây? Không phải hẳn là tại phụ thân bên người dùng bữa sao? Lục đệ ngươi chính là dối trá như vậy, trực tiếp cho thấy thân phận của chúng ta không phải tốt." Ngược lại nhường Lương tiên sinh ở một bên chế giễu. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Triệu Yến Thanh sắc mặt khó coi, đối Lương Nghệ chắp tay ân cần thăm hỏi, "Bổn vương Triệu Hành Duệ, hiện thời thánh thượng tam tử, gặp qua Lương tiên sinh." Triệu Yến Thanh giờ phút này vẻ mặt khó coi, rốt cuộc duy trì không ở ôn tồn lễ độ biểu tượng, Triệu Hành Duệ rõ ràng là tới phá rối, cố ý chen ép hắn. Hắn lúc này vội vàng nói rõ lý do, thuận tiện cũng cho Triệu Hành Duệ đào cái hố, "Lương tiên sinh chớ trách, ta chẳng qua là không muốn lấy thân phận ép người, muốn cùng Lương tiên sinh quân tử từng giao, không trộn lẫn bất luận cái gì thế tục lợi ích." Lương Nghệ nhìn xem hai người tranh chấp, không khỏi nghĩ tới Ngũ hoàng tử, trước mắt hai người này mặc dù nhìn như nhiều đầu óc, lại đều hợp với mặt ngoài, kém xa Ngũ hoàng tử như vậy sâu lắng khí độ, đoán không ra ý nghĩ của hắn. Này đại tấn lao hoàng đế là nghĩ như thế nào? Nắm năng lực hơi kém nhi tử đều lưu tại kinh đô, lại đem càng có tài năng nhi tử ngoại phóng, này đại tấn thiên hạ không loạn mới là lạ. Dù sao có tài người, nhất định không muốn sống lâu dưới người, gì huống hoàng tử. Không biết hai vị hoàng tử tìm ta có chuyện gì? Lương Nghệ ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí hơi không kiên nhẫn, Triệu Yến Thanh cùng Triệu Hành Duệ tự nhiên nghe ra. Đội vàng buông xuống đúng phương thành gặp, chuẩn bị trước làm chính sự. Hôm nay bọn hắn thật vất vả cùng Lương Nghệ gặp nhau, đương nhiên sẽ không bởi vì đánh nhau vì thể diện để lỡ chính sự, cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn vẫn là tự hiểu rõ. Lương Nghệ mới vừa rồi không có tự xưng bần đạo mà là ta xem ra hoàn toàn chính xác không phải sư môn truyền thừa, mà là chân chính vô căn tán tu. Cứ như vậy, lôi kéo hắn thì càng có hy vọng. Mỗi một vị tu tiên giả đối hoàng tử tới nói, đều là cực kỳ trọng yếu cạnh tranh thẻ đánh bạc, bởi vì hai người này đối Lương Nghệ thái độ càng ngày càng cung kính. Lương tiên sinh, tiểu vương chỉ là muốn thỉnh tiên sinh cùng nhau thưởng thức nguyên tiêu thịnh cảnh, không có ý khác, nhìn tiên sinh có thể thỏa mãn tiểu vương điều thỉnh cầu này. Triệu Yến Thanh tư thái thả cực thấp, Triệu Hành Duệ lúc này cũng mở miệng, "Lục đệ, thật là đúng dịp, tam ca ta vừa lúc cũng có ý đó, Lương tiên sinh, không ngại ta cũng cùng nhau ngắm đèn sao?" Triệu Hành Duệ đối chọi gay gắt, Triệu Yến Thanh lại không tiện cự tuyệt, không phải lộ ra khí lượng nhỏ hẹp, thế nhưng Lương Nghệ lúc này không muốn cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa. Nếu như chỉ có Triệu Yến Thanh một người, Lương Nghệ có lẽ còn có thể ứng phó một ít, nhưng bây giờ rõ ràng là nhị vương tranh chấp cục diện, hắn không muốn lẫn vào trong đó. Nghĩ đến nơi này, Lương Nghệ trực tiếp mở miệng cự tuyệt, dùng thân phận của hắn bây giờ, đã không cần giống tại Ung Thành lúc như vậy cũng đúng. Đa tạ hai vị hoàng tử coi trọng, bất quá hôm nay hứng thú đi chơi đã hết, kẻ hèn muốn về nhà, như vậy cáo tử, hữu duyên lại. Tiên sinh. Lương Nghệ trực tiếp rời đi, không cho bọn hắn giữ lại cơ hội, Triệu Yến Thanh hai người cũng không dám ép ở lại, chỉ có thể hung tợn chừng nhau đối phương liếc mắt. Nếu không phải Triệu Hành Duệ đột nhiên phải dậy, Lương tiên sinh làm sao lại cự tuyệt chính mình? Triệu Hành Duệ trong lòng mặc dù cũng có tiếc nuối, nhưng làm kẻ quấy rối, tâm tình lại so Triệu Yến Thanh tốt hơn nhiều, bọn hắn đánh nhau nhiều năm, lúc này không có người ngoài ở đây, cũng không có gì tốt ngụy trang. Không ít người hữu tâm đem một màn này nhìn ở trong mắt, cũng có người dục dịch mong muốn tiếp xúc Lương Nghệ, nhưng Lương Nghệ bước chân vội vàng, không chờ bọn họ tiến lên bắt chuyện, liền đã biến mất trong đám người. Chu Tước đường phố. Lương Nghệ hồi trở lại đến phủ lúc, đã là canh hai thời gian, hắn chú ý tới chung quanh các gia tộc cơ sở ngầm, thế nhưng cũng không là quá để ý, chỉ cần không quấy rầy hắn sinh hoạt liền tốt. Bây giờ hắn có khả năng quang minh chính đại tu luyện, cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì người cảnh giác, dù sao thân là tu tiên giả, này có cái gì kỳ quái đâu. Chỉ cần liễm tức quyết tại, không bại lộ hắn lúc tu luyện có thể sinh ra linh lực, vạn sự vô ưu. Mấy ngày kế tiếp, hắn lần lượt lại thu đến một chút bái thiếp, đều là trong kinh đô thành đại nhân vật, Lương Nghệ trực tiếp toàn bộ từ chối. Lớn hơn nữa quyền quý lại như thế nào? Hắn bây giờ thân phận của tu tiên giả đã vững chắc, ai dám đắc tội hắn? Phải biết Phụng Thiên Uyển những cái kia hoàng tộc cung phụng, hơn 10 năm qua ra tay số lần, cũng là lắc đắc không có mấy. Một là tu tiên giả vì bảo tồn linh lực, sẽ không tùy ý ra tay, hai là bởi vì người phàm tục, người nào lại dám trêu chọc bọn hắn. Mặc dù Lương Nghệ không có đáp ứng bất luận người nào gặp mặt thỉnh cầu, nhưng là đồng dạng cũng không có đáp ứng đối thủ thỉnh cầu, kết quả này cũng không tính quá tệ. Ít nhất là ai cũng không rút. Theo nhiều như vậy nội thành quyền quý liên tục lên sàn, ngoại thành phân công quản lý chu tức đường phố ba cái bang phái, lúc này cũng hậu chi hậu giác ý thức được nơi này ở một vị đại nhân vật. Trước đây tuần tra ti gia tăng tuần phòng nhân viên lúc, trong lòng bọn họ liền có suy đoán, bây giờ nội thành đại nhân vật dồn dập bái phòng, càng thêm xác nhận bọn hắn phỏng đoán. Ba cái bang phái tụ tập cùng một chỗ thương nghị đối sách lúc, không biết thế nào, liền đem Lý Thành Phong lúc trước dọa dẫm chu tức đường phố ngoại lai hộ sự tình run lên ra tới. Liên tưởng đến cự kình bang cùng giao long bang thủ lĩnh quỷ dị tự giết lẫn nhau tình huống, bọn hắn không khỏi dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Sẽ không phải là vị này ra tay a? Bất kể có hay không như thế, ba cái bang phái không hẹn mà cùng rút ra chu tức đường phố chờ đến chu tức đường phố thương hộ láng giềng nên nộp lên nguyện cung tháng ngày, lúc này mới phát hiện bang phái sớm người đã đi nhà trống. Ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Tin tức linh thông, biết chu tức đường phố ở một vị khó lường đại nhân vật, nhường ba cái bang phái trực tiếp nhượng bộ lui binh. Tin tức không linh thông phổ thông mất tính, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, tại lo sợ bất an bên trong vượt qua 1-2 tháng về sau, cũng triệt để yên lòng. Lúc này đầu mùa xuân đã tới, vạn vật khôi phục, không có bang phái nghiền ép chu tức đường phố, thương nghiệp càng ngày càng phồn vinh, đánh nhau hậu đả sự kiện cũng gần như mất tích. Dù sao tuần tra ti cũng không phải ăn không ngồi rồi, chu tước đường phố trật tự tốt đẹp, bách tính chất lượng sinh hoạt cũng liên tục tăng lên. Đến mức chu tước đường phố giá phòng lần nữa trên diện rộng dâng lên, Lương Nghệ nghe nói việc này thời điểm, nhịn không được dở khóc dở cười. Không nghĩ tới chính mình cũng làm một lần giá phòng phía sau màn đợi tay. Ngay tại hồi xuân đại địa vạn vật sinh cơ bừng bừng, Lương Nghệ an nhàn sinh hoạt càng ngày càng thoải mái dễ chịu thời điểm, ba phủ chi loạn cũng cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Tứ hoàng tử Trung Phi là người ít không đánh lại đông, Bạch Liên giáo bao phủ đại lượng của cải đang lượng, ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa, người thắng chỉ có ngũ hoàng tử. Đến mức tứ hoàng tử bản thân, tại biên quân cùng ngũ hoàng tử song trọng tiến công dưới, binh bại như núi đổ, cuối cùng bị bắt, giờ phút này đang áp giải vào kinh. Đây là triều đình trách cứ ngũ hoàng tử dụng binh bất lực về sau, ngũ hoàng tử mới toàn lực ra tay kết quả, bằng không tứ hoàng tử chỉ sợ mấy năm liên tục quan đều không chịu được. Bởi vì Đan Câu Sinh sớm đã cùng Lạn Kha Tẩu đạt thành hợp tác, tại ngàn cân treo sợi tóc phản chiến đối mặt, tứ hoàng tử làm sao có thể cùng ngũ hoàng tử chống lại? Đương nhiên, cũng không phải là hết thảy tứ hoàng tử tiên nhân khách khanh đều đi theo Đan Khâu Sinh làm phản đầu hàng. Tứ hoàng tử xe chở tù đến kinh thành về sau, tứ hoàng tử tại Lao hoàng đế giận dữ mắng mỏ dưới, bị cầm tù tại Thiên Lao. Thế nhưng bị áp giải Phụng Thiên Uyển tứ hoàng tử tiên nhân khách khanh, lại tuân ra một cái bí mật kinh thiên, Đan Khâu Sinh cùng Lạn Kha Tẩu hư hư thực thực nắm giữ lấy linh lực không tán loạn bí mật. Trong lúc nhất thời, Phụng Thiên Uyển tu tiên giả tầm mắt đều tập trung tại Tương Nam phủ, mặc kệ là thật là giả, đối mặt linh lực không ngừng tán loạn mạt pháp thời đại, bất kỳ người tu tiên nào đều khó có khả năng từ bỏ cơ hội này. Vạn nhất là thật đây này, dưới loại tình huống này, Phụng Thiên Uyển cũng phái người đi tới Tương Nam phủ tìm tòi hư thực. Lạn Kha Tẩu bọn người đối với cái này không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời, Tương Nam phủ bầu không khí đột nhiên theo đại thắng vui vẻ biến đến có chút khẩn trương. Chương 161, thôi diễn Lương Nghệ, cắn trả trúc cơ vong. Chương 161, thôi diễn Lương Nghệ, cắn trả trúc cơ vong kinh đô. Đại lý tự, nhà giam. Tứ hoàng tử bị giam giữ tại sâu nhất một tầng, đơn độc cầm tù, lúc này hắn tóc thai bù xù, đã sớm mất đi hoàng tử uy nghi. Những ngục tốt đều cách hắn xa xa, vô luận tứ hoàng tử cuối cùng kết cục như thế nào, bọn hắn đều không dám trêu chọc, cái này là cái khoai lang bằng tay. Vì sao không đem tứ hoàng tử giam giữ tại Thiên Lao? Đem hắn giam giữ tại đây bên trong, đơn giản liền là đối ngục tốt trừng phạt. Đúng lúc này, một người mặc áo choàng thấy không rõ khuôn mặt người tại đại lý tự đang tự mình dẫn đầu dưới, đi vào tứ hoàng tử nhà giam bên ngoài. Sau đó tự đang mang theo tất cả mọi người lui ra, chỉ để lại hắn một người. Điện hạ, thánh thượng mệnh ta đến xem ngài. Tứ hoàng tử vẫn như cũ tựa ở góc tường, không để ý đến. Thánh thượng khẩu dụ tra hỏi, dự thần, ngươi có biết sai? Tứ hoàng tử trầm mặc như trước không nói. Người thần bí không chút phật lòng, qua thời gian một nén nhang, thấy tứ hoàng tử vẫn là không có ý lên tiếng, liền quay người rời đi. Qua rất lâu, như là như pho tượng tứ hoàng tử đột nhiên giật, lúc này, Điền Vân phủ hẳn là loạn đi lên a. Sau đó lại bình tĩnh lại, phản phất vừa rồi nói nhỏ chỉ là ảo giác. Tương Nam phủ, ngũ hoàng tử đang cùng tiên nhân khách khanh tề tụ một đường, nguyên bản thuộc về tứ hoàng tử một phương tu tiên giả Đàn Câu Sinh, giờ phút này cũng ở hàng ngũ này. Các vị tiên trưởng, lần này đại thắng toàn do chư vị chi công, nếu không phải như thế, cho dù bổn vương đắc thắng cũng hẳn là thắng thảm, bổn vương đối với cái này cảm kích khôn cùng. Ngũ hoàng tử lúc này nâng chén mời rượu, trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt. Nhưng mà qua ba lần rượu, ngũ hoàng tử đột nhiên mở miệng hỏi, bất quá các vị có biết, kinh đô truyền đến tin tức, Phụ Thiên Uyển tiên trưởng đích thân đến Tương Nam, việc quan hệ các vị tiên trưởng, không biết có thể cho bổn vương một lời giải thích. Lạc Kha Tẩu cùng Đan Khâu Sinh liếc nhau, trong lòng cảm giác nặng nề, xem ra ngũ hoàng tử cũng đã sinh ra khúc mắt trong lòng. Đan Khâu Sinh trong lòng bất đắc dĩ, chỉ tự trách mình làm việc không mật, xem thường tứ hoàng tử, vậy mà khiến cho hắn thật lôi kéo được bên cạnh mình tu tiên giả, đến mức có hiện tại phiền toái. Lúc này Lạn Kha Tẩu trong lòng cũng có bất mãn, thế nhưng hiện tại đến ổn định ngũ hoàng tử, ít nhất tại Phụng Thiên Uyển tu sĩ đến trước đó, bọn hắn không thể loạn trật cước. Điện hạ yên tâm, việc này chúng ta sớm có đoán trước, chờ đến Phụng Thiên Uyển đạo hưu đến đây, tuyệt sẽ không ảnh hưởng điện hạ đại nghiệp. Ta đây an tâm. Ngũ hoàng tử lúc này cũng không có hỏi nhiều, bày ra một bộ dùng người thì không nghi ngờ người tư thái, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu nhìn về phía Lạn Kha Tẩu cùng Đan Khâu Sinh tầm mắt, lại mang theo vài phần mất khống chế lệ khí. Bây giờ hắn mặc dù dựa vào những tiên nhân này khách hành, thế nhưng một phần bạn truyền ngôn là thật, những tiên nhân này cũng là nên giết, đến bây giờ còn gạt hắn xảy ra chuyện gì, đến mức thẳng tới thiên thính. Chờ đến yến hội sau khi kết thúc, Đan Khâu Sinh cùng Lạn Kha Tẩu bị hai vị khác trúc cơ chân nhân ngăn lại, "Đạo hữu, các ngươi không đem chân tướng nói cho điện hạ chúng ta có thể hiểu được, thế nhưng chúng ta cùng ở tại trên một cái thuyền, không nên nặng bên này nhẹ bên kia, tiếp tục giấu giếm chúng ta à?" Lạn Kha Tẩu cùng Đan Khâu Sinh liếc nhau về sau, nhẹ gật đầu. "Đạo hữu an tâm chớ đợi, mời ngồi." Tiếp lấy Lạn Kha Tẩu lấy ra lúc trước Điền Vân Phú Ninh thành Vũ Hoa lâu thư tín, cùng với Lương Nghệ mất tích lúc xe ngựa hải cốt. Chờ đến đối phương một mặt chấn kinh, bọn hắn liền đem liên quan tới Nghĩa Mạc Tử suy đoán nói thẳng ra, lúc này không thể giấu giếm nữa, bằng không Phụng Thiên Huyền một cửa ải kia không qua được. Nghĩa Mạc Tử, đáng chết. Thế nhưng Nghĩa Mạc Tử sư Tôn Vân Dật Tử ngay tại Đan Khâu Sinh trên tay, nói rõ việc này chỉ sợ chỉ có Nghĩa Mạc Tử một người biết được. Đến mức sự thực là không như thế, còn có đợi thương thảo. Bất quá này hài cốt linh lực bên trong mang theo võ đạo linh vận, cùng Phí Lương đột phá võ thánh cảnh vận may hơi thở tương tự, lại là sự thật không thể chối cãi. Vậy chúng ta tiếp xuống nên ứng đối ra sao Phụng Thiên Huyền? Thẳng thắn bẩm báo. Càng là che lấp, tình huống càng hỏng bét, tiếp đó, chỉ sợ cần Đan Khâu Sinh đạo hữu quyết định. Ừm. Lời này nhường Đan Khâu Sinh sững sờ, trước đây bọn hắn cũng không có thương nghị việc này, tiếp lấy Lạn Kha Tẩu nói ra một đoạn văn, Đan Khâu Sinh thần sắc biến ảo, cuối cùng cắn răng đáp ứng. Từ đạo hữu bất tử bần đạo. Điều này cũng tại không được ta. Mọi người thương nghị hoàn tất không lâu, Phụ Tiên Huyền tu sĩ liền khoan thai tới chậm, tiến vào Tương Nam phủ. Tới lại chỉ là một vị luyện khí 7 tầng tu sĩ, Phong Thiên Tử. Nhưng này ngược lại nhường Lạn Kha Tẩu đám người áp lực càng lớn, nói rõ Phụ Tiên Huyền lòng tin 10 phần, không sợ bọn họ làm loạn. Lạn Kha Tẩu hoàn toàn chính xác không dám chống lại Phụng Thiên Huyền, Phong Thiên Tử đối Lạn Kha Tẩu chờ trúc cơ chân nhân cung kính có thừa, thế nhưng liên quan đến truyền ngôn thật giả lúc, thái độ của hắn lại hết sức cường ngạnh. Một cái nho nhỏ luyện khí 7 tầng tu sĩ dám ở Lạn Kha Tẩu chờ trúc cơ chân nhân trước mặt như thế kiên cường, toàn bởi vì hắn đứng sau lưng Phụng Thiên Huyền. Mặt ngoài bên trên xem là bố lôi tử chấp trưởng Phụng Thiên Huyền, nhưng sau lưng của hắn còn có một tôn kim đan chân quân, tại tu tiên thời đại, vị này chân quân cũng là uy danh hiển hách, liền tông môn đối với hắn đều khách khí. Dù sao kim đan chân quân đã tương đương với một cái môn phái nhỏ. Bất quá vị này nhớ tình cũ, vì tán tu trèo chống một mảnh bầu trời, nhường tán tu tháng ngày dễ chịu rất nhiều. Mặc dù bây giờ mạt pháp linh lực tán loạn, nếu như vị này kim đan chân quân ra tay, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, mà đối phương về sau còn có thể tiếp tục chịu đựng đi. Lạn Kha Tẩu mấy người đối mặt tình huống này, không có dây dưa dài dòng, trực tiếp xuất ra phong thư cùng xe ngựa hải cốt nói rõ tình huống, cơ hồ không giữ lại chút nào. Làm đúng như này, Phong Thiên Tử cũng không nhịn được trong lòng xúc động. Tại quý sứ trước mặt không dám nói láo, Vũ hoàng tử mở rộng tranh chấp, cũng là vì tìm ra Nghĩa Mạc Tử. Đồng thời có khả năng kích thích võ đạo phát triển, bây giờ tiên thiên võ giả lại tăng lên hơn 10 người. Nghe đến đó, Phong Thiên Tử nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhưng tiếp xuống Đan Khâu Sinh, khiến cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, nhịn không được tán thưởng Đan Khâu Sinh hảo khí phách, Đan Khâu Sinh lại muốn đem tứ hoàng tử mà khác tiên nhân khách khanh toàn bộ hiến tế, toàn lực thôi diễn Nghĩa Mạc Tử hạ lạc dùng tự chứng trong sạch. Thế là tại Phong Thiên Tử chứng kiến dưới, mấy cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ cùng mặt khác tứ hoàng tử khách khanh bị áp giải đi lên, Vân Dật Tử cũng ở trong đó. Bọn hắn lúc này miệng không thể nói, đã bị giam cầm. Đan Khâu Sinh nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, cùng Lạn Kha Tẩu ba người đối mặt về sau, chung liền đồng xuất tay, hiến tế thôi diễn cũng muốn hao phí linh lực, Đan Khâu Sinh làm sao có thể một người gánh chịu. Mấy cái kia bị hiến tế tu tiên giả trong nháy mắt vẻ mặt đạm đạm, Đan Khâu Sinh bọn hắn mới ra tay, chẳng qua là hiến tế một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, liền được đoán. Làm sao có thể? Đạt được kết quả Đan Khâu Sinh sắc mặt tái nhợt, cả người ngơ ngơ ngắc ngác, Lạn Kha Tẩu ba người đến trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Nghĩa Mạc Tử vậy mà cũng sớm đã thân tử đạo tiêu, hắn căn bản không có khả năng tham dự linh lực sự kiện, Phong Thiên Tử đạt được kết quả này cũng không khỏi sử sốt. Lạn Kha Tẩu bọn hắn trước đây hết thể suy đoán đều là không cố gắng, hoàn toàn đi lầm đường, điều tra hướng đi cũng là sai lầm hướng đi. Thế nhưng này cũng không thể toàn trách bọn họ, dù sao ai nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới, một người tới suy đoán Nghĩa Mạc Tử tình huống. Bọn hắn cũng không phải quên mình vì người thánh nhân. Không đúng, tiếp tục tôi diễn, không phải còn có ai không? Còn lại bị giam cầm không nói nên lời tu tiên giả, vừa thở phào, nghe đến nơi này, lần nữa lòng sinh tuyệt vọng. Lúc này Đan Câu Sinh cũng phản ứng lại. Đúng, toàn lực tôi diễn. Ta ngược lại muốn xem là ai tại phía sau màn hát thủ. Mấy người không do dự nữa, có thể là đợi đến hết thể hiến tế tu sĩ biến thành thây khô, thôi diễn kết quả vẫn là không có ra tới, lại đẩy diễn tiếp, liền muốn thương tới bản thân, lưỡng lự phía dưới, thôi diễn ảm đạm hết hạn. Qua một hồi lâu, Đan Khâu Sinh mới một mặt ảm đạm, còn có chút hỗn loạn, đối phương tu vi ít nhất trúc cơ hậu kỳ, không phải hiến tế như thế lực lượng, mặt pháp phía dưới, linh lực tán loạn, trúc cơ trung kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng tàng không được. Thôi diễn đối tượng linh lực tổng số như thế nào, thôi diễn người hao phí linh lực tăng lên gấp bội, cho nên Lạn Kha Tẩu mấy người không dám tiếp tục. Sợ nhận cắn trả, gánh chịu không được loại hậu quả này. Phong Thiên Tử thấy này điên lặng không nói, hắn biết Đan Khâu Sinh bọn hắn tại bỏ qua một bên tự thân trách nhiệm, cũng muốn dùng cái này nắm Phụng Thiên Huyền kéo xuống nước. Mong muốn thẩm tra trận tướng, Phụng Thiên Huyền không thể không hề làm gì, chỉ muốn hái quả đào a. Ngay tại hai bên xấu hổ thời điểm, Lạn Kha Tẩu đột nhiên lên tiếng, kỳ thật không muốn phải trả cái giá nặng nề, chúng ta còn có một con đường có thể đi. Biện pháp gì? Ung Thành Lương Nghệ, trước đó là chúng ta đem hắn sơ sót, dù sao phàm nhân một cái, hoàn toàn không cần để ý, bây giờ quý sứ có nguyện ra sức. Phong Thiên Tử nghe vậy cười lạnh, cũng không nói lời nào, Lạn Kha Tẩu thấy đối phương không tiếp, liền nhìn về phía Đan Câu Sinh, ý tứ rất rõ ràng. Một phàm nhân mà thôi. Đan Câu Sinh bất đắc dĩ, hiện tại tu sĩ dưới tay hắn toàn thành thây khô, chính mình người cô đơn, nghĩ muốn tiếp tục hợp tác, xem ra không thể không trả giá đắt. Không quan trọng phàm nhân mà thôi. Nghĩ đến nơi này, Đan Câu Sinh xuất ra Thiên Cơ Phủ, trực tiếp thôi diễn lương nghệ, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, có thể là sau một khắc, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng tiêu hao, không kịp nói chuyện, trực tiếp linh lực sụp đổ. Đường đường trúc cơ chân nhân, di ngôn đều không một câu, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Trong ngay mắt, trong đường lặng ngắt như tờ. Kinh đô. Lương Nghệ hắt hơi một cái, gãi gãi mũi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Xuân Thiên ăn mặc theo mùa, bị cảm. Chương 162, trà rõ Lương Nghệ. Chương 162, trà rõ Lương Nghệ. Đan Câu Sinh chết. Bị chết cực kỳ đột nhiên, làm cho tất cả mọi người bất ngờ, Lạng Kha Tẩu chờ người đưa mắt nhìn nhau, qua một hồi lâu, y nguyên có chút khó có thể tin, không thể tiếp nhận. Chờ một chút. Lạng Kha Tẩu trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng phục bản, đưa hắn cùng Đan Câu Sinh thu thập quyến linh, Điền Vân, Tương Nam ba phủ hai năm này phát sinh chỗ có tình báo, một lần nữa toàn bộ nối liền cùng nhau. Ung Thành An định tự, thiên nhân nộ đạp lôi đỉnh. Năm họ môn phiệt Lý gia khách khanh Tiêu Giao tử bỏ mình, Vô Ưu tán nhân không biết tung tích. Thanh Trần tử bỏ mình, Nghiễm Mạc tử bỏ mình. Đây vẫn chỉ là có ghi lại tu tiên giả tự dương tử vong ghi chép. Ngoài ra còn có hai năm này từng kiện võ giả ly kỳ tử vong sự kiện, bây giờ hắn tại phục bản hết thảy, cẩn thận thăm dò, mà đi sau hiện một cái tiêu điểm. Nhiều chuyện như vậy mảnh cứu mở rộng, vậy mà mơ hồ đều cùng một cái Lương Nghệ phàm nhân có quan hệ. Bởi vậy còn liên tưởng đến phí lương cùng phí đồ sinh, bây giờ thế gian chỉ hai đột phá võ thánh cảnh tồn tại, bọn hắn cũng đều cùng Lương Nghệ từng có cực sâu sâu xa. Không đúng, còn có sơ hở tin tức. Năm họ môn phiệt Lý gia hậu bối trở về nhà về sau, từng nói qua một chuyện cười, dưới tay hắn Tâm Phúc đã từng nói Lương Nghệ có tiên nhân bảo hộ, chỉ bất quá một mực không có người làm thật. Hiện tại xem ra, ở trong đó tất có kỳ quặc. Lạng Kha Tẩu càng nghĩ con mắt càng sáng chờ hắn trải vớt xong trước sau nhân quả, mới chợt hiểu ra, khó trách trước đó thôi diễn Lương Nghệ lúc, kết quả sẽ tối tăm khó hiểu. Không phải là bởi vì nghĩa mạc tử, mà là trong đó liền là có kỳ quặc. Lạng Kha Tẩu lúc này kích động nắm đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng, sau đó giải quyết dứt khoát, sau lưng Lương Nghệ tất có tu tiên giả, mà lại tu vi không thấp, thậm chí Lương Nghệ bản thân cũng rất có đặc dị chỗ khác biệt. Nói đến đây, hắn ngữ khí một trầu, sau đó mỗi chữ mỗi câu nói ra, hắn vô cùng có khả năng đột phá võ thánh cảnh giới, đi đến võ đạo tầng thứ cao hơn, cho nên mới sẽ giống như nay thôi diễn kết quả. Chúng ta trước đó chỉ sợ cũng bị mơ mơ màng màng, thậm chí bất chi bất giác thành Lương Nghệ sau lưng cao nhân quân cờ, nghĩ như thế, thật là khiến người không rét mà run. Phong Tiên Tử nghe đến đó, trong lòng lại có chút không dám tin tưởng, Thánh Địa tông môn đều đã phong tỏa sơn môn, tán tu Kim Đan lão tổ cũng tại nơi bí ẩn bế quan tọa trấn, nơi nào còn có như thế nhân vật khủng bố. Thế nhưng Lạng Kha Tẩu nói có lý có theo, hắn lại không thể không tin, cuối cùng hắn khẽ cắn môi, các vị phải chăng còn lại muốn tôi diễn một phiên? Liên tôi diễn cái này Lương Nghệ, như thế nào? Vừa dứt lời, ở đây tu sĩ đều mặt lộ vẻ khó xử. Hiện tại lại nên hiến tế ai đây? Cái này Lương Nghệ xem ra không đơn giản, ai biết lại muốn tiêu hao nhiều ít linh lực. Để cho bọn họ hy sinh chính mình, ai cũng không nguyện ý. Trong lúc nhất thời, trang diện quặn cuẹ xuống tới, Phong Thiên Tử cũng hiểu rõ chính mình có chút ép buộc, cười ha ha, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Bần đạo lập tức truyền tin kinh đô, xem sư tôn ta an bài như thế nào. Vậy liên tiền toái đạo hữu. Mọi người trong khiếp sợ riêng phần mình trở về, thật tốt tiêu hóa vừa mới xác nhận tin tức, thật chẳng lẽ có người trong đồng đạo đi tại đằng trước, nhường thế gian võ đạo sớm tiến lên một bước. Cái kia đây cũng quá dọa người. Đến mức vì sao không ai suy đoán Lương Nghệ tại tu tiên? Chê cười. Mặt pháp thời đại, ai có thể tu tiên thành công? Chỉ có võ đạo đột phá tới cảnh, cầu được một chút hy vọng sống, mới là duy nhất khả năng. Tại phía xa kinh đô Lương Nghệ, lúc này không tự giác hắt hơi một cái, vớt vớt mũi, mặc dù xuân hàn xe lạnh, thế nhưng thân thể cũng đều vừa. Bất quá hắn lúc này cũng không có cảm giác đặc biệt gì, càng không có thần tâm cảm ứng xuống cảm giác nguy hiểm, dứt khoát không tiếp tục để ý từ khi hai vị hoàng tử bên đường lôi kéo Lương Nghệ về sau, nội thành quyền quý cũng không nữa che che giấu giấu, tranh nhau bái phòng Lương Nghệ. Lương Nghệ đối với cái này tự nhiên là hết thảy xin miễn, chính mình đã không phải lúc trước cũng thành cái kia nhỏ bé thư sinh, chỉ cần không chủ động chiêu gây sự, liền có thể an hưởng tự tại. Kể từ đó, ngược lại có nhiều người hơn đến đây bái phòng Lương Nghệ, dù sao ai cũng không thể nhìn thấy Lương Nghệ, vậy liền xem ai thành ý cuối cùng có thể đánh động vị tiên trưởng này. Ở giữa còn có việc nhỏ xen giữa, Nguyên Trạch chủ nghe nói tình huống hiện tại về sau, tự thân lên môn mong muốn trả lại mua phòng ngân lượng, trực tiếp bị Lương Nghệ cự tuyệt. Mặc kệ đối phương là xuất phát từ cố kỵ, còn là muốn kết giao chính mình, Lương Nghệ đều không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa, một tay giao tiền, một tay giao hàng, đã sớm thanh toán xong, lại không liên quan. Ngay tại Lương Nghệ tại kinh đô khoan thai tự đắc thời điểm, Phụ Tiên Huyền lại không yên ổn, tiếp vào Phong Thiên Tử đưa tin về sau, Bố Lôi Tử ngu ngơ rất lâu mới phản ứng được. Hắn lập tức nắm Thanh Vân Tử gọi đi qua. "Sư đệ, ngươi xem một chút." Bố Lôi Tử nắm Phong Thiên Tử đưa tin giao cho Thanh Vân Tử, Thanh Vân Tử phản ứng càng lớn, trong miệng tự lẩm bẩm, "Điều đó không có khả năng." Thế nhưng hắn rất nhanh lại ngồi xuống, đưa tin nội dung có lý có cứ, hắn cũng tìm không ra cái gì mà bệnh, chờ đến hắn tỉnh táo lại, Bố Lôi Tử mới mở miệng nói ra, "Sư đệ, ta muốn cho ngươi tự mình đi một chuyến Quế Linh phủ, tra rõ ràng cái gọi là tiên nhân nộ đạp lôi đình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như này cái gọi là tiên nhân che chở giả thiết vì thật, vậy chúng ta nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng." Thanh Vân Tử nghe vậy gật gật đầu. "Sư huynh yên tâm, ta hiện tại liền xuất phát, vừa có cắt xác thực tin tức, ta lập tức chuyển về kinh đô, do ngươi định đoạt." "Ừm, chuyến này một đường cẩn thận, dùng ngươi trúc cơ trung kỳ tu vi, tại Quế Ninh ba phủ trốn nên vô ưu, ta tại kinh đô chờ tin tức tốt của ngươi, như có phiền toái, lúc nào cũng có thể sẽ trợ giúp ngươi.
Tốt, sư minh, việc này không nên chậm trễ, ta đây đi trước.
Nhìn xem Thanh Vân Tử bóng lưng biến mất, Bố Lôi Tử ngẩng đầu vào tiên. Cái gọi là thôi diễn tiên kỳ, chỉ có thể thôi diễn đại khái tình huống, không có khả năng cẩn thận đến hết thảy chi tiết, bằng không tu tiên giả đã sớm tránh đi chỗ có nhân quả, vậy còn sẽ nghiệp lực cuốn thân. Hy vọng tiếp sau đó đợi đến, lại là tin tức tốt. Thương Nam phủ, Phong Tiên Tử đang chờ đợi kinh đô tin tức lúc cũng không có nhàn rỗi, mà là cùng Lạn Kha Tẩu đám người đem trước chỗ có tình báo một lần nữa trải bước, không buông tha bất luận cái gì chi tiết, nhất là liên quan tới lương nghệ tình báo, bất luận cái gì việc nhỏ không đáng kể đều bị lấy ra cẩn thận phân tích. Nhưng kết luận cuối cùng nhất vẫn là muốn tra ra chân tướng, chỉ sợ đến tự mình đi Quế Ninh phủ một chuyến. Cũng may Quế Ninh phủ Lữ Bản Sinh là ngũ hoàng tử người, đến lúc đó thật đến Quế Ninh phủ, hắn hẳn là sẽ phối hợp điều tra, sau đó tra rõ nguyên do, cho tất cả mọi người một cái công đạo. Ngay tại Phong Thiên Tử chờ đợi kinh đô hồi âm lúc, Thanh Vân Tử đã phong trần mệt mỏi chạy tới Tương Nam phủ, nửa đường trực tiếp chạy chết ba con quái mã. Sư thúc. Phong Thiên Tử nhìn thấy Thanh Vân Tử lúc không khỏi lên tiếng kinh hô, hắn không nghĩ tới lại là Thanh Vân Tử tự thân xuất mã, Thanh Vân Tử cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi, tình huống bây giờ như thế nào? Phong Thiên Tử liền vội vàng đem mấy ngày nay nghiên cứu tình huống nói rõ chi tiết, Thanh Vân Tử lúc này quyết định đi tới Quế Ninh phủ, dù sao việc này không nên chậm trễ, nhưng là không thể chỉ có bọn hắn đi qua, Vũ hoàng tử khách khanh tiên nhân cũng phải cùng nhau đi tới, có bọn họ rất nhiều chuyện mới tốt xử lý, dù sao điệu đầu xà mới tốt làm việc. Đạo hữu có thể hay không cùng nhau đi tới? Lạng Kha Tẩu nghe vậy không chút do dự, dĩ nhiên bần đạo trước đây đã cùng Ngũ hoàng tử điện hạ bắt chuyện qua, chúng ta tùy thời có khả năng xuất phát. Tốt, vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, chạm thứ nhất đi tới Quế Ninh phủ phụ thành, sau đó liền đi Ung thành, mặc kệ con đường phía trước như thế nào, hy vọng chúng ta có thể tra ra chân tướng. Thanh Vân Tử ba người lập tức ngồi lên xe ngựa đi tới Quế Ninh phủ. Ngũ hoàng tử tại bọn hắn sau khi rời đi lập tức phái tâm phúc rẽ đường nhỏ lách qua con đạo, trước giờ chạy tới Quế Ninh phủ. Nhưng Lữ Bản Sinh cực kỳ hầu hạ, tốt nhất có thể làm rõ ràng bọn hắn đến cùng muốn làm gì, bổn vương không muốn một mực bị mơ mơ màng màng. Cho dù đối phương là tiên nhân, Ngũ hoàng tử trưởng không muốn cũng không cho phép chính mình như cái mù lòa một dạng, đối hết thể không biết chút nào. Cho dù là tiên nhân, cũng chỉ có thể làm việc cho ta, tuyệt không thể kỵ đến trên đầu mình. Chương 163, vào Phụng Tiên huyện. Chương 163, vào Phụng Tiên huyện Quế Ninh phủ. Ngũ hoàng tử sứ giả đoạt trước một bước đến phủ nha, Lữ Bản Sinh tiếp vào Ngũ hoàng tử thư về sau, không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Đối phương là tiên nhân, chính mình lợi hại hơn nữa cũng bất quá là phàm nhân, tiếp xuống nên như thế nào làm việc mới có thể đã không đắc tội đối phương, lại xong thành điện hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, Lữ Bản Sinh cũng là nghĩ mãi không ra, cuối cùng quyết định bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dù sao liền tiên nhân tại sao đến đây đều còn không rõ ràng lắm, nói thế nào ứng đối. Bây giờ Quế Ninh phủ tại Lữ Bản Sinh trưởng khống hạ vững như thành đồng, hết thể thế lực đều bị hắn hoàn toàn bệnh thành một sợi dây thừng, người ngoài mong muốn ở đây làm việc đều phải đi qua đồng ý của hắn. Cái này là Ngũ hoàng tử tại Tương Nam phủ bên ngoài kiên cố nhất hậu thuẫn. Tứ hoàng tử sở dĩ cấp tốc bại trận, Quế Ninh phủ cũng là không thể bỏ qua công lao, dùng hai phủ chỗ tăng thêm biên quân lực lượng, tứ hoàng tử há có thể bất bại. Cũng không lâu lắm, Thanh Vân Tử ba người xe ngựa liền đã vào thành, trực tiếp đến phủ nhà, Lữ Bản Sinh vội vàng ra cửa nghênh đón, Lạng Kha Tẩu trực tiếp đem Ngũ hoàng tử phong thư giao cho hắn. Lữ Bản Sinh giả bộ như không biết chút nào, xem xong thư văn kiện về sau, một mặt kích động nói ra, ba vị tiên trưởng yên tâm, Bản Sinh nhất định kiệt lực phối hợp, tuyệt không cho tiên trưởng thêm phiền toái. Lạng Kha Tẩu ba người đối Lữ Bản Sinh thái độ hết sức hài lòng, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Lữ phủ tôn hẳn phải biết lương nghệ à? Lữ Bản Sinh gật gật đầu, lương nghệ xem như chúng ta, bất quá trước đây nghe nói mất tích, đến nay không có tin tức, chẳng lẽ hắn đắc tội ba vị tiên trưởng? Lạng Kha Tẩu lắc đầu, phủ tôn xin đem cùng lương nghệ từng có kết giao người đều triệu tập tới, về phần hiện tại, không bằng trước cùng chúng ta nói rõ chi tiết nói lương nghệ tình huống. Mặc dù trước đó đã có xem xét tình báo, thế nhưng Lạng Kha Tẩu đám người vẫn là muốn hôn thai nghe người trong cuộc đối lương nghệ đánh giá. Lữ Bản Sinh không biết bọn hắn vì sao đối lương nghệ như thế cảm thấy hứng thú, trong lòng mặc dù nghi hoặc, thế nhưng trên mặt không hiện ra, mà là phối hợp để cho người ta triệu tập cùng lương nghệ từng có tiếp xúc người. Đang chờ đợi trong lúc đó, hắn đem chính mình hiểu rõ lương nghệ tình huống một nói rõ chuyện, Lạng Kha Tẩu ba người không nói một lời chờ đến Lữ Bản Sinh nói xong, chỉ là khẽ gật đầu, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Sau đó Ninh Trung Thạch bọn người ở tại phủ nha bên trong tề tụ, Lạng Kha Tẩu trước tiên đơn độc triệu kiến Ninh Trung Thạch, hỏi thăm lương nghệ tình huống. Nhưng Ninh Trung Thạch vô ý thức hỏi ngược lại, tiên trưởng, các ngươi chẳng lẽ có lương minh tin tức? Có thể cáo chi tại ta. Lạng Kha Tẩu nghe vậy nhãn tình sáng lên. Quan tâm như vậy lương nghệ, chắc hẳn đối với lương nghệ tình huống càng hiểu hơn, hắn cũng không so đo Ninh Trung Thạch hỏi lại, chẳng qua là khiến cho hắn nắm lương nghệ chỗ có biến nói rõ chi tiết. Lạng Kha Tẩu ba người nghe xong hắn giảng giải về sau, vẫn như cũ không phát biểu ý kiến, tiếp tục tiếp kiến mặt khác cùng lương nghệ từng có tiếp xúc người. Liên nhà giam ngục tốt hai tù Chu Dịch cũng bị gọi đến, phàm là cùng người tiếp xúc qua lương nghệ, đều trốn bất quá bọn hắn hỏi thăm. Tại tiên nhân trước mặt, cũng không người nào dám nói dối, đều sẽ tự mình biết tình huống, một năm một mười nói ra. Lạng Kha Tẩu ba người cơ hồ chỉ nghe không nói, chỉ có đang giảng giải mơ hồ lúc mới có thể truy vấn vài câu, trừ cái đó ra, không còn gì khác phản ứng. Một ngày đi qua, tất cả mọi người bị hỏi thăm một lần, Lữ Bản Sinh tự mình quan sát, lại vẫn không rõ Lạng Kha Tẩu ba người vì sao đối lương nghệ như thế cảm thấy hứng thú. Sau đó, Lạng Kha Tẩu ba người ngựa không dừng vó, chuẩn bị lập tức đi tới Ung Thành,
cũng yêu cầu Lữ Bản Sinh xuất cụ công văn, thuận tiện bọn hắn tại Ung Thành tùy cơ ứng biến. Lữ Bản Sinh lập tức làm theo, còn nhường Ninh Trung Thạch một đường cùng đi tới Ung Thành. Dù sao Ninh Trung Thạch đối Ung Thành quen thuộc nhất, Lạc Kha Tẩu thấy này cũng không có cự tuyệt. Chờ đến đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi phụ thành, Lữ Bản Sinh vừa rồi cười tươi như hoa lập tức tan biến đến mặt không biểu tình. Hắn giờ phút này có chút phiền não, bởi vì hắn căn bản đoán không ra Lạc Kha Tẩu bọn hắn đến tuột cùng ý muốn như thế nào, không hổ là tiên nhân, không là phàm nhân có thể hiểu được. Ngay tại Lạc Kha Tẩu ba người tự mình thực địa điều tra Lương Nghệ lúc, Lương Nghệ tại kinh đô tháng ngày cũng tính tiêu xái, dù sao kinh đô cái gì cần có đều có, vô luận là mỹ thực vẫn là đặc sản. Lương Nghệ vẫn như cũ kiên trì cẩn thận chặt chẽ nguyên tắc, nhưng đã không giống như trước như vậy nhỏ hẹp, ai nói cầu đạo cầu sinh liền không thể thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Liền giống bây giờ, hắn nhìn như dòng chống thua chiêng, ngược lại thành bảo vệ tốt nhất, bởi vì ai cũng không biết lá bài tẩy của hắn, dù cho đối mặt trúc cơ chân nhân hắn cũng không sợ hãi chút nào. Thế nhưng tất cả mọi người chỉ cho rằng hắn là luyện khí 7 tầng tu tiên giả, tại mạt pháp thời đại, tu tiên giả ở giữa cũng không mâu thuẫn có thể tranh. Đến mức phàm tục thế nhân, lại không dám đắc tội hắn, như thế đại ẩn ẩn tại thành thị, mới là vương đạo, hắn không khỏi cảm thán trước đó đi quá nhiều đường quên co. Bất quá bây giờ hắn cũng có chút hứa phiền não, mỗi lần hắn tại quán rượu hưởng dụng mỹ thực hoặc nhàn rỗi lúc, luôn có người giả vờ ngẫu nhiên đập, khiến cho hắn phiền phức vô cùng. Lương Nghệ cũng từng nghĩ tới ra tay giáo huấn bọn hắn, để cho bọn họ biết khó mà lui, thế nhưng bây giờ tu tiên giả đều lo liệu một cái nguyên tắc, không phải sống chết trước mắt, tuyệt không dễ dàng vận dụng linh lực. Lương Nghệ tự nhiên muốn tôn trọng này loại quy tắc ngầm. Hắn cũng không có khả năng âm thầm độc thủ, chẳng lẽ muốn nắm tất cả quyền quý đều giết sạch. Đó mới là ngu xuẩn cử chỉ làm cho chính mình rước lấy phiền toái. Tại nhiều lần bị quấy rối về sau, Lương Nghệ cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp. Gia nhập Phụng Thiên Uyển. Trước đây Bố Lôi Tử từng phái người đưa tới cảnh ô lưu, lúc ấy hắn cự tuyệt, hiện tại xem ra, Hoang Dại Tiên Sư mới hấp dẫn hơn kinh đô này chút quyền quý. Người xem Phụng Thiên Uyển tu tiên cung phụng, nào có phiền não như vậy. Lúc này đã chuyển đổi mạch suy nghĩ Lương Nghệ, dĩ nhiên sẽ không chết tấm làm việc, hắn cân nhắc cử động lần này được mất về sau, ngày đó liền đi tới Phụng Thiên Uyển. Tại hắn cho thấy thân phận không lâu sau, Khứ Minh Tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cung kính dẫn đường, tiền bối, xin mời đi theo ta. Phụng Thiên Uyển chiếm diện tích cực lớn, đình ngài lầu các liên miên bất tuyệt, xuyên qua tĩnh mịch liền hành lang, đi một khắc đồng hồ, mới tại một chỗ tĩnh mịch đỉnh viện trước dừng lại. Tiền bối, gia sư liền tại bên trong. Vừa dứt lời, cửa lớn mở rộng. Đạo hữu này đến, giống đến nhà tôn. Bố Lôi Tử tự mình tiếp kiến Lương Nghệ, tỏ vẻ tôn trọng, hắn sẽ thiện ý tiếp kiến hết thảy tu tiên giả, Lương Nghệ cũng liền vội vàng hành lễ ân cần thăm hỏi, xin ra mắt tiền bối. Bố Lôi Tử dẫn hắn tại trong đình ngồi xuống, tự mình pha trà, trước đó vài ngày mời đạo hữu đến đây một lần, không nghĩ tới hôm nay mới gặp nhau, không biết đạo hữu hôm nay cần làm chuyện gì. Lương Nghệ giờ phút này diễn kỹ bùng nổ, giả vờ bất đắc dĩ thở dài. Tiền bối không biết van bối trong lòng khổ sở, một đường gian khổ đi tới, không người trông nom, gặp gền, bây giờ luyện khí 7 tầng, lại gặp mặt pháp mối nguy, con đường phía trước đã đứt. Vốn định nhàn vân giá hạc này quãng đời còn lại, nhưng kinh đô thị phi quá nhiều. Bây giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn cầu tiền bối che chở. Bố Lôi Tử nghe vậy khẽ gật đầu. Nay cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, không nơi nương tựa tán tu, liền cái đạo hiệu truyền thừa đều không có. Đạo hưu yên tâm, Phụ Thiên Huyền vốn là thiên tử cung phục chỗ, đạo hưu nếu nguyện ý gia nhập, thiên tử nhất định mừng rỡ, lại phải một vị lương tài. Lương Nghệ thấy thế mừng rỡ không thôi, sau đó hỏi thăm có hay không vẫn có thể ở tại ngoại thành trang biên. Bố Lôi Tử một ngụm đáp ứng, bởi vì đây vốn là việc nhỏ, người gia nhập Phụng Thiên Huyện còn có thể chạy hay sao? Hai người đạt thành nhất trí về sau, không cần gặp mặt Đại Tấn Hoàng Đế, cũng không lâu lắm, liền có nô bộc đưa tới Hoàng tộc cung phụng đạo phục cùng lệnh bài. Lệnh bài chính diện khắc lấy ngự mệnh nhị chữ, mặt trái là Lương Sơn nhị chữ. Gặp qua huyện thủ, lúc này Lương Nghệ đi xuống thuộc chi lễ, Bố Lôi Tử thản nhiên tiếp nhận, nếu vào Phụng Thiên Huyện, tự nhiên dùng hắn vi tôn, cũng nhận được lên này lễ. Bố Lôi Tử động viên một phiên về sau, Lương Nghệ liền cáo từ rời đi. Bố Lôi Tử cũng không có lưu thêm hắn, dù sao một cái luyện khí 7 tầng tán tu, không cần quan tâm quá nhiều ấn hắn thường ngày tính cách, ban đầu sẽ thêm đàm chút thời gian, tỏ vẻ lôi kéo. Thế nhưng hắn hiện tại càng nhiều tinh lực đặt ở Quế Linh Ba phụ sự tình bên trên, không có quá nhiều tâm tư cùng Lương Nghệ khách sáo, đưa mắt nhìn Lương Nghệ sau khi rời đi, hắn lại nhìn phía tây nam phương hướng. Không biết Thanh Vân Tử sư đệ lúc này điều tra đến như thế nào. Việc quan hệ võ đạo cảnh giới cao hơn, hắn không có khả năng không quan tâm. Ai, đạo tâm cuối cùng vẫn là loạn a. Chương 164, ba phủ chi loạn. Chương 164, ba phủ chi loạn. Phụng Thiên Huyền bên ngoài. Làm Lương Nghệ thân mang Phụng Thiên Huyền cung phụng đạo bảo hiện thân lúc, bí mật quan sát người đứng khắp đem tin tức truyền về thế lực sau lưng, không ít người âm thầm tiếc hận, cuối cùng vẫn là không cạnh tranh được Phụng Thiên Huyền. Nhưng bọn hắn nghĩ lại, cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao đối phương thật nguyện ý đầu nhập vào thế lực khác, cần gì phải tới kinh đô. Nếu tới kinh đô, cái kia đệ nhất lựa chọn tự nhiên vẫn là hoàng gia, chung quy là hoa rơi hữu ý, lưu thủy vô tình a. Lục hoàng tử Triệu Yến Thanh lúc này dầu dĩ không vui uống vào một chén rượu, nếu như không phải lão tam hành thò một chân vào, hắn muốn có cơ hội chiêu mộ được Lương Tiên Giải. Dù sao mình cũng là hoàng tộc tử đệ, nhưng vô luận bên ngoài nghị luận như thế nào, Lương Nghệ cuối cùng thu được một lát thanh tịnh, thân là Phụng Thiên Huyện khách hành, hành tẩu kinh đâu người nào lại dám trêu chọc. Phủ trạch bên ngoài mật thám đã lác đác không có mấy, như là đã thành kết cục đã định, các phương đều duy trì ăn ý, không muốn chọc người phiền chán. Nhưng Lương Nghệ không nghĩ tới, còn sẽ có mặt khác phiền toái, Phụng Thiên Huyện tiên nhân khách hành nhóm, bắt đầu tới Lương phủ nhận môn. Nếu thành đồng liêu, những người tu tiên này tại nhập thế hơn 10 năm về sau, cũng bắt đầu chú trọng đạo lý đối nhân xử thế, Lương Nghệ càng không tiện cự tuyệt. Tỷ như đêm qua, Hồng tụ Chiêu Hương, Câu Lan nghe hát, khúc kính tìm kiếm cảnh đẹp. Những người tu tiên này cùng thế tục phàm nhân không khác nhiều, tại hành vi phóng túng biểu tượng dưới, quan hệ lẫn nhau ngược lại càng chặt chẽ hơn chút. Bọn hắn say rượu thổ chân ôn, bọn hắn sắp hóa phàm lấy vợ sinh con. Đương nhiên, này chút phần lớn là luyện khí 3 tầng tu sĩ, trong cơ thể của bọn họ linh lực đã tán loạn đến còn thừa không bao nhiêu, mất đi linh lực về sau, bọn hắn đang nắm chặt cuối cùng thời gian chuyển hướng võ đạo. Đáng tiếc lấy trước mắt nghiên cứu tình huống, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đi đến võ thánh cảnh, vô pháp tiến thêm một bước, bởi vì ngoại trừ võ thánh cảnh, tầng thứ cao hơn cảnh giới đối bọn hắn mà nói không có so sánh tham khảo. Lúc này Lương Nghệ càng ngày càng hiểu rõ vì sao tu tiên giả muốn thôi động phàm tục võ đạo phát triển, này nguyên lai là tu tiên giả bày ra ván cờ. Nhìn những người tu tiên này, hắn thấy được phóng đãng biểu tượng dưới mục nát cùng sa đoạn, bất quá mặc cho ai theo cao cao tại thượng vị trí rơi xuống phàm trần, đều sẽ không có cam lòng. Huống hồ hóa phàm về sau, bọn hắn liền không thể lại công khai hiện thân, mà là nhất định phải ẩn cư phụng tiên luyện, để tránh lộ ra sơ hở. Thế tục thế gian cũng không hiểu biết mạt pháp trận tướng, có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu, dù sao tại mạt pháp thời đại, linh lực của bọn hắn càng ngày càng ít, ý vị này bọn hắn khả năng bị phàm tục quân đội tươi sống mà chết. Cho nên mấy người này mới sẽ thỏa thích hưởng thụ cuối cùng tự do, bọn hắn kéo lên Lương Nghệ, kỳ thật cũng là tại gõ hắn chờ đến Lương Nghệ linh lực tán loạn lúc, hắn cũng phải chuyển vào phụng tiên luyện, không được ra ngoài. Lương Nghệ đối với cái này lơ đễnh, chẳng qua là gặp dịp thì chơi, tiếp tục chính mình tiêu giao tháng ngày, khi nhàn hạ hắn vẫn như cũ tu luyện, từng bước tiến tiến. Chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm giác tốc độ tu luyện của mình tựa hồ càng lúc càng nhanh, có phần giống như quen tay hay việc, nước chảy thành sông. Tháng ngày ngay tại trong bình tĩnh chậm rãi trôi qua. Phụng tiên luyện. Bố Lôi Tử cuối cùng thu đến Thanh Vân Tử tin tức, lúc này bọn hắn đã đến Quế Ninh phủ Ung Thành, tra lần cơ hồ hết thảy cùng Lương Nghệ tài liệu tương quan. Mặc dù chưa ra kết luận, nhưng cũng dùng khẳng định Lương Nghệ cái này người xác thực vấn đề rất lớn. Thanh Vân Tử chuẩn bị trước hướng Tây Lương phủ Lý gia đại viện, tìm tới Lý Thần hỏi thăm tường tình, dù sao Vô Ưu tán nhân cùng Tiêu Giao Tử sự tình, còn cần hỏi thăm hắn người trong cuộc này. Bố Lôi Tử xem xong đưa tin, vẻ mặt âm tình bất định, hiện tại xem ra, rất có thể có một vị thần bí tu tiên giả đi tại tất cả mọi người đằng trước. Nhưng trước mắt hắn chỉ có thể chờ đợi. Đang chờ đợi thời kỳ, Phụ Thiên Huyền Đê giai tu tiên giả cuối cùng hoàn thành hóa phàm, chuyển hóa làm võ thánh cảnh võ giả, bắt đầu khai chi tán diệp, kéo dài huyết mạch. Việc này ẩn giấu đến cứ tốt, bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Bố Lôi Tử chờ chúc cơ tu tiên giả một mực nắm trong tay Phụng Thiên Huyền, không để cho bất cứ tin tức gì tiết ra ngoài. Ngay tại hết thể nhìn như lúc bình tĩnh, Điền Vân phủ đột nhiên phát sinh náo động. Bạch Liên giáo phảng phất từ không sinh có xuất hiện, tại Điền Vân phủ 16 thành đồng thời khởi sự, hắn thực lực mạnh, tại Ngũ hoàng tử vừa mới tiếp quản Điền Vân phủ dung chuyển thời điểm, cho một kích chí mạng. Toàn bộ Điền Vân phủ cùng Đại Tấn Vương triều liên hệ bị triệt để chặt đứt, bất cứ tin tức gì truyền không ra, vẫn là Ngũ hoàng tử chọn phái đi quan viên vào ở Điền Vân phủ lúc mới phát hiện mánh khóe. Bạch Liên giáo phản nghịch đây là tại muốn chết. Vũ hoàng tử ăn lớn như vậy thua thiệt, làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lúc này triệu tập Tương Nam quân, chuẩn bị chinh phạt Điền Vân phủ. Không nghĩ tới chưa xuất binh, Tương Nam phủ nội bộ vậy mà cũng bắt đầu náo động, nhường Vũ hoàng tử tự lo không xong, chỉ có thể trước bình định nội loạn. Bạch Liên giáo cử động lần này có thể nói vừa chuẩn lại tàn nhẫn, nhất kích chí mạng, lúc này chỉ có Quế Ninh phủ bình yên vô sự, cái này khiến Ngũ hoàng tử tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn lại không dám điều động Lữ Bản Sinh, là như Lữ Bản Sinh điều động bản thổ lực lượng dẫn đến Quế Ninh phủ sinh loạn, lại nên làm thế nào cho phải? Ngũ hoàng tử tạm thời còn không muốn đem việc này tấu lên triều đình, hắn cho rằng tình huống còn không có như vậy hỏng bét, bất quá là chút lớp người quê mùa phản địch, bình định chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng Điền Vân phủ tình thế lại là càng ngày càng hỏng bét, ngắn ngủi một tháng, Điền Vân phủ cơ hồ tự lập, không hề bị Đại Tấn Vương triều trưởng khống. Mà Ngũ hoàng tử tại Tương Nam phủ cũng lâm vào vũng bùn, hắn bất đắc dĩ phát hiện, Bạch Liên giáo vậy mà không ngừng phí đồ sinh một người võ thánh, còn có mặt khác võ thánh cường giả tồn tại. Trên chiến trường, Bạch Liên giáo đánh đâu thắng đó, giết đến Ngũ hoàng tử đại quân liên tục bại lui, Ngũ hoàng tử đến lúc này đều khó có thể tin. Chính mình dưới trướng đều không có võ thánh cường giả, Bạch Liên giáo làm sao lại mạnh mẽ như thế? Lúc này Ngũ hoàng tử quyết định thật nhanh, lập tức tấu lên triều đình, tình huống lần này rõ ràng khác biệt, không thể lại cứng rắn tiếp tục gánh vác, bằng không chỉ có một con đường chết. Kinh đô. Triều đình thu đến Ngũ hoàng tử tấu chương về sau, lần nữa sôi trào. Lần này thế cục so tứ hoàng tử phản loạn lúc càng thêm nghiêm trọng, dù sao lớp người quê mùa thành sự, cùng hoàng tử tạo phản hoàn toàn khác biệt. Triều đình cũng là phản ứng cấp tốc, lúc này mệnh lệnh Quế Ninh chờ ba phủ biên quân phân ba đường trấn áp Điền Vân, Tương Nam chi loạn, mà lại toàn bộ về Ngũ hoàng tử tiết chế. Thậm chí triều đình không có phái giáng quân cho Ngũ hoàng tử lớn nhất duy trì, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là Phụng Thiên Huyền khách khanh, bọn hắn cũng có mấy người phụng mệnh xuất phát, dù sao võ thánh cường giả chỉ có tiên nhân có thể ứng đối, đến mức phí lương còn cần sở nghiên cứu dùng, không thể ra kinh. Triều đình không có trách móc nặng nề Ngũ hoàng tử vì sao không sử dụng bên cạnh hắn tiên nhân khách khanh, mà là trực tiếp dùng hành động để ám chỉ có hắn, dù sao đem mâu thuẫn bày ở ngoài sáng sẽ chỉ làm người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Ngay tại triều đình cấp tốc ứng đối phản loạn lúc, đại lý tự trong nhà giam, người thần bí kia lần nữa đi vào tứ hoàng tử trước mặt. Thánh thượng cầu dụ, dự thần, vì sao chôn xuống chuẩn bị ở sau, cho nên Điền Vân chi loạn. Lúc này tứ hoàng tử cuối cùng có phản ứng, hai mắt sáng lên. Cuối cùng động thủ sao? Vũ đệ hiện tại có phải hay không sức đầu mẹ chán? Không nghĩ tới sẽ bị lớp người quê mùa bảy một đạo a. Ha ha ha. Người thần bí cũng không cắt đứt tứ hoàng tử tiếng cười, lặng lặng chờ đợi hắn phát tiết cảm xúc, chờ đến tứ hoàng tử tỉnh táo lại, hắn mới mở miệng lần nữa, thánh thượng cầu dụ, vì sao như thế? Tứ hoàng tử lúc này hoàn toàn buông lỏng, vậy mà hiện ra mấy phần thoải mái, nhi thần bị tính kế lúc, phụ hoàng một vị bất công, nhi thần không tranh giành. còn muốn như thế nào nữa? Bất quá, nhi thần đồ không cần, ta không cho hắn, người nào cũng đừng hòng đoạn, nhi thần nguyện ý cho người nào thì cho người đó, ai bảo nhi thần là đại tấn tứ hoàng tử, Triệu Dực Thần. Giờ phút này tứ hoàng tử uy nghiêm hiển thị rõ, trong mắt tràn đầy tàn khốc. Phụ hoàng luôn cho là thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay, nhi thần bất quá là đặt xuống đánh, làm sao phụ hoàng liền trưởng không kết thúc thế? Quá buồn cười. Người thần bí áo choàng hạ biểu lộ khó mà nhận biết, nghe đến đó, hắn hơi động một chút, không dám hỏi nhiều, thối lui ra khỏi đại lý tự nhà giam. Sau khi ra ngoài, người thần bí cấp tốc lên xe ngựa, lúc này kinh đô vùng trời hình như có khói mù bao phủ. Chương 165, Kinh Thiên Quyết chương 165, Kinh Thiên Quyết Tây Lương phủ. Năm họ Môn Việt Lý gia, nhà cao cửa rộng. Lý Thần đã sớm mất đi năm đó ở Quế Ninh phủ hăng hái, giờ phút này đang ngồi một mình đỉnh tiền đọc thánh nhân kinh điển, phản phất đã không hỏi thế sự. Thế gia đại tộc cạnh tranh liền là tàn khốc như vậy, thua liền muốn nhận mệnh, đã từng tiền hô hậu ủng tứ thiếu gia, bây giờ đã là không người hỏi thăm. Thế nhưng hôm nay, hắn một mực an tĩnh trước cửa tiểu viện vang lên một chuỗi tiếng bước chân, động tĩnh này quấy rầy Lý Thần đọc sách, hắn không khỏi ngẩng đầu lên. Không nghĩ tới tiến đến lại là Lý gia gia chủ, phụ thân của hắn Lý Đình, mà hắn càng là làm một bên tiếp khách nhân vật, như vậy chiến trận nhường Lý Thần không khỏi có chút ngạc nhiên. Thần nhi, vị này là Thanh Vân Tử, Lãng Kha Tẩu, Phong Thiên Tử ba vị tiên trưởng, còn không mau mau dâng lên bài kiến. Trong lòng Lý Thần giật mình, thế nhưng trải qua thay đổi rất nhanh về sau, hắn càng ngày càng có thể khống chế cảm xúc, uy củ đứng dậy, không mình hành lễ. Không biết ba vị tiên trưởng tìm tiểu tử cần làm chuyện gì. Lãng Kha Tẩu nhìn thoáng qua Lý Đình, Lý Đình mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng vẫn là mang theo những người khác lui ra, trong viện chỉ để lại Lý Thần cùng ba vị tu tiên giả. Tiểu Hữu chớ hoảng sợ, chúng ta chẳng qua là thông lệ tra hỏi, nghĩ kỹ càng hiểu rõ an định tự sự kiện, cùng với về sau ngươi tại Quế Ninh phủ một năm chỗ có biến. Lý Thần không biết Lãng Kha Tẩu vì sao muốn hỏi cái này chút, nhưng vẫn là đàng hoàng đem chính mình trải qua hết thể giảng giải ra tới. Này nói chuyện chính là ba canh giờ. Lý Thần phát hiện, chỉ cần dính đến Đông Thành, hoặc là nói liên lụy đến Đông Thành Lương Nghệ lúc, bọn hắn liền hỏi được phá lệ cẩn thận. Chờ đến Lý Thần lại không bổ sung về sau, Lãng Kha Tẩu trong lòng ba người đã có kết luận, bọn hắn cảm tạ Lý Thần một phiên, không nói thêm gì nữa, trực tiếp trực rời đi. Màn đêm buông xuống, Lý gia tiên nhân khách khanh muốn cùng Lãng Kha Tẩu ba người trao đổi, lại bị nói khéo từ chối, thậm chí bọn hắn trong đêm rời đi Tây Lương phủ, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lý Đình tại bọn hắn sau khi đi, lập tức tìm tới Lý Thần hỏi thăm nội dung nói chuyện, nghe xong nhi tử giảng giải, Lý Đình trực tiếp nhíu mày. Lương Nghệ thoạt nhìn bất quá một cái thường thường không có gì lạ thư sinh, vì sao như thế chịu quan tâm? Cẩn thận cân nhắc về sau, hắn phát hiện chỉ có một khả năng. Tiên nhân che chở. Thu huyết thần lúc trước nói có thể là thật. Lúc trước Tiêu Giao Tử là vì đối phó Lữ Bản Sinh mới mất tích, nếu như giả thuyết lớn mật, Lương Nghệ bởi vì là Lữ Bản Sinh người, như vậy Tiêu Giao Tử mất tích có hay không cùng hắn có quan hệ? Mà một mực bật vô âm tín vô ưu tán nhân, cũng là vì Tiêu Giao Tử đi tới Quế Ninh phủ, nếu như đem chuyện này liên hệ tới, Lương Nghệ xác thực rất là khả nghi. Đem trong nhà mật thám phái đi ra, nhất định phải tìm tới Lương Nghệ, một khi tìm tới không muốn kinh động đối phương, truyền tin trở về là được, chớ tự tác chủ trương. Đúng. Lý gia mật thám phái ra không lâu sau, Điền Vân phủ bị Bạch Liên giáo chiếm lĩnh tin tức, liền truyền khắp đại tấn cương vực, Lý Đình tạm thời đem tìm kiếm Lương Nghệ sự tình để qua một bên. Tại Bạch Liên giáo chiếm cứ một phủ chỗ việc lớn trước mặt, hết thảy đều có thể tạm hoãn, dù sao như xử trí không kịp, cho nên thiên hạ đại loạn, như vậy quần hùng tranh giành cục diện cũng không phải là không được. Liên tại thiên hạ tầm mắt tập trung Điền Vân phủ phản loạn thời điểm, Ngũ hoàng tử đột nhiên phát hiện mình tại Tương Nam phủ bình định vậy mà nhiều lần gặp khó. Khi hắn tìm kiếm chính mình tiên nhân khách khanh đối phó Bạch Liên giáo võ thánh cường giả thời điểm, mới phát hiện Lãng Kha Tẩu đám người tập thể mất tích. Ngũ hoàng tử triệt để bối rối, không biết xảy ra chuyện gì tình huống, chính mình cung cấp nuôi dưỡng vài chục năm tiên nhân khách khanh lúc này đi nơi nào. Một phiên cẩn thận điều tra về sau, hắn mới phát hiện một phong thư, nguyên lai Lãng Kha Tẩu theo Tây Lương phủ sau khi trở về, mang theo hết thảy tiên nhân khách khanh trực tiếp đi tới kinh đô, không có làm bất kỳ dừng lại gì. Không ngờ chính mình cung cấp nuôi dưỡng vài chục năm, cuối cùng bị phụ hoàng hái được đạo tử, bọn hắn vừa quay đầu liền theo Thanh Vân tử gia nhập Phụng Thiên Luyện. Còn có hay không khế ước tinh thần? Ngũ hoàng tử chỉ có thể không có năng lực cùng nộ, nhưng hắn dù sao chẳng qua là hoàng tử, đối mặt chính mình phụ hoàng đảo chân tường, cái gì cũng không làm được. Có thể là này ác tâm sự tình, tại Tương Nam phủ nước sôi lửa bỏng thời điểm, khiến cho hắn như thế nào cho phải. Dù sao ngoại trừ cao cấp chiến lược bên ngoài, Ngũ hoàng tử khắp nơi chiếm ưu, thế nhưng liền là cao cấp chiến lược mới là quyết định mấu chốt thắng bại. Đối phương võ thánh giết tiên tiên như cắt dưa chém món ăn, cục diện như vậy, hắn lại có thể thế nào? Xem ra phụ hoàng là thật không đem chính mình để ở trong lòng a, nhưng dù cho như thế, chẳng lẽ hắn liền trơ mắt nhìn xem Tương Nam phủ bị Bạch Liên giáo chiếm lĩnh? Ngũ hoàng tử lúc này vậy mà thấy mấy phần ủy khuất, phi chiến phạm tội. Thật sự là phụ hoàng tại kéo chính mình chân sau, thế nhưng hắn cũng nghĩ không thông, vì sao chính mình cung cấp nuôi dưỡng tiên nhân khách hành, sẽ như này quả quyết, không chào mà đi. Dù sao tiên nhân cao cao tại thượng nhập thế tục, đến tột cùng sợ cầu vì sao? Ngay tại Ngũ hoàng tử tuyệt vọng thời khắc, Phục Thiên Huyền tiên nhân đến đây trợ giúp, ba phủ biên quân cũng tận về hắn thiết chế, Ngũ hoàng tử triệt để không biết rõ tình huống. Phụ hoàng đây là trước đánh một bàn tay, lại cho cái táo ngọt. Thế nhưng Ngũ hoàng tử đã không để ý tới nhiều như vậy, Tương Nam phủ là hắn cơ bản bản, phản loạn kéo dài càng lâu, sau đó trùng kiến càng khó, binh quý thần tốc. Sau đó có tiên nhân ra tay, Bạch Liên giáo võ thánh tổn thất phía sau một người, trực tiếp tập thể tan biến, từ bỏ hết thể địa bàn lui về Điện Vân phủ. Lúc này Ngũ hoàng tử lần nữa liên hệ Lữ Bản Sinh, muốn cho hắn vận dụng ám tử phát động phản kích, lại phát hiện ám tử tạm thời liên lạc không được, bị phái đi chỗ hắn. Mặc dù trong lòng tiếc nuối, thế nhưng tên đã trên dây không phát không được, ngay tại ngũ hoàng tử chuẩn bị quy mô thu phục Điền Vân phủ lúc, Bạch Liên giáo lần nữa nhường thế nhân giật nảy cả mình. Bạch Liên giáo vậy mà cũng có tiên nhân tồn tại, mà lại vừa ra tay chính là Lôi Đình Oai, chém giết Phụng Thiên Huyền một vị tiên nhân, trực tiếp tuyên bố vẽ sông mà trị, vi phạm người giết chết bất luận tội. Chiến sự bởi vậy lâm vào cục diện bế tắc, Bạch Liên giáo thậm chí còn đưa tới một phong thư, chỉ rõ muốn giao cho Đại Tấn hoàng đế, ngũ hoàng tử nhất thời không dám tự tiện hủy đi duyệt. Bởi vì lúc này có Phụng Thiên Huyền cung phụng ở bên, phong thư này cuối cùng bị mang đến kinh đô, ngũ hoàng tử hỏa lực tập trung biên cảnh chờ đợi kinh đô ý chỉ. Kinh đô, Điền Vân phủ thế cục biến đổi bất ngờ, thế nhưng Phụng Thiên Huyền đối với cái này kỳ thật cũng không thèm để ý, chẳng qua là phái vài vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ trợ giúp, cho thấy tự thân lập trường mà thôi. Tại Bạch Liên giáo cùng ngũ hoàng tử rằng coi trước đó, Thanh Vân tử đã mang theo Lạng Kha tẩu chờ hết thệ tu tiên khách khanh đến kinh đô, Thanh Vân tử lập tức cùng Bố Lôi tử tiến hành mật thất hội đàm. Thanh Vân tử lúc này vẫn là lòng còn sợ hãi. Sư minh, ta đi một chuyến An Định tự di chỉ, cái gì cũng không có phát hiện, không biết tiên nhân kia nộ đạp lôi đỉnh đến tuột cùng là gì cảnh giới, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, hiện tại có thể xác định, Ung Thành Lương Nghệ tuyệt đối có gì đó quái lạ, ta suy đoán sau lưng của hắn tu tiên giả có thể là Kim Đan lão tổ. Bố Lôi tử lật xem Thanh Vân tử tổng kết chỗ có manh mối, cũng không có trực tiếp có kết luận, hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một phần khác tình báo. Người xem một chút cái này, là Bạch Liên giáo tình báo mới nhất, chúng ta tạm thời vẫn là không nên tùy tiện làm quyết định, Đại Tấn hoàng đế ít ngày nữa đem giá Lâm Phụng Thiên Huyền, xem ra là đối với chúng ta tại Tương Nam phủ làm có bất mãn. Cái gọi là hoàng đế cũng bất quá là cái phàm nhân thôi, chúng ta vốn là mượn sức hắn hoàn thành nhu tính, hắn còn thật sự cho rằng có thể ngự trị ở bên trên chúng ta. Thanh Vân tử lúc này có chút không cam lòng, Bố Lôi tử vội vàng quát bảo ngừng lại. Ý miệng, đây là mạt pháp thời đại, chúng ta linh lực tán loạn cùng phàm nhân cũng khác, nếu muốn ở thế tục dừng chân, liền muốn thủ thế tục quy củ. Thấy Bố Lôi tử tức giận, Thanh Vân tử vội vàng nhận sai, Bố Lôi tử thu lại cảm xúc, ngươi đi thông chi Phụng Thiên Huyền tất cả mọi người, ngày mai tề tụ nơi này, cung nên Đại Tấn hoàng đế giá lâm. Đúng, sư minh. Lương Nghệ nhận được tin tức bây giờ là hơi kinh ngạc, hắn nghe nói Đại Tấn hoàng đế đồng dạng không hỏi tới Phụng Thiên Huyền sự vụ, thế nhưng cũng không có quá để ý, biểu thị ngày mai nhất định đến đúng giờ chẳng. Ngày thứ hai, Lương Nghệ sớm đi vào Phụng Thiên Huyền, tại tu sĩ khác an bài xuống, hắn xếp bằng ở trong đại điện, cùng Phụng Thiên Huyền hết thảy khách khanh, cùng một chỗ xin đợi Đại Tấn hoàng đế giá lâm. Cũng không lâu lắm, liền nghe được ngoài cửa lễ quan tuyên hát, bệ hạ đến. Chương 166, nhường Lương Nghệ điều tra Lương Nghệ. Chương 166, nhường Lương Nghệ điều tra Lương Nghệ. Phụng Thiên Huyền. Đại Tấn hoàng đế càng phần thắng cho ôn nhuận mang cười, tầm mắt lại như cổ tỉnh đậm sâu, nhân hòa cùng tiên uy tại hắn nghiệm bên trên vi diệu cùng tồn tại. Gặp qua bệ hạ. Bố Lôi tử dẫn đầu, hết thảy tu tiên giả cung phụng tại phía sau hắn cùng nhau chắp tay hành lễ, Triệu Doanh lúc này đưa tay hư nhấc, mỉm cười mở miệng, thanh âm ôn nhuận như ngọc, các khanh không cần đa lễ, chấm lần này là tới cảm tạ các khanh hợp lực ngăn phản địch, giúp ta Đại Tấn trừ địch. Câu nói này nhìn như khen ngợi, kỳ thực tại Bố Lôi tử nghe tới lại là mang theo trầm trọng, nhất là phía sau mình còn đứng lấy mũ hoàng tử đã từng khách khanh Lạng Kha tẩu đám người, càng làm cho hắn xấu hổ. Bất quá Bố Lôi tử rất nhanh liền điều chỉnh xong, chúng ta chịu quân ân, tự nhiên muốn vì quân phân ưu, đây là việc nằm trong phận sự. Triệu Doanh vừa đi vừa nói chuyện, nhưng chấm xem Bạch Liên giáo vậy mà cũng có tiên nhân trợ trận, thậm chí còn trực tiếp viết thư cho chấm, dãy số chấm phạm tội hình. Chẳng lẽ chấm thật có thất đức cử chỉ? Vọng khanh có thể nói rõ sự thật, chấm lúc này sửa lại, dù sao chiến hỏa phía dưới, chịu khổ chính là ta Đại Tấn mất tính, chấm trong lòng hổ thẹn. Bố Lôi tử nghe vậy, biết mình nhất định phải tỏ thái độ, bây giờ bại võ thiên hạ chính vào thời khắc mấu chốt, lại thêm hư hư thực thực có thần bí tiên nhân bố cục, hắn càng phải ổn định Đại Tấn hoàng đế. Nghĩ tới đây, hắn lúc này dõng dạc nói, bệ hạ nói đùa, bây giờ trong bốn biển đều cảm kích bệ hạ ân đức, chúng ta nhập thế tục, càng là bởi vì cảm giác thiên ý, tới trợ bệ hạ hoàn thành đại nghiệp, khai sáng võ đạo thị thế, thiên cổ lưu danh. Chỉ bất quá nghĩ muốn thành tựu đại nghiệp, tất có long đong, bây giờ Bạch Liên giáo phản nghịch chính là bệ hạ anh minh chỉ hạ gặp phải bệnh dữ, trừ bỏ về sau, hẳn là một mảnh đường bằng phẳng. Cho nên bệ hạ không cần lo nghĩ chờ đến ta cùng đạo hữu khác sau khi thương nghị, liền sẽ lập tức thêm phái nhân thủ, trợ giúp ngũ hoàng tử bình định Bạch Liên giáo phản địch. Khanh nói vì thật, chấm thật chẳng lẽ chưa từng có sai chỗ? Bần đạo nói đều là trung ngôn tình hình thực tế, bệ hạ không cần thiết hoài nghi ta chờ chân tâm. Tốt. Như thế xem ra, các khanh quả nhiên là ta Đại Tấn chi phúc, chấm lòng rất an ủi, không biết Phụng Thiên Huyền còn có thiếu sót chỗ. Chấm lập tức sai người đến đây sửa chữa. Huyền bên trong hết thảy mạnh khỏe, làm phiền bệ hạ quan tâm. Sau đó chính là quân thần hài hòa trang diện, Triệu Doanh tại chỗ ban thưởng yến, cùng Phụng Thiên Huyền tu sĩ uống, có Bố Lôi tử ở một bên mạnh bị gạo, bạo vì tiền, trang diện một mảnh náo nhiệt. Chờ đến Triệu Doanh bại giá hồi cung về sau, Bố Lôi tử vẻ mặt lập tức trầm xuống. Hắn lập tức cùng với những cái khác trúc cơ chân nhân đến một bên gian phòng thương nghị, lưu lại những người khác tiếp tục uống rượu mua vui. Lạng Kha tẩu cùng Quy Pháp tử chờ nguyên thuộc ngũ hoàng tử ba vị trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, cũng bị Bố Lôi tử tỉnh tới, tỏ vẻ tôn trọng. Các vị, bây giờ bệ hạ yêu cầu chúng ta trợ giúp ngũ hoàng tử, việc này lại là chối từ không được, dù sao Lạng Kha tẩu đạo hữu là chúng ta thỉnh đến điều tra tình huống, cũng là có chút bất đắc dĩ, hiện tại chúng ta chỉ có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, không biết các vị thấy thế nào. Lạng Kha tẩu ba người lúc này có chút xấu hổ, thế nhưng cũng không hối hận, bọn hắn phụ thuộc ngũ hoàng tử vốn là vì tại mạn pháp thời đại cầu được sinh tồn cùng truyền thừa, bây giờ nhìn như có một chút hy vọng sống, bọn hắn lại làm sao có thể không tóm chặt lấy. Thanh Vân tử lúc này chủ động mở miệng, đã như vậy, chúng ta liền phái những cái kia luyện khí hậu kỳ hậu bối đi trợ giúp, nhân số nhiều một chút chẳng diện không có trở ngại, đến mức chúc cơ chân nhân người nào tiến đến, thỉnh sư minh định đoạt. Những người khác nghe vậy giữ im lặng, Bố Lôi Tử nhìn khắp bốn phía, trong lòng thầm than, xem ra lão tổ lãnh đời, những người này cũng không tốt quản. Thế nhưng hiện tại bọn hắn nhất định phải bảo trì đoàn kết, không thể lại nổi sóng. Suy nghĩ một chút, Bố Lôi Tử nhìn về phía Thanh Vân Tử, sư đệ, không bằng ngươi lại đi chuyến này đi. Thanh Vân Tử nghe vậy hơi kinh ngạc, vừa muốn nói gì, lại bị Bố Lôi Tử một cái ánh mắt ngăn lại, những người khác không có dị nghị về sau, liền tán sẽ rời đi. Chờ đến trong phòng chỉ còn Bố Lôi Tử cùng Thanh Vân Tử hai người, Thanh Vân Tử trực tiếp hỏi, sư minh, vì gì an bài như thế? Kỳ thật cho ngươi đi cũng tốt, Bạch Liên giáo kỳ thật cũng có tình nghi, dù sao bọn hắn bên kia võ thánh số lượng nhiều đến ra ngoài ý định, ngươi đi xem bọn họ một chút có phải là hay không chúng ta đạo hữu thoái hóa mà thành. Mà lại Ung Thành Lương nghệ sự tình cần muốn tiếp tục điều tra ngồi chờ, dùng phàm tâm thái của người ta, bọn hắn cho rằng chỗ nguy hiểm nhất liền là chỗ an toàn nhất. Lương nghệ rất có thể ngay tại Quế Linh phủ, chẳng qua là dưới đĩa đèn thì tối chúng ta không có phát hiện. Lần này điều tra chúng ta chẳng qua là truy tầm chân tướng, cũng không có thực địa khảo sát. Đã như vậy, ngươi dẫn đội trợ giúp Ngũ hoàng tử, thủ hạ tu sĩ rất nhiều, tạm thời không cần trở về có thể thật tốt điều tra một phiên. Đến mức Lạng Kha Tẩu ba người mặc dù hiểu rõ nội tình, thế nhưng cũng không thích hợp phái đi qua, dù sao bọn hắn đi qua sau, như thế nào cùng Ngũ hoàng tử ở chung. Bởi vậy càng nghĩ, chỉ có thể phiền toái sư đệ vì toàn cục hy sinh một thoáng, sư minh tại đây bên trong hướng ngươi bồi cái không phải. Thanh Vân Tử nghe đến đó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, thế nhưng sư minh, ta lại nên như thế nào chọn lựa đồng hành tu sĩ? Tự nhiên không thể là chúng ta hậu bối tâm phúc, liền để vào Phụng Thiên Huyền trễ nhất 30 tên tu sĩ cùng đi tới. Được, cái kia quyết định như vậy đi. Thanh Vân Tử không tiếp tục phản đối, đến mức cái kia 30 người có đồng ý hay không, không phải do bọn hắn quyết định, nếu vào Phụng Thiên Huyền, vậy sẽ phải thủ Phụng Thiên Huyền quy củ. Dù sao theo tu tiên giới quy củ, tu vi cao người đối thấp tu vi người vốn là tôn ti có thứ tự, không được đi quá giới hạn, đây là thiết luật. Lúc này ở Phụng Thiên Huyền tiếp tục mặt ngoài uống rượu mua vui Lương Nghệ lại choáng váng, tại cực hạn cảm giác dưới, Bố Lôi Tử bọn hắn nói chuyện, hắn nghe rõ rõ ràng ràng. Chính mình lại muốn bị phái đi tương nam phụ tam địa, trợ giúp Ngũ hoàng tử bình định, còn muốn hiệp trợ Thanh Vân Tử điều tra mình. Lương Nghệ không biết ở giữa xảy ra chuyện gì tình huống, vì sao ngay cả Phụng Thiên Huyền cao tầng sẽ như cái này liên quan chú chính mình, phải biết mặt ngoài hắn chẳng qua là cái thường thường không có gì lạ võ giả. Giờ phút này Lương Nghệ đã là hoảng hốt lại là vui mừng, xem ra chính mình nhất định phải cùng đi theo một lần, tốt biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà nhường Phụng Thiên Huyền hưng sư động chúng như vậy điều tra mình. Còn nữa, mình bây giờ vẫn tính an toàn, bọn hắn còn không tìm được chính mình, bằng không cần gì phải phức tạp như vậy, trực tiếp động thủ là được. Nếu là mình hiện tại trực tiếp rời đi, ngược lại lâm vào bị động, không bằng đi theo Thanh Vân Tử, cha rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mới quyết định chính mình trước kia làm sai lựa chọn, liền là ăn tin tức kém thua thiệt, lần này lại làm sao có thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Còn nữa đi Điền Vân phủ, trúc cơ tu sĩ chẳng qua là Thanh Vân Tử một người mà thôi, đối mặt mình một cái trúc cơ tu sĩ, có thể nói dư xài. Bây giờ luyện khí 7 tầng Lương Nghệ, liền là tự tin như vậy. Nghĩ tới đây, Lương Nghệ trong lòng làm ra quyết định kỹ càng, cũng không lâu lắm, Bố Lôi Tử cùng Thanh Vân Tử cùng nhau xuất hiện, tại chỗ tuyên bố quyết định của bọn hắn, nguyên bản náo nhiệt tiệc rượu trong nháy mắt xôn xao. Lên danh sách tu sĩ vẻ mặt càng là âm tình bất định. Đối mặt Bạch Liên giáo tu tiên giả, nếu là thật độc thủ, chẳng phải là nghĩ quẩn. Dù sao sử dụng linh lực về sau, có thể liền rốt cuộc khôi phục không được. Nhưng trong lòng bọn họ mặc dù phẫn nộ lại cũng không dám phản đối, cùng ở tại mạt pháp thời đại, trúc cơ chân nhân đối phó bọn hắn càng thêm dễ dàng. Có lẽ bọn hắn có thể làm cho trúc cơ chân nhân hao tổn một chút linh lực, nhưng mình tuyệt đối sẽ thân tử đạo tiêu, lại không sinh cơ. Bố Lôi Tử lúc này lại trấn an nói, các vị đạo hữu yên tâm, lần này đi sư đệ ta chắc chắn dùng các vị lợi ích làm đầu, có thể không động thủ tuyệt không động thủ, liền phiền toái các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ. Chúng người không biết làm sao, chỉ có thể tuân mệnh, vì hướng Triệu Doanh tỏ thái độ, mà đêm buông xuống Thanh Vân Tử liền mang theo tất cả mọi người xuất phát đi tới Điền Vân phủ. Lương Nghệ chỉ tới kịp thỉnh Phụng Thiên Huyền nhắn dùm trong nhà nô bộc, liền lên xe ngựa, nhìn càng ngày càng xa kinh đô tường thành dần dần tan biến ở chân trời, hắn trong lòng không khỏi thở dài. Nếu như không phải là vì biết rõ ràng Phụng Thiên Huyền vì sao tìm kiếm mình, hắn bản có thể đi thẳng một mạch, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không đi theo. Ai? Cũng được, cũng là vì tự thân an toàn, tổng muốn biết rõ ràng nguyên do. Đến đâu thì hay đến đó. Chương 167, lại hồi trở lại Tương Nam, đứng như lâu la. Chương 167, lại hồi trở lại Tương Nam, đứng như lâu la. Tương Nam phủ. Ngay tại Ngũ hoàng tử thu đến kinh đô tin tức đồng thời, Thanh Vân Tử đã mang theo 30 tên tu tiên giả đến Tương Nam phủ thành. Ngũ hoàng tử mừng rỡ, xem ra trước đây cũng không phải là phụ hoàng theo bên trong cản trở, mà là một mực tại giúp đỡ chính mình, nghĩ đến Lạng Kha Tẩu đám người rời đi, sợ là có ẩn tình khác. Nguyên bản bởi vì Điền Vân phủ Bạch Liên giáo sự tình sức đầu mẹ chán Ngũ hoàng tử, giờ phút này lòng tin tăng nhiều, tự mình ở cửa thành bên ngoài nên đón Thanh Vân Tử. Đội xe sau khi đến, Ngũ hoàng tử lập tức tiến ra đón, nhìn thấy Thanh Vân Tử lúc, hắn nụ cười chân thành, phản phất Lạng Kha Tẩu bị mời chào sự tình chưa bao giờ phát sinh. Thanh Vân Tử nhập thế vài chục năm, cũng học xong đạo lý đối nhân xử thế, hai người chào hỏi vài câu, Ngũ hoàng tử liền tự mình nâng hắn vào thành. Chỉ bất quá Ngũ hoàng tử không có thấy tận mắt đến mặt khác tu tiên giả, chẳng qua là cảm giác trong xe ngựa tu tiên giả nhân số không ít, hoàn toàn yên tâm. Đêm đó, Ngũ hoàng tử muốn cho Thanh Vân Tử chờ tiên nhân bày tiệc mời khách, lại bị Thanh Vân Tử cự tuyệt, nói trước khi chiến đấu không thể uống rượu, phá hư quý củ. Ngũ hoàng tử càng ngày càng kính trọng, bất quá hắn nghĩ muốn đích thân thăm hỏi mặt khác tiên nhân thời điểm, vẫn như cũng bị Thanh Vân Tử cự tuyệt, lý do đơn giản trực tiếp, nói thẳng việc quan hệ hắn bố trí, Ngũ hoàng tử chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại còn muốn cậy vào Thanh Vân Tử chờ tiên nhân, chỉ cần Điền Vân chiến sự bình định, hết thảy bị quất, hắn Triệu Hoàng Cảnh đều có thể nuốt xuống. Ngày kế tiếp, Vũ Hoàng Tử cùng Thanh Vân Tử bắt đầu chính thức thương nghị Điền Vân Bạch Liên giáo phản nghịch sự tình. Thanh Vân Tử biểu thị, chỉ cần đối phương tiên nhân dám ra tay, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đạt được Thanh Vân Tử cam đoan về sau, Vũ Hoàng Tử lập tức truyền tin biên quân hỏa lực tập trung bày trận, chính mình thì tại Thanh Vân Tử theo đề nghị, ngay trong ngày lên đường, thân phó tiền tuyến. Điền Vân phủ, Bạch Liên giáo chiếm lĩnh Điền Vân phủ đã gần 2 tháng, lúc này nếu để cho đại tấn quan viên thấy nội thành cảnh tượng, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Dân chúng trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng, làm việc lúc từng cái nhiệt tình mười phần. Đây là chính mình ruộng nương, không còn là tá điền giao tiền thuê, sinh hoạt có chạy đầu, làm sao có thể không tinh thần mười phần. Mà thân mang quan phục Bạch Liên giáo chúng cùng bách tính cùng nhau làm việc, không có chút nào cao cao tại thượng tư thái, quan dân hoàn toàn hòa làm một thể. Lúc này phủ nha bên trong, Bạch Liên giáo Điền Vân tổng đà chủ Lạc Già Sơn cau mày, không nghĩ tới đại tấn vương triều vậy mà lần nữa đối Điền Vân dụng binh. Trước đây thượng tầng cam đoan tin nổi đại tấn hoàng đế về sau, bọn hắn nói lên điều kiện tương đương hậu đãi, nhất định có thể đạt thành hiệp nghị đình chiến, bây giờ thế nào lại là kết quả này? Lạc Già Sơn trăm mối vẫn không có cách giải, thế nhưng nếu sự tình đã như thế, hắn cũng không thể không làm chuẩn bị, hắn lập tức đến phủ nha sân sau, hướng tiên trưởng bẩm báo. Nếu như không có những tiên trưởng này duy trì, Bạch Liên giáo căn bản vô lực đối kháng đại tấn, bọn hắn hiện tại dám nổi lên mặt nước chiếm lĩnh một phủ chỗ, cũng chính bởi vì có tiên trưởng tọa trấn. Lạc Già Sơn ở ngoài cửa bẩm báo tình huống về sau, trong phòng yên tĩnh một lát, theo phía sau truyền đến đáp lại, đà chủ không cần gấp gáp, ngươi cứ việc xuất binh ứng chiến, nếu như đối diện có tiên nhân ra tay, tự có chúng ta ứng đối, sẽ không để cho các ngươi trực diện tiên nhân. Đa tạ tiên trưởng, ta đây an tâm. Lạc Già Sơn lập tức thân phó tiền tuyến, phía sau có tiên trưởng cưỡi xe ngựa đi theo, đạt được tiên trưởng hứa hẹn, lúc này Lạc Già Sơn mặt lộ vẻ ngon sắc. Chỉ cần không phải tiên nhân trực tiếp ra tay, chỉ bằng vào thế tục lực lượng đối kháng, hắn có hoàn toàn chắc chắn nhường Ngũ Hoàng Tử có đến mà không có về. Lúc này hai bên hỏa lực tập trung giằng co, tu tiên giả lần lượt đến, bầu không khí lập tức ngưng trọng lên, tất cả mọi người hiểu rõ, đại chiến hết sức căng thẳng, thắng bại đều xem hai bên tu tiên giả ai mạnh ai yếu. Lương Nghệ tại khách khanh trận doanh trông được giống như không có việc gì, kỳ thực một mực tại lưu ý Thanh Vân Tử động tĩnh, hắn mong muốn tra ra Phụng Thiên Huyền vì sao quan tâm hắn Lương Nghệ cái thân phận này. Dù sao tiên phàm khác nhau, mặc dù tại mạt pháp thời đại, bọn hắn cũng không có lý do gì đặc biệt quan tâm một cái không quan trọng phàm nhân. Đúng lúc này, tiếng kèn vang lên. Thanh Vân Tử xuất hiện tại doanh trướng trước, các vị đạo hữu, lần này tương trợ Ngũ Điện Hạ đã không có đường lui, hy vọng đại gia đồng tâm hiệp lực, chung lui cường địch. Chờ đến Thanh Vân Tử dẫn đầu mọi người lao tới tiền tuyến, nhìn về phía Bạch Liên giáo trận doanh lúc, hắn sắc mặt nghiêm trọng, đối phương tu tiên giả chưa hiện thân, nhưng trận vị trí thứ 5 võ thánh cảnh cường giả khí tức đã bùng nổ, nhường Ngũ Hoàng Tử dưới trướng quân tâm lưu động. Lúc này Thanh Vân Tử chờ tiên nhân có mặt, Ngũ Hoàng Tử mới trọng trấn sĩ khí, dù sao có tiên nhân tọa trấn, không quan trọng võ thánh không cần phải nói. Chẳng được bao lâu, Lạc Già Sơn cuối cùng hiện thân, bên người vẹn vẹn mang 3 người, nhưng Thanh Vân Tử vẻ mặt đột biến, 3 người này vậy mà đều là trúc cơ chân nhân. Tốt ở trong đó 2 người là trúc cơ tiền kỳ, chỉ có 1 người là trúc cơ trung kỳ, hắn còn có thể ứng phó một ít, trừ phi đối phương không tiếc đồng quy vu tận, toàn lực ra tay. Thế nhưng cái này sao có thể? Thanh Vân Tử hiểu rất rõ tu tiên giả tâm tư, hắn cùng đối phương người cầm đầu liếc nhau, lập tức liền để Ngũ Hoàng Tử bây giờ thu binh, tạm hoãn tiến công. Ngũ Hoàng Tử có chút không rõ ràng cho lắm, giờ phút này sĩ khí đang thịnh, còn nữa ưu thế tại ta, vì sao còn muốn treo miệng chiến bại? Nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể cậy vào Thanh Vân Tử, đành phải nghe lệnh thu binh, lúc này chiến sự tạm dừng, Ngũ Hoàng Tử khó tránh khỏi lòng sinh và khí. Tiên trưởng, đây rốt cuộc là duyên cớ nào? Thanh Vân Tử thì là lơ đễnh, điện hạ an tâm chớ đổi, hết thảy đều ở bần đạo nắm giữ chờ ta viết một lá thư, điện hạ phái người đưa đến đối diện, điện hạ liền đợi đến tin tức tốt đi, có đôi khi thắng bại cũng không cần quá lớn tương vong. Thanh Vân Tử lúc này viết xong một phong thư, phái người mang đến đối phương trận doanh, sau đó lại đưa tiễn Ngũ Hoàng Tử, đi vào Lương Nghệ đám người chỗ doanh trướng. Các vị đạo hữu cũng đều thấy được, đối phương mặc dù chỉ có 3 người, nhưng đều là trúc cơ tu vi, chư vị đi lên cũng là vô ích chịu chết. Bởi vậy bần đạo có cái đề nghị, không bằng tuyển ra vài vị đạo hữu hóa phàm là võ thánh, chỉ cần ứng đối đối diện võ thánh. Còn cái kia 3 vị trúc cơ chân nhân do bần đạo kiểm chế, chỉ cần chư vị có thể chiến thắng đối phương võ thánh, toàn cục nhất định, như lời vừa nói ra, trong trướng lập tức nghị luận ầm ĩ, mặc dù mọi người khó thoát linh lực tán loạn kết cục, nhưng người nào nguyện như vậy trực tiếp từ bỏ tiên đồ. Thanh Vân Tử xem tình huống không đúng, lập tức sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong trướng đồng tiếng nghị luận dần dần lắng lại để cho cân bằng, các vị có ý kiến đến gì? Dứt lời, Thanh Vân Tử ngậm miệng không nói chờ đợi phía dưới tu tiên giả chính mình mở miệng đề nghị, nắm nan để ném bọn hắn, chuyển di mâu thuẫn. Quả nhiên, vừa dứt lời, vốn đang suy nghĩ bọn hắn hóa phàm có hợp hay không lý các vị tu tiên giả, lập tức cân nhắc làm sao để cho mình không được tuyển chọn. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Đúng lúc này, một vị lao tư cách tu tiên giả đứng dậy, đã như vậy, đương nhiên là người nào vào Phụng Thiên Huyền muộn, người nào liền hóa phàm võ thánh. Dù sao hắn mới vừa vào Phụng Thiên Huyền, không có chút nào cống hiến. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người nhìn về phía Lương Nghệ, hắn là gia nhập trễ nhất Phụng Thiên Huyền tu tiên giả. Lúc này Lương Nghệ lại là trong lòng khó chịu. Chính mình hiểu rõ bây giờ mạt pháp thời đại, làm sao có thể còn bị người bài bố? Bây giờ chính mình làm việc nguyên tắc, không gây chuyện, không sợ phiền phức, mong muốn dùng tư lịch ép người. Ở thế tục ở lâu liền thật thành phạm tục. Bần đạo liền một câu, ai mạnh người nào có lý, kẻ yếu lời nói không hề có trọng lượng. Nói xong, Lương Nghệ khí tức triển lộ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thâm thụ rung động, luyện khí 7 tầng tu vi, thế nhưng linh lực tán loạn trình độ rõ ràng không cao. Chính mình đánh không lại hắn. Mấy cái luyện khí 9 tầng tu tiên giả biến sắc. Xem ra vị này Liễm Tức Quyết tạo nghệ tuyệt đối không thấp, chắc không được giống như này lực lượng. Lúc này những người khác cũng bị Lương Nghệ lời kích thích, bọn hắn là tu tiên giả, từ xưa mạnh được yếu thua, lúc nào cùng phàm nhân mở dạng, dùng tư lịch luận anh hùng. Bọn hắn còn có tu tiên giả kiêu ngạo. Sau đó liền có nhân chủ động bắt đầu triển lộ khí tức, bọn hắn cũng tự tin chính mình sẽ không đứng hàng mặt 10 vị, trong lúc nhất thời, những người khác cũng ra dáng. Đã có người dẫn đầu, rất nhanh 30 tên luyện khí tu sĩ lần lượt triển lộ khí tức, Lương Nghệ bất động thanh sắc ở giữa, liền không còn là dị nhân vật, thắng được đại đa số người tôn trọng. Mà khí tức yếu nhất 10 tên tu tiên giả, vẻ mặt khó coi, nhưng lại không thể không tiếp nhận hiện thực, Thanh Vân Tử nhìn thoáng qua Lương Nghệ, âm thầm đi lại. Xem ra là một nhân tài có thể gia tăng chú ý, Thanh Vân Tử mang 10 vị đào thải người rời đi. Lúc này Lương Nghệ lập tức nhận mặt khác tu tiên giả ân cần thăm hỏi, lúc này hắn không nữa như trước đó như vậy tiểu trong suốt. Lương Nghệ từng cái ứng đối, không có chút nào vừa rồi như vậy bá đạo, ngược lại lộ ra khiêm tốn hữu lễ. Hôm nay phát huy, không nữa như hôm qua lâu la. Chương 168, Võ Thánh Nga xuống, hợp tác dò xét mật. Chương 168, Võ Thánh Nga xuống, hợp tác dò xét mật. Tuyển ra 10 tên linh lực yếu nhất tu tiên giả về sau, Thanh Vân Tử đem bọn hắn đưa đến bên cạnh doanh trướng, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp nói ra, nếu chư vị sắp hóa phàm là võ thánh, không bằng sẽ giúp bần đạo một vấn đề nhỏ, đem linh lực cho mượn lại tại ta tiến hành thôi diễn một phiên, như thế nào? 10 người nghe vậy vẻ mặt đột biến, trong lòng phẫn nộ không thôi, nhưng xem là đến Thanh Vân Tử đạm mạc ánh mắt, biết mình nếu như không đồng ý, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tại thời đại mạt pháp này, bọn hắn liền như là dê đợi làm thịt, không có lực phản kháng chút nào, tại người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Thanh Vân Tử lấy ra thiên cơ phủ, thập nhân tướng trong cơ thể còn sót lại linh lực đều thua đưa cho hắn, thôi diễn một lát sau, Thanh Vân Tử mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lập tức kết thúc thôi diễn. Mà cái kia 10 vị tu tiên giả, giờ phút này đã triệt để hóa phàm, uống vào tinh nguyên hoàn dựa theo sở nghiên cứu đến công pháp vận chuyển chu thiên, thành tựu võ thánh chi cảnh. Chờ đến 10 người sắc mặt khó coi rời đi về sau, Thanh Vân Tử giận tái mặt đến, tự lẩm bẩm, quả nhiên vẫn là cái gì đều coi không ra. Lần này Thanh Vân Tử nhưng thật ra là trong lòng còn có may mắn, muốn mượn 10 vị tu sĩ linh lực thôi diễn Lương Nghệ tung tích, đáng tiếc y nguyên không thu hoạch được gì. Linh lực còn chưa đủ. Đương nhiên cũng bởi vì thiên cơ phủ bản thân linh lực tán loạn, đã vô pháp hoàn mỹ thôi diễn. Mặt pháp thời đại, thật là khiến người ta không thể làm gì. Thôi, trước thăm dò Bạch Liên giáo lại nói. Bạch Liên giáo trận doanh. Lạc Già Sơn thu đến ngũ hoàng tử tin về sau, trước tiên tìm tới sau lưng tu tiên giả trùng dòng tử, đem tin trình lên. Lạc đại chủ, đối phương hy vọng chúng ta không ra tay, chỉ dùng phản tục lực lượng quyết đấu, vô luận kết quả như thế nào, hai bên tu tiên giả đều không căng dự, ngươi thấy thế nào? Lạc Già Sơn nghe đến nơi này, rất đối chấn kinh, dù sao mặt ngoài là hắn chiếm cư ưu thế, bằng không ngũ hoàng tử lúc trước hà tất lui binh, bây giờ lại quay đầu trở lại. Trong đó nhất định có bẫy. Lạc Già Sơn nói ra trong lòng lo lắng, thế nhưng Trung Dung Tử an ủi, không cần phải lo lắng, thủ đoạn của bọn hắn ta đại khái có thể đoán được một ít, Lạc đại chủ cứ việc yên tâm, ưu thế kỳ thật tại chúng ta bên này. Lạc Già Sơn hơi chút suy nghĩ, cắn răng, quyết định tin tưởng Trung Dung Tử, dù sao nếu là bùng nổ tu tiên giả đại chiến, vẫn là muốn cậy vào Trung Dung Tử ba người. Thế là Lạc Già Sơn lập tức trở về tin, ước định ngày kế tiếp khai chiến, tu tiên giả không tham dự trong đó giao đấu, Vũ hoàng tử thu đến hồi âm về sau, nội tâm kỳ thật cũng có chút thất vọng, nhưng nhìn đến phe mình xuất hiện 10 vị võ thánh cường giả, lo lắng liền tan thành mây khói. Sáng sớm hôm sau, Vũ hoàng tử sắn tay áo lên, chuẩn bị làm một bộ lớn, Lương Nghệ đám người xuất hiện tại quân trận phía sau lực trận. Hai bên trước trận vẽ ra một mảnh lôi đài khu vực, Lạc Già Sơn nhìn thấy Vũ hoàng tử vậy mà phái ra 10 vị võ thánh, vẻ mặt lập tức nhất biến, phe mình chỉ có 5 tên võ thánh cường giả. Trung Dung Tử thì là nhẹ giọng trấn an, yên tâm, võ thánh ở giữa cũng có chia cao thấp. Trung Dung Tử rất có lòng tin, tin tưởng bọn họ có thể lấy ít thắng nhiều. Trong trận tiếng như lôi minh lôi vang, chấn động đến mỗi người trong lòng phát run, Bạch Liên giáo 5 tên võ thánh trước tiên bước vào giữa sân. Bọn hắn đi lại trầm ổn, mỗi một bước đều mang theo rất nhỏ bụi trần, 5 người tay cầm binh khí ám trầm, xem xét liền uống qua vô số máu tươi. Vũ hoàng tử dưới trướng 10 tên võ thánh đồng thời vào sân, bọn hắn tay áo tung bay, khí chất siêu phàm, thế nhưng khí tức chỗ sâu, cất giấu một tia không dễ dàng phát giác phù phiếm. Này chút do tu tiên giả hóa phàm võ thánh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì võ giả chém giết gần người kinh nghiệm, chẳng qua là chỉ có võ thánh lực lượng. Ký giấy sinh tử. Một cái thanh âm cao vút vạch phá giữa sân yên tĩnh, hai bên đại biểu tiến lên, huy hào bắt mặc, đầu bút lông phát họa ở giữa, sát khí đã tràn ngập trong không khí ra. 15 người tề tụ trong võ đài ở giữa, ngắn ngủi tĩnh lặng về sau, Vũ hoàng tử trận doanh bên trong một tên cầm kiếm võ thánh xuất thủ trước, chỉ gặp hắn người nhẹ như yến, kiếm quang như điện, cương khí bạo liệt đâm thẳng Bạch Liên giáo võ thánh cổ họng, một người khác phối hợp ăn ý, đồng thời phát động công kích. Chiến trường trong nháy mắt bị phân chia thành năm khối, Vũ hoàng tử một phương dùng 2-1, dẫn tới quan chiến hai bên một hồi thở nhẹ, con mắt đều không dám nháy. Bạch Liên giáo võ thánh không tránh không né chờ đến mũi kiếm cách cổ họng bèn bèn 3 tấc lúc, mới đột nhiên nghiêng người, tay phải như vớt rồng nô ra, mạnh mẽ bắt lấy trường kiếm, bạo liệt cương khí trong nháy mắt bắn ra. Răng rắc một tiếng vang dọn, trường kiếm ứng tiếng mà nát, Bạch Liên giáo thừa cơ lấn đến gần, tay trái đã khắc ở đối phương ngực. Cái kia cầm kiếm võ thánh trừng lớn hai mắt, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, mềm nhũn ngã xuống đất, võ thánh giao thủ, một chiêu phân sinh tử. Cầm kiếm võ thánh đồng bạn còn chưa kịp phản ứng, liền thấy đối thủ cười lớn một tiếng, tấm lụa kinh khí đã đều rót vào hắn trong cơ thể. Ầm. Lại một người mất mạng. Thi thể ngã xuống đất. Những chiến trường khác tình huống tương tự, Bạch Liên giáo võ thánh không sợ hãi chút nào, binh khí trong tay mang theo cuồng bạo uy lực, bọn hắn mỗi một chiêu đều vừa nhanh vừa mạnh, lấy một địch hai, khiến hai tên hóa phàm võ thánh liên tiếp lui về phía sau. Ngũ hoàng tử bên này hóa phàm võ thánh mong muốn cố gắng hợp lực vây công, lại bị đối thủ cuồng bạo chiêu thức phản chấn, miệng hổ vỡ toang. Đều là chủ nghĩa hình thức. Chỉ thấy gầm lên giận dữ vang lên, một tên bạch liên giáo võ thánh đao thế đột nhiên tăng tốc, máu me tung tóe ở giữa, một tên võ thánh đầu rơi xuống đất, một người khác hơi ngây người một lúc, lưỡi đao đã theo bên hông hắn lướt qua. Này nhìn như dài đằng đẵng, kỳ thực thoáng qua ở giữa, ngũ hoàng tử bên này đã bỏ mình bốn người. Bạch liên giáo võ thánh đắc thế không tha người, bọn hắn mỗi một chiêu đều ngắn gọn tàn nhẫn, chuyên công yếu hại, cùng hóa phàm võ thánh nhong có hoa không quả chiêu thức hình thành so sánh rõ ràng. Hóa phàm võ thánh quen thuộc tu tiên giới đấu pháp, dùng tu vi cao thấp thủ thắng, trong lúc nhất thời, bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn các ngươi cũng xứng xương võ giả. Thế này, bạch liên giáo võ thánh một tiếng giận mắng, sau đó chín dậm chân tiến lên, một đao đánh xuống, ánh đao lướt qua, phòng ngự cương khi ứng tiếng phá thoái, cuối cùng mười bộ thi thể nằm ngang ở, máu tươi nhuộm đỏ đất vàng. Bạch liên giáo năm người chỉ là bị chút cương khí phản chấn bị thương nhẹ, như năm tòa nhuốm máu sơn nhạt, gió nhẹ thổi qua, cuốn lên nồng đậm mùi máu tươi. Quan chiến trên ghế lúc này lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị này thảm liệt một màn chấn nhiếp. Làm sao có thể? Vũ hoàng tử không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Thanh vân tử thở dài, trong lòng bất đắc dĩ. Nguyên lai bạch liên giáo năm người đều là chân chính võ giả đột phá, tu tiên giả hóa phàm, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, thực lực đã xa kém xa. Lần này mình thăm dò thành công, xem ra sau này mong muốn lấy hóa phàm võ thánh số lượng thủ thắng, lại là không thể nào. Nhất định phải để cho bọn họ một lần nữa thích ứng võ đạo. Bọn hắn cuối cùng không phải chân chính võ giả. Đạo huynh thủ đoạn cao cường. Thanh vân tử lúc này thản nhiên nhận thua, bởi vì hắn có mục tiêu trọng yếu hơn, hiện tại cũng xem như đạt được ước muốn. Bạch liên giáo quả nhiên có bí mật, không phải này chút võ thánh cường giả tại sao? Điện hạ là bần đạo chủ quan, lúc này vẫn là bây giờ thu binh đi. Vậy hạ nơi đó, bần đạo sẽ đích thân thượng thư nói rõ, tuyệt sẽ không liên lụy điện hạ. Vũ hoàng tử lúc này còn có thể như thế nào? Chỉ có thể nuốt vào này quả đắng, chuẩn bị bây giờ thu binh. Đến mức bạch liên giáo một phương cũng không có thừa cơ tiến công, bởi vì hai bên tu tiên giả đều không muốn lấy tướng mệnh đọ sức, các có điều cố kỵ. Đêm kia, Lương Nghệ đột nhiên mở mắt, Thanh Vân Tử vậy mà tại mật hội Trung Dung Tử, hắn cực hạn cảm giác dưới, đem bọn hắn đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng. Trung Dung Tử đạo hữu, đã lâu không gặp, bọn hắn vậy mà biết nhau. Trung Dung Tử lúc này lại không khách khí, đã bất đồng bất tương bìm nhiêu, ngươi hôm nay cho gọi, đến cùng cần làm chuyện gì? Trung Dung Tử cả đạo hữu đều không muốn xưng hô, thế nhưng Thanh Vân Tử lơ đễnh, người ta bất quá là lựa chọn khác biệt, đều là nhập thế tục cầu một chút hy vọng sống mà thôi, đạo hữu hà tất như thế? Chúng ta không giống nhau, mặt pháp phía dưới lấy ở đâu cái gì sinh cơ? Đạo hữu không cần gạt ta, bần đạo đã biết một số bí mật, cái kia Lương Nghệ có thể là đạo hữu bí mật bồi dưỡng, nếu là như vậy, không bằng nắm bí mật chia sẻ như thế nào, dù sao đồng sự thiên ngai lưu là người. Người đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu? Trung Dung Tử như lọt vào trong sương mù, Thanh Vân Tử không muốn lại cùng hắn lôi kéo, trực tiếp xuất ra trước đây phong thư cùng xe ngựa hải cốt, đạo hữu mời xem, các ngươi thật không cần lừa gạt nữa chúng ta. Trung Dung Tử thấy phong thư cùng xe ngựa hải cốt, cũng không hề để ý, chẳng qua là một chút linh lực khí tức, hà tất để ý. Có thể là Thanh Vân Tử câu kế tiếp lại là khiến cho hắn thân thể chấn động, ánh mắt không thể tin. Đạo hữu, nếu là phong thư này hơn một năm trước kia liền lưu lại linh lực khí tức đâu? Cái gì? Thanh Vân Tử lúc này mới quan sát tỉ mỉ, quả nhiên linh lực của bọn nó khí tức, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tán loạn dấu hiệu, không khỏi ngu ngơ tại chỗ. Cái này sao có thể? Chương 169, chưa từng nghĩ ta cũng là đại lão. Chương 169, chưa từng nghĩ ta cũng là đại lão. Lương Nghệ giờ phút này ảo não đến nghĩ cho một quyền của mình, nguyên lai là chính mình trước kia tự nhận là thông minh để lại đầu mối, bại lộ chính mình tồn tại. Sớm biết là như thế tình huống, liền nên cùng giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích xử lý giống nhau, nhường hết thể dấu vết hoàn toàn biến mất. Bởi vì xe ngựa kia hài cốt cùng Vũ Hoa lâu phong thư đều là xuất từ bút tích của hắn, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Thanh Vân Tử bọn hắn vì sao muốn tìm kiếm Lương Nghệ. Đây quả thực là tự làm tự chịu, chẳng trách người khác. Ngay tại Lương Nghệ hối hận thời khắc, Thanh Vân Tử cùng Trung Dung Tử nói chuyện còn đang tiếp tục, Thanh Vân Tử cơ hồ đem chính mình toàn bộ suy đoán nói thẳng ra. Đạo hữu, ta đã nắm tình huống cáo chi cho ngươi, ngươi bây giờ cũng có thể giao để a. Dù sao ta có thể là thành ý chăn đầy. Trung Dung Tử thì là một mặt nghi hoặc, ngươi rốt cuộc là ý gì? Vì cái gì những thứ này linh lực khí tức sẽ không tiêu tán? Các ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thanh Vân Tử nghe vậy thu hồi nụ cười, đạo hữu làm không biết. Vậy các ngươi vì sao có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy võ thánh cường giả? Trung Dung Tử giờ mới hiểu được, nguyên lai Thanh Vân Tử lầm cho là bọn họ nghiên cứu ra cái gì kết quả, cho nên mới sẽ nắm bí mật này cáo chi với mình. Hắn cũng bừng tỉnh đại ngộ, xem ra trận này phàm tục luận võ liền là đối phương cố ý an bài, Ngũ hoàng tử không thể lại ra này loại chủ ý ngu ngốc, tất cả những thứ này tất cả đều là Thanh Vân Tử ở sau lưng thao túng. Như thế tiểu nhân hành vi, quả thật là đạo bất đồng bất tương bìm nhiêu, thế nhưng Trung Dung Tử cảm giác mình nhất định phải nói rõ ràng, để tránh ngày sau phiền toái không ngừng. Vạn nhất nếu là kinh động đến vị Tiêu Kim Đan lão tổ, sự tình liền không tốt thu tràng, nghĩ đến nơi này, hắn đành phải bất đắc dĩ mở miệng nói rõ lý do, việc này thật không liên quan gì đến chúng ta, đến tại chúng ta vì sao có thể nuôi dưỡng nhiều như vậy võ giả, kỳ thật cùng các ngươi bạo thể hoàn có quan hệ. Bạo thể hoàn? Thanh Vân Tử nghe đến nơi này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trung Dung Tử thì là không giữ lại chút nào giải thích nói, nhường võ giả phục dùng tinh nguyên hoàn đi đến tiên thiên viên mãn, lại dùng nửa viên bạo thể hoàn, lấy mệnh tương bác, người thành công bước vào võ thánh cảnh, kẻ thất bại nhẹ thì căn cơ hủy hết, nặng thì bị mất mạng tại chỗ. đây là dùng phí đồ sinh làm bản gốc, bọn hắn nghiên cứu rất lâu, nghĩ ra tới nhanh nhất đột phá tiên tiên thành tựu võ thánh cảnh cường giả phương pháp. Tên điên. Thanh Vân Tử lúc này chỉ cảm thấy đây quả nhiên là Bạch Liên tà giáo tác phong, nhưng đối phương giáo chúng quả thật có thể đem sinh tử không để ý, cam nguyện là tín ngưỡng nỗ lực hết thảy. Thế nhưng đại tấn trên triều đình dưới, có ai có thể bảo chứng làm đến? Lương Nghệ cũng ở một bên âm thầm cảm thán, cái này là tín ngưỡng lực lượng, bất luận đúng sai, Bạch Liên giáo chúng xác thực hung hãn không sợ chết, nguyện ý vì lý tưởng hiến ra sinh mệnh. Thanh Vân Tử lúc này điên lặng thật lâu. Lần này đối thoại đẩy ngã hắn hết thảy phỏng đoán. Có thể là đã như vậy, cái kia Lương Nghệ lại là chuyện gì xảy ra? Hắn lúc này linh quang lóe lên, một cái to gan phỏng đoán hiện hiện trong đầu, rõ ràng Trung Dung Tử đồng dạng cũng nghĩ đến cái này khả năng. Thánh địa tông môn, ngoại trừ lời giải thích này, bọn hắn nghĩ không ra mặt khác bất luận cái gì khả năng, chẳng lẽ lúc trước An Định tự tiên nhân nộ đạp lôi đỉnh nhưng thật ra là Thánh địa tông môn cao nhân tại ra tay. Dù sao Liêm Tức pháp liền là tông môn Thánh địa thiên kiêu nhóm chung nhau sáng lập ra, nếu không phải có này bí pháp, bọn hắn đã sớm linh lực tán loạn, biến thành người bình thường. Thanh Vân Tử cùng Trung Dung Tử lúc này hai mặt nhìn nhau, không còn dám đi sâu thảo luận, bọn hắn nhập thế vốn là vì truyền thừa huyết mạch, tranh thủ một chút hy vọng sống. Qua rất lâu, Trung Dung Tử mới bình phục tâm tình, đứng dậy cáo từ, người ta đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng nếu như việc này có đầu mối mới, chúng ta song phương có thể bù đắp nhau. Thanh Vân Tử gật đầu đáp ứng, Trung Dung Tử liền lặng lẽ rời đi, lưu lại Thanh Vân Tử một người ngồi một mình trong trướng, thở dài một tiếng. Ai, tiếp xuống chỉ có thể đi một bước xem một bước, xem ra muốn tra ra trận tướng, then chốt còn ở trên người Lương Nghệ, có thể là biển người mịt mờ, lại nên như thế nào tìm kiếm. Thanh Vân Tử tự lẩm bẩm, thôi, việc này tạm thời gác lại, trước tiên đem hôm nay tình hình chiến đấu chuyển về kinh đô, đến mức tiếp xuống an bài, còn phải xem sư huynh như thế nào cùng hoàng đế Chu Toàn. Sau đó trong trướng quay về bình tĩnh. Một bên khác, Vũ hoàng tử cũng là buồn bực không thôi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông lại là kết cục này, chẳng lẽ võ thánh chi ở giữa chênh lệch to lớn như thế. Năm đôi mười vậy mà thua như thế chết để, coi như là tiên thiên tông sư đối chiến, như thế tình huống, cũng không có khả năng xuất hiện loại kết quả này. Phiên muộn phía dưới, Vũ hoàng tử liền uống vài chén, lúc này Phụng Thiên Huyền tiên nhân khách khanh lộ ra như thế không có năng lực, hắn hận không thể đem bọn hắn tất cả đều áp ra tiền tuyến. Trước đó hắn tại Điền Vân phủ mật thám liền truyền đến tin tức, Bạch Liên giáo ngay tại chỗ rất được dân tâm, còn như vậy mang xuống, Điền Vân phủ sợ là thu không trở lại. Ngươi lập tức 800 dặm khẩn cấp, đem hôm nay tình hình chiến đấu kỹ càng trình báo bệ hạ, thỉnh cầu thánh tài. Sau đó Thanh Vân tử cùng Ngũ hoàng tử đấu trương, gần như đồng thời phát ra roi thúc ngựa, mang đến kinh đô. Lúc này Lương Nghệ đã bình phục nỗi lòng, ít nhất trước mắt đến xem, hắn là an toàn dựa theo Thanh Vân tử lời giải thích, đang khâu sinh thân là trúc cơ chân nhân, chẳng qua là thôi diễn vị trí của hắn liền tao ngộ cắn trả bỏ mình. Điều này nói rõ trúc cơ chân nhân linh lực tán loạn về sau, thực lực đã không bằng hắn hiện tại, đã như vậy, mặt khác trúc cơ chân nhân khẳng định không còn dám mạo hiểm thôi diễn tung tích của hắn. Chưa từng nghĩ, chính mình cũng xem như đại lão, nhường trúc cơ chân nhân đều kiêng dè không thôi, kể từ đó, hắn hoàn toàn có khả năng tiếp tục đại ẩn tại thành thị, chỉ cần không bại lộ Lương Nghệ thân phận, liền có thể an tâm tại Phụng Thiên Huyền bên trong tu luyện. Mà lại may mắn mà có thân phận của hắn bây giờ, mới thu hoạch đến bây giờ tình báo, nếu không phải như thế, hắn căn bản không biết mình dẫn xuất phiền toái nhiều như vậy. Về sau còn có khả năng tiếp tục tìm hiểu tình báo, huống hồ dùng thực lực của hắn bây giờ, một phần bạn sẽ ra chuyện, cũng đủ để ứng đối. Dù sao mấy bạn tấm ngũ hành phù lục đồng thời bùng nổ, thử hỏi Phụng Thiên Huyền có ai có thể đỡ nổi. Chính mình chỉ cần an tâm tu luyện, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, như thế hình thành tốt tuần hoàn, tự thân cũng sẽ càng ngày càng an cùng mấy ngày kế tiếp, Lương Nghệ dốc lòng tu luyện, bình an vô sự, sau đó, triều đình đối ngũ hoàng tử hồi phục cùng bố lôi tử đưa tin, gần như đồng thời đến. Đại tấn hoàng đế Triệu Doanh đối Điền Vân hiện trạng cực kỳ bất mãn, trong thiên hạ đều là vương thổ, há lại cho phản nghịch chiếm cứ Điền Vân phủ. Bố lôi tử cũng chỉ thị Thanh Vân tử không muốn lưỡng lự, trực tiếp xuất lĩnh Phụng Thiên Huyền cung phụng, diệt trừ đối phương võ thánh, hắn thì ngăn chặn địch quân tu tiên giả, sau đó do ngũ hoàng tử xuất quân tiêu diệt phản nghịch, thu phục Điền Vân phủ. Để bảo đảm kế hoạch thuận lợi, bố lôi tử còn nói phục hai vị trúc cơ chân nhân đến đây trợ trận. Thanh Vân tử mặc dù cảm giác cử động lần này làm trái tín nghĩa, thế nhưng cũng không dám chống lại bố lôi tử mệnh lệnh, đành phải y kế hành sự. Đêm đó, Vũ hoàng tử âm thầm điều binh khiển tướng, chuẩn bị tùy thời mà động, Lương Nghệ thuận theo hắn tu tiên giả cùng nhau hành động, bất quá hắn hạ quyết tâm mò cá, ai cũng không rút. Sau đó, Thanh Vân tử mang theo hai vị trúc cơ chân nhân cuốn lấy Trung Dung tử ba người. Hèn hạ. Mắt thấy Phụng Thiên Huyền tu tiên giả đồ sát Bạch Liên giáo năm vị võ thánh, Trung Dung tử ba người lại bị Thanh Vân tử bọn hắn cuốn lấy. Vô pháp cứu viện, nhất thời nhịn không được tức miệng mắng to. Thanh Vân tử lại là lơ đễnh, đạo hữu chớ trách, vần đạo cũng là bất đắc dĩ, chỉ cần đạo hữu rời khỏi Điền Vân phủ, vần đạo nhưng để ngũ hoàng tử lập tức dừng tay. Trung Dung tử bị Thanh Vân tử vô sỉ giận đến nói không ra lời, thế nhưng thủ hạ võ thánh đã chết, giằng co tiếp nữa, chỉ sẽ tạo thành càng nhiều vô tội thương vong. Biết sớm như vậy, nên trước giờ hướng tổng bộ cầu viện, cũng sẽ không tao ngộ như thế biến cố. Rút lui. Trung Dung tử cuối cùng vẫn hạ lệnh rút lui, Bạch Liên giáo đại quân lui giữ Điền Vân phủ về sau, lập tức chia thành tốt nhỏ, ngũ hoàng tử đại quân thì là tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người. Đến tận đây, Điền Vân phủ quay về đại tấn, nhất cử thành công. Ngay tại lúc quan binh gieo hò thắng lợi lúc, Điền Vân bách tính cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng đối tương lai bất ổn. Nơi đó thế gia đại tộc thì là dồn dập hiện thân, đường hẻm hoang nên ngũ hoàng tử đại quân, trong khoảng thời gian này bọn hắn trốn đông trốn tây, bây giờ quan quân vào thành, cuối cùng lại có thể làm mưa làm gió. Hoàng Ân Hạo đặng a. Chương 170, thiên tài. Bất quá quen tay hay việc chương 170, thiên tài. Bất quá quen tay hay việc Điền Bân phụ thành công thu phục, Vũ hoàng tử cuối cùng thở dài một hơi, thế ra thân hào nông thôn nhóm vừa múa vừa hát, đường hẻm hoang nên. Còn những cái kia vọng tưởng vươn mình làm chủ nhân dân đen thì bị thống nhất thu hồi ruộng đường, lĩnh canh gấp bội, tỏ vẻ trừng phạt. Trong mắt bọn hắn, những người này căn bản cũng không xứng chính mình ruộng đường, thế nhưng lão gia thiệt tâm, không nhìn nổi người trên đói. Kiếp sau đều muốn làm trâu làm ngựa, mới có thể báo đáp lão gia ta ạ. Lúc này Ngũ hoàng tử lại không để ý tới này chút, hắn đang ở cửa thành bên ngoài cùng Thanh Vân tử đám người lưu luyến chia tay, đầy vẻ không muốn. Tiên trưởng, vì sao không ở thêm mấy ngày? Nguyên lai Thanh Vân tử hoàn thành nhiệm vụ về sau, tâm hệ lương nghệ điều tra mới nhất tiến triển, nghĩ phải chạy về kinh đô cùng bố lôi tử thương nghị, không muốn lại dừng lại lâu. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, hắn lo lắng chung dòng tử những cái kia ngoan cố phái rất nhanh sẽ quay đầu trở lại, chính mình như là đã lật lọng, vẫn là tẩu vi thừa kế. Vũ hoàng tử kỳ thật cũng có đồng dạng lo lắng bình thường tới nói, tu tiên giả cơ hồ ăn ý sẽ không đối phạm nhân ra tay, sẽ chỉ áp chế võ giả cao cấp lực lượng, nhưng là cứ như vậy, địch ta lực lượng cách xa, bại cục cơ hồ đã thành kết cục đã định. Nhưng mà Thanh Vân tử đã quyết định đi, Vũ hoàng tử cũng không cách nào ép ở lại, trong lòng của hắn chỉ còn lại có ủy khuất, nếu là Lạn Kha tẩu bọn hắn vẫn còn, làm sao đến mức như thế nhỏ bé. Nhưng là bất kể như thế nào, Thanh Vân tử vẫn là mang theo Phụng Thiên Huyền cung phụng bước lên đường về, chẳng qua là chuyến này đã hao tổn 10 người, trên đường đi bầu không khí âm u chờ đến Thanh Vân tử sau khi rời đi, Bạch Liên giáo cũng không có lập tức quay đầu trở lại, Trung Dung tử tiếp vào trong giáo mệnh lệnh, yêu cầu hết thảy bọn hắn ba vị trúc cơ chân nhân trở về tổng đàn. Bất quá bọn hắn cũng không có đối Điền Vân phụ sự tình hoàn toàn buông tay, mà là phái ra võ thánh cường giả, áp dụng chiến thuật du kích, phân chia khu vực không ngừng bày rối. Kể từ đó, Ngũ hoàng tử đại quân vô pháp rời đi Điền Vân phủ, nhất thời lâm vào vũng bùn, rơi vào đường cùng, Ngũ hoàng tử chỉ có thể truyền tin cho Lữ Bản Sinh. Hắn không thể lại hướng triều đình xin giúp đỡ, lại lúc này không có tu tiên giả nhúng tay, hắn phải tự mình giải quyết Điền Vân phủ chiến sự. Lữ Bản Sinh bản chính là tâm phúc của hắn đại tướng, túc trí đam mưu, Ngũ hoàng tử hy vọng hắn có thể nghĩ ra đối sách, giải quyết vấn đề bất luận Ngũ hoàng tử như thế nào đau đầu. Thanh Vân tử lần này về kinh có thể nói ngựa không dừng vó, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về kinh đô. Vào thành về sau, Lương Nghệ chưa có trở về chính mình phụ trách, chuyến này mặc dù xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, thế nhưng hắn còn không thể an tâm về nhà, thưởng thụ một lát an bình. Ai biết Thanh Vân tử cùng bố lôi tử còn sẽ có cái gì mưu đồ bí mật. Tự nhiên là lựa chọn lưu tại Phụng Thiên Huyện, lúc nào cũng điều tra tình huống mới là thượng sách. Quả nhiên, Thanh Vân tử vừa về tới Phụng Thiên Huyện, lập tức tìm tới bố lôi tử, đem tình huống mới nhất nói rõ chi tiết, cuối cùng thở dài, bây giờ tình huống càng ngày càng khó bề phân biệt, mong muốn điều tra trận tướng, chỉ sợ không đáng kể. Sư huynh, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Bố lôi tử cũng là cao mày, nếu quả thật như Thanh Vân tử phỏng đoán, chuyện này sau lưng có Thánh Địa tông môn đang nhu đồ, vậy bọn hắn xác thực cần phải nghĩ lại sau đó làm. Việc này tạm thời gác lại, cũng là Bạch Liên giáo phản nghịch đột phá võ thánh phương pháp đáng giá nếm thử, dù sao võ thánh càng nhiều, võ giả đột phá cảnh giới kế tiếp xác suất mới càng cao. Tốt, cái kia ta lập tức đi an bài. Nhớ kỹ không nên nháo ra quá động tĩnh lớn, dù sao nơi này là kinh đô, không nên để cho bệ hạ khó xử, chúng ta bây giờ còn muốn cùng hắn bảo trì hợp tác. Bố lôi tử lo lắng Thanh Vân tử làm mưa, chính mình vị sư đệ này luôn luôn tâm cao khí ngạo, thế nhưng nếu muốn nhường tiên tiên võ giả mạo hiểm cầu đột phá, chỉ sợ không người sẽ nguyện ý. Sư huynh nói đùa, đại lý tự nhà giam bên trong không phải có một ít tiên tiên cảnh giới tử tù sao? Đem bọn hắn muốn đi qua, cho bọn hắn một chút hy vọng sống, tại sao phải sợ bọn hắn không chịu? Chủ ý này không sai. Bố lôi tử gật gật đầu, xem như chấp nhận Thanh Vân tử cách làm, cứ như vậy động tĩnh rất nhỏ, dù sao người nào sẽ để ý nhà giam bên trong người chết sống. Thanh Vân tử sau khi rời đi, bố lôi tử yên lặng nửa ngày, nhìn về phía đông bắc phương hướng, không nghĩ tới cuối cùng điều tra vậy mà lại liên lụy đến Thánh Địa tông môn. Muốn hay không hướng lao tổ hồi báo? Được rồi, tạm thời án binh bất động, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lương Nghệ lúc này cũng yên lòng, chính mình tạm thời là an toàn, đối phương hiện tại còn nắm tinh lực đặt ở võ đạo đột phá bên trên, liền tử tụ chủ ý đều đánh lên. Bất quá, trợ giúp võ giả đột phá chuyện này, vì cái gì bọn hắn muốn làm phức tạp như vậy? Chẳng lẽ dùng linh lực trợ giúp võ giả đột phá, chỉ có chính mình mới có thể làm được? Lương Nghệ càng nghĩ càng thấy đến chân tướng liền là như thế, nếu như linh lực của bọn hắn có thể tạo nên võ đạo cường giả, cần gì phải hóa phàm thành võ thánh? Chính mình nhất định phải ẩn giấu tốt, chỉ sợ tại thời đại mạt pháp này, chính mình là đặc thù nhất một cái kia, mặc dù tu tiên giả linh lực tán loạn, nhưng cảnh giới cao cường giả uy năng, tuyệt không phải mình có thể chống đỡ. Nhớ tới tại An Định tự bên ngoài nộ đạp lôi đình bị kia, đến nay nghĩ đến vẫn kinh hồn táng đảm, nếu là trực tiếp giao thủ, chính mình sợ là trong nháy mắt liền sẽ thân tử đạo tiêu. Vẫn là đến cẩn thận làm việc. Bất quá lại không thể giống tại Quế Ninh phủ lúc như thế, bây giờ như là đã biết mạt pháp trận tướng, thích ứng cái thế giới này phong cách hành sự, kiếp trước chỗ làm việc kinh nghiệm cũng muốn nhập ra tùy tục, lúc nào cũng thay mới. Không gây chuyện, không sợ phiền phức. Chính mình càng biểu hiện được như thường, càng sẽ không có người hoài nghi. Nếu như không phải lo lắng Phụng Thiên Huyền một mực tại điều tra Lương Nghệ, hắn thậm chí có khả năng lần nữa biến mất, đổi lại thân phận. Vẫn là trước đợi đi. Kinh đô bao la hùng vĩ, sinh hoạt vô ưu, thích hợp bản thân ẩn giấu. Lương Nghệ làm ra quyết định kỹ càng về sau, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng lại có tu tiên giả đang môn bái phỏng, hắn lập tức phản ứng lại, nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Xem ra là Điền Vân phủ một chuyện, để cho mình thanh danh lan truyền lớn, dù sao lúc ấy chính mình cho thấy thực lực, không thể khinh thường. Lương Nghệ đương nhiên sẽ không tại lúc này về sau đắc tội mặt khác cung phụng, nếu như quá mức cô lập, cũng không phải là chuyện tốt, nói không chừng đối phương liên hợp lại làm cái ngang chân, liền có thể hỏng kế hoạch của mình. Thế là Lương Nghệ đem mọi người nên tiến vào tiểu viện của mình, dâng trà chiêu đãi, một lát sau, một người trong đó cẩn thận mở Lương Sơn đạo hữu, kỳ thật chúng ta đến đây có một chuyện muốn nhờ, không biết đạo hữu có thể vì ta nhóm giải hoặc, đạo hữu đem liễm tức pháp tu luyện tới cảnh giới như thế, thật là khiến người kinh ngạc tán thán, không biết có thể hay không chỉ bảo một ít. Lương Nghệ nghe gật gật đầu, liễm tức pháp ta cũng không có cái gì đặc tù cảm ngộ, bất quá là quen tay hay việc, nước chảy thành sông. Nghe đến đó, mọi người sắc mặt tối đen, Lương Nghệ xác thực không có nói láo, nhưng nhìn đối phương vẻ mặt, rõ ràng là cảm giác mình tại qua loa tắc trách bọn hắn. Lương Nghệ đành phải lần nữa thành khẩn nói rõ lý do, các vị, ta tuyệt không qua loa tắc trách chi ý, khả năng đúng là thể chất của ta càng phù hợp liễm tức pháp, mới có hiệu quả như vậy. Thấy Lương Nghệ nói đến thành khẩn, mọi người mặc dù bán tín bán nghi, thế nhưng trên mặt dễ nhìn rất nhiều, Lương Nghệ nguyện ý nói rõ lý do, cũng xem như cho bọn hắn mặt mũi. Nếu đến không đến mong muốn đáp án, lại rảnh rỗi trò chuyện một lát sau, mọi người liền lần lượt cáo từ rời đi chờ đến sân nhỏ an tĩnh lại, đã tiếp cận vào lúc canh ba. Tính toán tu luyện, không thể lại bị quấy rầy. Trong hoàng cung, Triệu Doanh lúc này cũng không có chìm vào giấc ngủ, mà là nhắm mắt lại cho mắt, bên cạnh thái giám đang ở tuyên đọc tương nam phủ một trận chiến ám tuyến mật báo. Thái giám tuyên đọc hoàn tất về sau, Triệu Doanh vẫn nhắm hai mắt, nhưng thái giám không dám rời đi, bảo đảm giữ cung kính tư thái, không lúc đích. Đột nhiên, Triệu Doanh cuối cùng có động tĩnh, mở mắt, xem ra chấm tiên nhân cung phụng cùng Bạch Liên giáo phản nghịch còn có giao tình a, bây giờ Điền Vân hãm sâu vũ bùn, không nặng tay sợ là thu phục không được nữa. Lập tức truyền chỉ cho năm họ Mưu Việt, ai có thể bình định Điền Vân chi loạn, Điền Vân phủ tiếp xuống trăm năm thuế phú, tận về hắn hết thảy, cương thổ tại năm họ Mưu Việt trong tay, vẫn là đại tấn cương thổ dù sao cũng tốt hơn tiện nghi Bạch Liên phản nghịch. Vâng. Chương 171, ta, luyện đan đại sư. Chương 171, ta, luyện đan đại sư. Điền Vân phủ. Vũ hoàng tử còn không có thu đến lữ bản sinh hồi phục, trước hết tiếp đến triều đình ý chỉ, lập tức vẻ mặt đỏ lên, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Chính mình nhọc nhằn khổ sở đuổi đi tứ hoàng tử, chẳng lẽ chính là vì cho người khác tố giá ý ý. Đáng chết Phụng Thiên Luyện. Vũ hoàng tử âm thầm rủa chửi một câu, sau đó dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, cũng không quay đầu lại, dẫn đầu đại quân rút ra Điền Vân phủ. Thế ra thân hảo nông thôn nhóm chỗ nào nguyện ý ngũ hoàng tử rời đi, bằng không những cái kia lớp người quê mùa đến lúc đó còn không phải kỵ đến bọn hắn trên đầu. Vũ hoàng tử kỳ thật cũng không muốn tay không mà về, trực tiếp thuyết phục thế gia đại tộc toàn tộc di chuyển đến tương nam phủ. Tại cân nhắc lợi hại phía dưới, thế gia đại tộc nhóm mang theo trăm năm tích xúc, theo ngũ hoàng tử cùng nhau rời đi. Chờ ra Điền Vân phủ, ngũ hoàng tử nhìn lại Điền Vân phủ, nghĩ thầm không có thế gia đại tộc của cải chống đỡ, nơi này không có thời gian mấy chục năm, mơ tưởng khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Bạch Liên giáo ngay từ đầu còn hơi kinh ngạc, bọn hắn khai triển du kích chiến, vậy mà không có gặp đến bất kỳ vây quét, qua vài ngày mới phản ứng được, ngũ hoàng tử đã rút ra Điền Vân phủ. Bọn hắn không khỏi vui mừng quá đỗi, nhưng lúc này không có tổng giáo mệnh lệnh, tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ra roi thúc ngựa báo cáo, hy vọng sớm ngày khôi phục đối Điền Vân phủ thống trị. Đáng tiếc về sau năm họ Môn Việt đồng thời lĩnh chỉ, dùng trong nhà tiên nhân cung phụng làm hậu thuẫn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy tới Điền Vân phủ. Đáng tiếc điểm này, Bạch Liên giáo tạm thời còn chưa biết. Kinh đô. Điền Vân phủ sự tình không có quan hệ gì với Lương Nghệ, lúc này hắn tại Phụng Thiên Luyện sinh hoạt cũng tính tiêu xái, nếu như không phải là vì giám sát Thanh Vân tử động tĩnh, hắn đã sớm chuyển về chính mình phụ đệ. Cũng may Thanh Vân tử trong khoảng thời gian này vội vàng dùng tử tù thí nghiệm bạo thể hoàn đột phá võ thánh sự tình, tạm thời còn không có tâm tư quan tâm điều tra Lương Nghệ sự tình. Chẳng qua là đáng tiếc không biết nguyên nhân gì, hơn 10 tên tử tù tiên thiên tông sư, cuối cùng toàn bộ bạo thể mà chết, không có người nào thành công đột phá đến võ thánh cảnh giới. Thế nhưng Thanh Vân tử cũng không có hoài nghi Trung Dung tử lời giải thích, bởi vì hoàn toàn chính xác có tử tù tại tử vong trước một khắc cuối cùng, xuất hiện chân khí chất biến dấu hiệu, chẳng qua là cuối cùng không thành công đột phá. Thanh Vân tử dĩ nhiên không cam tâm, còn muốn lại nếm thử một phiên, thậm chí còn dự định thỉnh cầu đại tấn hoàng đế, theo hoàng tộc thiên lao điều ra tiên thiên tử tù tiếp tục thí nghiệm, thế nhưng bị bố lôi tử ngăn cản. Như là đã thí nghiệm ra bạo thể hoàn đột phá là chính xác hướng đi, không bằng đem ý nghĩ đặt ở cải tiến bạo thể hoàn phương pháp phối chế bên trên, việc này vẫn là ẩn nấp chút cho thỏa đáng. Thanh Vân tử nghe, cũng cảm thấy bố lôi tử nói có đạo lý, nếu như có thể thành công nghiên cứu ra có khả năng an toàn đột phá võ thánh cảnh đang ăn dược, cái kia đích thật là thu hoạch lớn nhất. Cái kia sư minh đến cho ta điều phối nhân thủ, không phải chỉ sợ khó mà thành công. Được, ngươi yên tâm đi làm, nhân thủ ta tự nhiên sẽ phối tề. Sau đó, Lương Nghệ liền không giải thích được thu vào bố lôi tử điều lệnh, hắn mới đầu còn có chút lo nghĩ, nhưng nhìn đến Phụng Thiên Luyện gần 30 tên tu sĩ đều thu vào đồng dạng điều lệnh, lúc này mới hơi yên lòng. Chờ đến Thanh Vân tử đem bọn hắn triệu tập lại, Lương Nghệ mới biết được là để cho bọn họ dùng bạo thể hoàn làm bản gốc, mỗi người bọn họ thí nghiệm, sửa đổi phương pháp phối chế luyện chế đan dược. Nhìn xem các cái gian phòng bên trong bình bình lọ lọ, đỉnh đồng tao khí, cùng với sân sau trồng chất tuổi đốt như núi, Lương Nghệ không khỏi cảm thấy có chút keo kiệt. Mặt pháp thời đại, dù luyện đan tên, đi phàm nhân chi thực, cái gọi là luyện đan đơn giản có chút khó tin. Lương Nghệ vẽ bùa phương diện là trong đó cao thủ, thế nhưng luyện đan sắc thực theo chưa có tiếp xúc qua, dù sao mặt pháp phía dưới, từ đâu tới linh thảo luyện đan. Vậy coi như làm luyện tay một chút, bồi Thanh Vân tử thật tốt chơi đùa, khiến cho hắn không có tinh lực tiếp tục suy nghĩ Lương Nghệ sự tình, cũng tính được là chuyện tốt. Mấy ngày kế tiếp, Lương Nghệ liền dùng thủ pháp luyện đan phối trí bạo thể hoàn, mà khác tu tiên giả bên trong cũng có hay không luyện đan kinh nghiệm người, bọn hắn xem như cuối cùng một thế đội. Bất quá tại thiên đạo đền bù cho người cần cù thiên phú ra chỉ dưới, Lương Nghệ rất nhanh liền có thể nhập môn, nhưng hắn vì không nổi bật, tận lực cùng những người khác tiến độ bảo trì nhất trí. Qua vài ngày, cuối cùng có người thành công phối trí ra bạo thể hoàn, Lương Nghệ lúc này mới thở dài một hơi, dù sao diễn kịch giấu rốt cũng là thật mệt mỏi. Về sau bọn hắn mới cùng thê đội thứ nhất cùng một chỗ, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, riêng phần mình dùng khác biệt đan phương phối trộn, luyện chế bạo thể hoàn. Trong lúc nhất thời, Phụng Thiên luyện khói bếp lượn lờ, nếu để cho người ngoài thấy, sợ rằng sẽ ngoác mồm kinh ngạc, tiên nhân luyện đan không phải nên dùng linh hỏa sao? Lương Nghệ ban đầu chẳng qua là không lý tưởng, nhưng chỉ có thể nói tại thiên đạo đền bù cho người cần cù phía dưới, liền không có luyện không nội kỹ năng. Muốn không phải là không thể dùng hỏa cầu thuật trưởng khống luyện đan, chỉ sợ hắn có thể càng nhanh liền phải ra kết quả, đáng tiếc Lương Nghệ cũng không nghĩ tới, hắn đối phó việc phải làm luyện chế ra tới đan dược, vậy mà trực tiếp thông qua được vòng thứ nhất thí nghiệm. Võ giả bình thường sau khi phục dụng, thực lực đạt được tăng lên dữ dội, sau đó dược hiệu qua đi, mặc dù khí huyết không đủ, thế nhưng không ảnh hưởng căn cơ, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục. Lương Nghệ ban đầu chẳng qua là vô ý thức phối trộn đan phương, không nghĩ tới lại có cái hiệu quả này. Thanh Vân Tử một mặt kinh hỉ, nhìn xem Lương Nghệ một bộ phát hiện nhân tài bộ dáng, nhường Lương Nghệ có chút dở khóc dở cười. Giống như trong bất chi bất giác, chính mình lại làm náo động. Nhìn xem mặt khác tu tiên giả cũng quăng tới cặp mắt kính nghệ, ngắn như vậy thời gian liền có thành quả, thiên phú kinh người, lúc trước khí huyết hoàn có thể là 10 năm gần đây mới nghiên cứu ra được. Lương Nghệ chỉ có thể bốn phía chắp tay, khiêm tốn một phiên, tự nhận là đứng tại tiền nhân trên bờ vai cho ra kết quả, không đáng giá nhắc tới, như thế một phiên, lúc này mới đi theo Thanh Vân Tử rời đi. Lương Sơn đạo hữu quả nhiên không tầm thường, ngắn như vậy thời gian, liền phối trộn ra hoàn mỹ như vậy đang được, thực sự để cho người ta kinh ngạc tán thán. Nếu như không phải mạt pháp thời đại, ta tán tu bên trong sợ là cũng muốn ra một vị luyện đan đại sư có thể nhường những tông môn kia nhìn một chút, tán tu cũng có thể bước ra con đường thông thiên. Đáng tiếc a. Bố Lôi Tử đầu tiên là tán dương Lương Nghệ một phiên, sau đó liền để Lương Nghệ nghỉ ngơi thật tốt, bọn hắn muốn trước thí nghiệm đan dược dược hiệu, quan sát tình huống cụ thể. Kỳ thật bọn hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nếu như không có đi đến dự đoán hiệu quả cũng không cần gấp, tiếp tục nhường Lương Nghệ bọn hắn nghiên cứu chính là, dù sao ngắn như vậy thời gian, có thể thay đổi bạo thể hoàn mà không đến nỗi người tử vong, đã là kết quả chắc tuyệt. Một ngày này, đúng lúc gặp Bạch Liên giáo phản nghịch bị áp giải vào kinh thành Bắc Giam, Thanh Vân Tử lúc này coi bọn họ là làm đối tượng thí nghiệm, nhường hắn dùng cải tiến bản bạo thể hoàn. Kết quả lại làm cho người giật nảy cả mình, đối phương vậy mà thuận lợi đột phá, thành là võ thánh cảnh cường giả, liền Thanh Vân Tử đều không phản ứng lại. Liền dễ dàng như vậy thành công. Sau đó lại đối 10 vị tiên tiên cường giả tiến hành thí nghiệm, trong đó một vị thành công đột phá, dù cho thất bại cái kia 9 vị cũng chỉ là nguyên khí tổn thương nặng nề, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Tốt. Bố Lôi Tử biết được kết quả lúc, cũng là kinh hỉ và phần, kể từ đó võ thánh cảnh cường giả vấn đề xem như đạt được giải quyết triệt để. Sư Minh, chúng ta muốn hay không nắm đan phương tiết lộ cho Trung Dung Tử, đây cũng là đối với cái này trước chúng ta nói không giữ lời bồi L. Bố Lôi Tử cũng không có trực tiếp đồng ý, nắm này mấy tên võ giả đưa về Bạch Liên giáo, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, không cần chúng ta liếm láp mặt đưa tới cửa. Sư Minh anh Minh. Thanh Vân Tử về sau không quan tâm những người này, bởi vì tự có Bố Lôi Tử an bài, hắn lần nữa tìm tới Lương Nghệ, khiến cho hắn chỉ đạo những người khác cùng một chỗ luyện chế mới bạo thể hoàn. Không đúng, lúc này đan dược tên đã sửa chữa, phá thánh hoàn. Sau khi phục dụng có thể đột phá võ thánh cảnh giới, làm sao còn có thể dùng bạo thể hoàn cái tên này. Trong lúc nhất thời, Lương Nghệ tại Phụng Thiên luyện địa vị lần nữa tăng lên, nếu không phải mạt pháp thời đại, chỉ sợ Thanh Vân Tử bọn người muốn mời nhường ba phần, dù sao một vị luyện đan đại sư, trong tông môn đều là phượng mao lân giác. Lương Nghệ trong lúc nhất thời cũng công việc lu bù lên, điên cuồng luyện chế phá thánh hoàn chờ đến trời tối người yên lúc, hắn kém chút một bàn tay đánh vào trên mặt mình. Nhưng ngươi làm náo động, giờ có khỏe không? Cơ hồ không có thời gian tu luyện, không được, nhất định phải tìm cái lý do nghỉ ngơi, không phải thực sự quá có lỗi với chính mình. Lần sau, mình tuyệt đối không nữa làm náo động. Cái gì luyện đan đại sư, phi. Chương 172, Lương Nghệ sát tâm muốn diệt khẩu. Chương 172, Lương Nghệ sát tâm muốn diệt khẩu. Kinh đô. Lương Nghệ lần thứ nhất tại Phụng Thiên luyện nhìn thấy Phi Lương, có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, không quá lãng phí qua Lương cũng không có nhận ra Lương Nghệ, dù sao Lương Nghệ làm diện mạo ngụy trang. Phi Lương lần này là tới thử dược. Phá thánh hoàn đối tiên tiên cảnh đột phá võ thánh cảnh có hiệu quả, như vậy đối võ thánh cảnh cường giả có hay không cũng có tăng thêm, liền cần đại lượng số liệu tới nghiệm chứng. Làm thế gian đệ nhất cái ở bề ngoài bản thân đột phá võ thánh Phi Lương, tự nhiên cũng là thích hợp nhất hàng mẫu, bởi vậy mới có hắn lần này thí nghiệm thuốc. Kết quả vẫn tính làm vừa ý, tối thiểu nhất phá thánh hoàn đối võ thánh cường giả thật có chỗ tăng thêm, so tinh nguyên hoàn cung cấp năng lượng muốn hơn rất nhiều. Kể từ đó, Thanh Vân Tử đối Lương Nghệ càng ngày càng coi trọng, Lương Sơn đạo hữu, tiếp xuống liền làm phiền ngươi nhiều nghiên cứu một phiên, xem có thể hay không lại sáng tạo rực rỡ. Ngươi yên tâm, ngươi làm ra tới công tích tất cả mọi người sẽ nhớ ở trong lòng, sau đó chỗ tốt tuyệt đối sẽ không thiếu đi ngươi. Bây giờ mạt pháp phía dưới, chúng ta tán tu chỉ có thể chân thành hợp tác, vì chúng ta hậu đại chuyển thừa làm ra tốt nhất bảo đảm. Nếu có linh khí khôi phục ngày đó, chúng ta hậu bối có thể lần nữa tu tiên, khi đó, ai nói bọn hắn không thể thành tiên làm tổ, khai sơn lập phái. Nói đến đây, Thanh Vân Tử hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn ra được hắn xác thực có mang này phần giá vọng, thế nhưng Lương Nghệ mặt ngoài xúc động, cảm thấy lại bình tĩnh trí cực. Thanh Vân Tử có lẽ không có nói sai, thế nhưng hắn đối tín nhiệm của mình lại cũng không có thể dựa vào, dù sao Thanh Vân Tử đối mặt pháp bên trong một chút hy vọng sống vẫn ôm lấy chờ mong, bây giờ chỉ nhắc tới huyết mạch chuyển thừa, đối võ đạo sinh cơ lại là không nhắc tới một lời. Nếu là gặp dịp thì chơi, người nào cũng sẽ không. Lương Nghệ vừa lúc coi đây là mở cớ, đưa ra mong muốn bế quan nghiên cứu dược lý, để tốt hơn nghiên cứu đan dược phương pháp phối chế. Nghe được Lương Nghệ như thế, tức thời Thanh Vân Tử làm sao có thể không đồng ý. Hắn lúc này vạch ra một cái tiểu viện cho Lương Nghệ, cũng phân phó người bên ngoài không nên quấy nhiễu, để tránh ảnh hưởng Lương Nghệ dốc lòng nghiên cứu. cuối cùng dễ chịu. Chờ đến Thanh Vân Tử đám người rời đi, Lương Nghệ một chỗ biệt nhỏ, cuối cùng có tự do không gian, hắn cũng nhịn không được nữa, lập tức bắt đầu tính toán tu luyện. Mấy ngày nay phải thật tốt tu luyện, năm trước đó lãng phí thời gian bù lại. Lúc này chính vào xuân hạ chi giao, hắn cảm giác được thể nội linh lực tiến bộ biên độ cùng lúc trước so sánh, đã hơi có thu nhỏ. Vẫn không thể lười biếng a, còn cần nỗ lực. Hoàng cung, Đại Tấn Hoàng đế Triệu Doanh giờ phút này ngồi tại thư phòng, có chút cảm khái, Phụ Tiên Huyền nghiên cứu ra phá cảnh thánh dược, Tiên Tiên tông sư có gần một thành xác suất đột phá võ thánh cảnh, như thế thánh dược, đến tột cùng lại như thế nào xuất hiện? Bố Lôi Tử phái người báo lên tin vui, nhưng đối tình huống cụ thể cũng không có quá nhiều nói rõ, bất quá Triệu Doanh tự có con đường tin tức của hắn, bằng không hắn như thế nào ngồi vững vàng này đế vị. Vậy hạ, nghe nói là vị kia Tân Tấn cung phụng Lương Sơn tiên trưởng, hiện ra hơn người luyện đan tiên phú, liền Phụng Thiên Huyền các tiên trưởng cũng chưa từng ngờ tới sẽ có như thế kinh hỉ. Ồ, xem ra trước kia cũng là không để ý đến Lương cung phụng, cái kia phải tìm cơ hội, thật tốt gặp hắn một chút, không thể để cho dạng này luyện đan đại sư cho rằng chấm không tôn trọng hắn. Triệu Doanh lời nói này ý vị thâm trường, bên cạnh Tâm Phúc lại là mang theo tiếc nuối hồi bẩm, bệ hạ tạm thời chỉ sợ không gặp được Lương tiên giải, bởi vì hắn đã bế quan nghiên cứu dược lý, chẳng biết lúc nào mới xuất quan. Triệu Doanh nghe vậy xác thực có chút tiếc nuối, thế nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, tiếp theo đem chủ đề dẫn tới Điền Vân phủ chiến sự lên. Nghe nói năm họ môn phiệt bọn hắn chung nhau ra tay, bây giờ hơn phân nửa khu vực đã thu phục, xem ra chấm vẫn còn có chút xem thường bọn họ thực lực. Nghe được Triệu Doanh cảm khái như thế, cấp dưới Tâm Phúc không dám nói tiếp, qua một hồi lâu mới tiếp tục bẩm báo, bất quá Ngũ Điện hạ đem Điền Vân phủ thế gia thân hảo nông thôn cùng phú hộ toàn bộ di chuyển đến Tương Nam phủ, Điền Vân phủ trùng kiến công tác, chỉ sợ sẽ có chút gian nan. Vẫn tính có chút đầu óc, không giống lao tứ, quá làm cho chấm thất vọng. Nói đến đây, Triệu Doanh đột nhiên nổi giận, bên cạnh Tâm Phúc thuộc hạ không dám thở mạnh, gần đua như gần gọn, ai cũng không biết quân vương khi nào biết tức giận. Qua một hồi lâu, Triệu Doanh mới bình phục nộ khí, lão tứ đến bây giờ còn không nhận sai. Xem ra chấm trước đó đối với hắn quá khoan dung, ngươi nói, chấm nên xử trí như thế nào lão tứ? Tâm Phúc nghe nói như thế trực tiếp quỳ xuống, bệ hạ, này là của ngài việc nhà, thần không dám vọng thêm phỏng đoán, bất quá với Lôi Đình Vũ Xương, đều là quân ân, chắc hẳn tứ điện hạ sẽ hiểu được bệ hạ từng quyền chi tâm. Được rồi, ngươi không cần cẩn thận như vậy cẩn thận, chẳng lẽ chấm là cay nghiệt thiếu tình cả người? Vậy liền nhường lão tứ tiếp tục tại đại lý tự đợi đi, chờ hắn nghị thông suốt lại đến xử trí. Trong cung điện nhất thời an tĩnh, lúc này Triệu Doanh lời nói xoay chuyển, cái kia Quế Ninh phủ Lung Thành Lương Nghệ, có tin tức hay không? Phụ Tiên Huyền như thế bí mật tìm kiếm hắn, trong đó tất có kỳ quặc. Bẩm bệ hạ, tạm thời còn không có tin tức, một khi có tin tức, phía dưới sẽ 800 dặm khẩn cấp trình báo đi lên. Ừm, để cho bọn họ để ý một chút, tốt nhất tại chấm những cái kia cung phụng trước đó tìm tới hắn, chấm ngược lại muốn xem này Lương Nghệ đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Thần tuân chỉ, thần nhất định đốc thúc phía dưới mau sớm tìm tới hắn. Được rồi, không có việc gì liền lui ra đi, nhớ kỹ, việc này không được ngoại chuyện, nếu để cho chấm biết được tin tức tiết lộ, cũng đừng trách chấm không nể tình. Đi thôi. Tâm Phúc lúc này run run rẩy rẩy rời đi, nhìn xem một lần nữa đóng cửa cung điện cửa lớn, hắn càng ngày càng cảm giác chính mình bệ hạ từ khi 5 năm trước biến đến hỉ nộ vô thường về sau, người thường càng ngày càng khó mà phỏng đoán kỳ tâm nghĩ. Bệ hạ là càng ngày càng khó hầu hạ. Kinh đô lúc này mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Mà Lương Nghệ lại chân thực qua vài ngày nữa an bình tháng ngày, không người quấy rầy có thể nói là rất lâu chưa từng như thế tự tại. Bất quá Lương Nghệ thoải mái tháng ngày cuối cùng vẫn là bị Thanh Vân Tử cắt ngang. Nghiên cứu chế tạo đan dược đột phá võ thánh cảnh sự tình, làm trễ nải Thanh Vân Tử điều tra Lương Nghệ thời gian, bây giờ sự tình đã hoàn thành, hắn lập tức lại bắt đầu nhớ thương lên tìm kiếm Lương Nghệ. "Sư Minh, ta chuẩn bị cải trang vi hành hạ Quế Linh phủ, âm thầm điều tra này Lương Nghệ hạ lạc, ta nghĩ thế trước chúng ta có chút giống chống thua chiêng, đối phương chỉ cần không lốc, vừa nhìn thấy này chút gió thổi cỏ lay, tự nhiên không dám hiện thân." Bố Lôi Tử nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, bây giờ võ đạo phương diện đã đi đến quý đạo, nhường Thanh Vân Tử đi điều tra việc này cũng tính thỏa đáng. Nghĩ đến nơi này, hắn lúc này mở miệng nói ra, nếu sư đệ đặt quyết tâm, vậy liền đi một chuyến đi, bất quá ngươi cần phải chú ý an toàn bên kia Bạch Liên giáo chuyển động hung hăng ngang ngược, ngươi một thân một mình cũng phải cẩn thận chút. Sư Minh yên tâm, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, lần này chúng ta nắm Bạch Liên giáo phản nghịch đột phá võ thánh những người này trả về, trung dung từ bọn hắn thế mà đến bây giờ đều không có phản ứng. Xem ra bọn hắn vẫn là đối với cái này trước Điền Vân phủ một chuyện canh cánh trong lòng, ta lần này đi ra ngoài sẽ cẩn thận một chút, tuyệt không để cho bọn họ phát hiện, nếu bị bọn hắn bắt lấy, làm thẻ đánh bạc, vậy chúng ta tổn thất liền lớn. Sư đệ hiểu rõ liền tốt, bất quá lần này đi ngươi còn có cụ thể dự định, đến Quế Ninh phủ nên làm như thế nào, có thể có chút ý nghĩ. Ta quả thật có chút tư tưởng, nghe nói cái kia Lương Nghệ là cái trọng tình người, cùng một ít người tình như huynh đệ, tỉ như Quế Ninh phủ thông phán Ninh Trung Thạch, Đàm gia Đàm Chi Lao, thậm chí Bạch Liên giáo phí đổ sinh các loại. Bọn hắn tình cảm thâm hậu, có thể xương sinh tử chi giao, đã như vậy, chúng ta liền đem những người kia khống chế lại, xem cái kia Lương Nghệ có thể hay không hiện thân, thực sự không được tìm ra hắn năm phục tộc nhân, ta ngược lại muốn xem hắn tâm địa nhiều cứng rắn. Bố Lôi Tử đối Thanh Vân Tử kế hoạch không có dị nghị, Thanh Vân Tử sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền vụng trộm một người tiềm hành rời đi Phụng Tiên Huyện, một mình ra kinh. Âm thầm cảm giác Lương Nghệ, không khỏi thở dài, nếu như bởi vì chính mình mà liên lụy phí đồ sinh, Linh Trung Thạch đám người, thậm chí năm phục tộc nhân, vậy cũng là chính mình nhân quả. Dù sao Thanh Vân Tử cũng không phải cái gì thiện tâm người. Đã như vậy, ta đây cũng không xuất thủ không được. Ngày đó, Lương Nghệ liền xuất quan, tự xưng lần này bế quan không thu hoạch được gì, Bố Lôi Tử đối với cái này cũng không có để ý, ngược lại trấn an hắn vài câu. Dù sao đây mới là tình huống bình thường, dù sao sao có thể nhiều lần đều thuận lợi nghiên cứu ra đan dược mới. Nếu như thế mới là không bình thường, không thể tưởng tượng nổi. Lương Nghệ lúc này một mặt mỏi mệt, biểu thị muốn về chính mình trong phủ tĩnh dưỡng mấy ngày, Bố Lôi Tử tự nhiên đáp ứng. Thế là, thời gian qua đi rất lâu, Lương Nghệ một lần nữa về tới Chu Tức Đường phố Lương phủ. Chờ đến nửa đêm canh ba về sau, Lương Nghệ đột nhiên mở mắt ra trải qua, nhìn về phía kinh đô ngoài cửa thành hướng đi. Thanh Vân Tử, cái này nhưng không trách được ta, ai bảo ngươi không phải muốn xuất thủ bắt người, khắp nơi làm khó dễ tại ta, không cho ta sống yên ổn. Chương 173, giết Thanh Vân Tử chương 173, giết Thanh Vân Tử kinh đô ngoài thành. Thanh Vân Tử xe ngựa đứng ở dịch trạm, lúc này cải trang vi hành, một người ban đêm đi đường cũng không thỏa đáng, không bằng tạm làm nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần chờ đến ban ngày tái xuất phát. Ngay tại lúc đêm khuya vắng người, đã chìm vào giấc ngủ Thanh Vân Tử đột nhiên theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, trái tim đập bịch bịch, trực giác nói cho hắn biết tình huống không ổn. Hắn đương nhiên sẽ không xem nhẹ như thế dị thường, lúc này đứng dậy chuẩn bị chạy khỏi nơi này, mặc dù hắn căn bản không rõ ràng cụ thể muốn phát sinh biến cố gì. Thế nhưng vô luận thiên tai vẫn là nhân họa, hắn cũng sẽ không để cho mình đưa thân vào cảnh hiểm nguy, trốn. Nhất định phải trốn được xa xa. Về kinh đô. Lúc này trong đầu của hắn ý niệm đầu tiên liền là trở về Phụng Thiên Huyện tìm kiếm bảo hộ, mặc dù lần này chỉ là ảo giác, cũng là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Lần này hắn muốn là âm thầm ra kinh, không có mang theo bất luận cái gì tùy tùng, nếu là cải trang vi hành, tự nhiên muốn làm đến tin tức không tiết lộ, liền không thể mang những người khác tay. Đi. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, hắn lặng lẽ rời đi dịch trạm, cũng không có xuôi theo quan đạo trở về, mà là chui vào trong rừng rậm, có thể nói cẩn thận tới cực điểm. Có thể là đúng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên nhảy một cái, không lo được lại thu lại linh lực phòng ngừa linh lực tán loạn. Lập tức buông ra linh thức, cẩn thận dò xét chung quanh tình huống. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Kể từ đó, hoặc là nơi này căn bản không ai, là chính mình ngạc nhiên, hoặc là liền là đối phương liễm tức pháp đã đạt đến hóa cảnh, không có tiết lộ một tia khí tức, để cho mình không thể nào phát giác. Phương nào đạo hữu có thể hay không hiện thân gặp mặt. Tiếng nói là hầu, bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh không một tiếng động. Thanh Vân Tử trong lòng càng bất ổn, cuối cùng không còn bảo lưu tự thân linh lực, chuẩn bị thi triển toàn lực, lập tức về kinh đô đến mức sẽ hay không bởi vậy dẫn đến chính mình hành tung tiết lộ, giờ phút này hắn cũng không nói hoài tới. Nhưng vào lúc này, một cái hỏa cầu thuật bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn linh vận mạnh, mặc dù tại tu tiên thời đại cũng có thể gọi là khó gặp, Thanh Vân Tử vẻ mặt đột biến, không chỉ có là bởi vì hỏa cầu thuật ý lực, càng bởi vì cỗ này linh vận khiến cho hắn thấy quen thuộc. Vừa vặn như là trước đây lá thư này kiện, cùng xe ngựa hải cốt bên trên phi tức. Chính mình tìm kiếm rất lâu không có kết quả, mục tiêu cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mình, đáng tiếc lại là đang đuổi giết trên đường đi của chính mình. Thanh Vân Tử giờ phút này không còn dám làm giữ lại, cho dù khả năng bởi vậy biến thành phàm nhân, hắn cũng là toàn lực ngăn cản, ít nhất dạng này còn có thể giữ được tính mạng. Thế là tại hắn toàn lực phòng ngự phía dưới, miễn cưỡng ngăn lại một kích này, nhưng đã là mồ hôi đầm địa, rõ ràng này một cái hỏa cầu thuật kinh khủng bực nào. Kỳ thật đây bất quá là luyện khí 7 tầng tả hữu cấp độ thực lực hỏa cầu thuật, nhưng là mạt pháp thời đại trước đó, tu tiên thời kỳ cường thịnh hoàn chỉnh luyện khí 7 tầng thực lực. Mạt pháp phía dưới, giống như này linh vận uy lực pháp thuật, đối phương rất có thể là trúc cơ hậu kỳ đại chân nhân, thế nhưng vì cái gì dùng không quan trọng hỏa cầu thuật, đây là đang trêu cợt chính mình. Đáng tiếc Thanh Vân Tử này lúc sau đã vô duyên tìm kiếm chân tướng, lúc này Lương Nghệ cũng đã đo xuất từ mình tu vi thật sự, tương đương với mạt pháp phía dưới Thanh Vân Tử trúc cơ trung kỳ trình độ. Cái này cũng mang ý nghĩa, trúc cơ chân nhân ở trước mặt hắn đã, cơ hồ cấu bất thành uy hiếp, đã như vậy, liền không cần thiết lãng phí thời gian nữa. Sau đó vẫn như cũng là quen thuộc ngũ hành phù lục đồng thời kích phát. Bất quá lần này mỗi loại phù lục các 10 cái, quá nhiều cũng chỉ là lãng phí, thế là ngũ hành hôn tạp phía dưới, cùng bạo uy năng bùng nổ, Lương Nghệ đột phá luyện khí 7 tầng về sau, lần thứ nhất kiến thức đến phù lục uy lực. Thanh Vân Tử căn bản không kịp hoàn thủ, trực tiếp bị ngũ hành cuồng bạo lực lượng bao trùm, thân tử đạo tiêu, cái gì khí tức cũng không có lưu lại. Đây chính là Lương Nghệ mục đích, dùng cái này cam đoan tự thân an toàn, trước đó lưu lại khí tức sai lầm, Lương Nghệ không có khả năng lại ép ơ. Ngũ hành hỗn tạp, lẫn nhau ô nhiễm triệt tiêu, ai cũng tra không ra mánh khỏe. Nhưng Lương Nghệ vẫn như cũ cẩn thận, qua một hồi lâu, xác nhận không có bất kỳ biến cố gì về sau, Lương Nghệ mới từ chỗ tối hiện thân, cẩn thận kiểm tra hiện trường, bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ hở. Hắn lúc này ở bùng nổ trung ương chỗ, còn phát hiện một cái túi đựng đồ. Không khỏi trong lòng vui vẻ, Thanh Vân Tử vẫn tính phúc hậu, cho mình lưu lại phần lễ vật. Đã như vậy, trước đó điều tra mình sự tình, như vậy xóa bỏ, dù sao mình là khoan dung người, từ trước tới giờ không tính toán chi ly. Lương Nghệ lúc này vội vàng độ vào linh lực, đem gần như tán loạn túi chứa vật một lần nữa vững chắc, thích đáng tiếp thân cất kỹ về sau, lúc này mới rời đi hiện trường, chuẩn bị thay chỗ hắn, xem xét trong túi vật phẩm. Chờ đến ngoài 10 dặm an toàn địa điểm, Lương Nghệ mới lấy ra Thanh Vân Tử túi chứa vật, mở ra xem, bên trong đồ vật cũng không nhiều. Dù sao mạt pháp thời đại, duy trì túi chứa vật cần tiêu hao linh lực, còn ai dám cất giữ quá nhiều đồ vật? Không nói đó là tự tìm đường chết, đồ vật quá nhiều linh lực tán loạn cũng đều là phế vật. Lúc này Lương Nghệ kiểm kê túi chứa vật đồ vật. Thiên cơ phù, 5 tấm đồ tốt. Lương Nghệ lập tức độ vào linh lực chữa trị phù lục, sau đó thu nhập chính mình trong túi chứa vật, an toàn của hắn bảo đảm lại tăng thêm một phần, trước đó còn có thể tiếp vô ưu tán nhân 3 tấm thiên cơ phù sử dụng hết, hiện tại lại thêm hàng mới. Đan dược một số, đều là khí huyết hoàn, tinh nguyên hoàn, võ thánh viên trở vật thế tụ, xem ra đoạn đường này mong muốn thu phục một số võ giả để cho hắn sử dụng. Trọng yếu nhất chính là trong đó một cái ngọc giản, bên trong ghi lại mạt pháp thời đại đủ loại tin tức, bao quát đối thánh địa tông môn giới thiệu, cùng với tán tu nhập thế ghi chép che giấu, không khỏi nhường Lương Nghệ hai mắt tỏa sáng. Hắn đang cần những tin tức này để đền bù chính mình nhận biết chính lệnh, tránh cho về sau đi đường quanh co. Hắn thô sơ giản lược xem về sau, quyết định ngày sau lại cẩn thận nghiên cứu. Hiện tại vẫn là nắm chặt thời gian trước về kinh đô, không lưu bất luận cái gì manh mối. Nhưng chỉ là thô sơ giản lược vừa xem, tỉ như khí huyết hoàn chờ đan dược lai lịch cùng luyện chế đan phương, so vô ưu tán nhân chỗ ghi lại càng thêm tường tận. Càng quan trọng hơn là, Lương Nghệ còn theo bên trong biết được Phụng Thiên luyện tán tu sau lưng có kim đan chân quân duy trì, Bố Lôi Tử liền là hắn ở thế tục người phát ngôn. Này không khỏi khiến cho hắn âm thầm tỉnh táo, chính mình cũng không rõ ràng kim đan chân quân uy năng, nhưng cũng dùng xác nhận chính mình về sau nhất định phải hành sự cẩn thận. Lương Nghệ âm thầm nhắc nhở chính mình, sau đó đem ngọc giản thu nhập chính mình trong túi trữ vật, hắn nếm thử đem thanh vân tử túi trữ vật để vào chính mình túi trữ vật, lại là dùng thất bại chấm dứt. Đã như vậy, vì lý do an toàn, Lương Nghệ cuối cùng vẫn quyết định tiêu hủy thanh vân tử túi trữ vật, dù sao hắn còn muốn lưu tại Phụng Thiên huyện, dò xét Bố Lôi Tử đến tiếp sau đối Lương Nghệ điều tra động tĩnh, không thể đi thẳng một mạch. Thế là Lương Nghệ hạ quyết tâm, đem thanh vân tử túi trữ vật tiêu hủy, sau đó thừa dịp bóng đêm về kinh đô, không làm kinh động bất luận cái gì người. Cho đến lúc này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, ít nhất tại thanh vân tử mất tích sự tình bại lộ trước đó, hắn còn có thể an ổn nhất đoạn tháng ngày, ít nhất 1-2 tháng. Đến mức đến tiếp sau sẽ có phiền phải gì, đến lúc đó lại gặp chiêu phá chiêu, dù như thế nào, lần này trừ bỏ thanh vân tử, đã thiếu đi phiền toái, lại nhiều thu hoạch. Sau đó hắn tại Lương phủ tính toán nhập định, bình phục nỗi lòng, không người nào biết thanh vân tử đã thân tử đạo tiêu, chết tại Lương Nghệ trên tay. Về sau mấy ngày, kinh đô quả nhiên không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Lương Nghệ cũng bảo trì cẩn thận, thâm cư không ra ngoài, tốt đang một mực không người trước tới quấy rầy, hắn cũng dần dần yên lòng. Bất quá, mấy ngày nay tại đi sâu nghiên cứu thanh vân tử ngọc giản về sau, Lương Nghệ phát hiện tán tu nhập thế sau lưng, kỳ thật càng nhiều hơn chính là thánh địa tông môn cái bóng. Nay kỳ thật càng giống là thánh địa tông môn nhường tán tu xung phong, ở thế tục vì bọn họ dò đường chờ đến có sở thành quả về sau, chỉ sợ thánh địa tông môn liền sẽ chính thức hiện thân thế tục. Xem ra chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cao thực lực, tán tu đã mang đến cho mình như thế áp lực, huống chi thánh địa tông môn. Thánh địa tông môn chính là kim đan chân quân đều không tính là gì, dù bọn hắn càng cao tu vi người bản sự, tại liễm tức pháp gia chỉ dưới, nhất định có thể bảo tồn càng nhiều linh lực, bọn hắn thọ nguyên cũng càng lâu đời, chính mình nhất định phải càng thêm cẩn thận đối đãi. Trừ cái đó ra, Lương Nghệ biết được càng nhiều bí văn, đối với hắn hành tẩu thế gian cũng nhiều hơn mấy phần bảo đảm. Đơn giản nhất một điểm, không thể đi Bắc Phương Lộc Đỉnh Sơn, vị yêu kim đan chân quân đang ẩn cư ở nơi này. Ngay tại Lương Nghệ hạ quyết tâm muốn trong khoảng thời gian này nhiều luyện chế phụ lục vì chính mình tăng thêm mấy phần an toàn bảo đảm lúc, quản gia đột nhiên vội vàng vào cửa bẩm báo, lao ra có người đưa lên bài thiếp. Hả? Lương Nghệ nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, từ hắn gia nhập Phụng Thiên huyện về sau, trong ngày thường không người quấy rầy, người nào sẽ tại lúc này về sau tới bái thấy mình. Hắn mở ra bài thiếp, sau khi xem xong vẻ mặt hơi lộ ra kinh ngạc, sau đó nhường quản gia đem người mời đến phòng tiếp khách. Hắn vừa đi trong lòng một bên là không hiểu, hoàng đế Lao Nhi lúc này phái người tới làm cái gì? Chương 174, lại giết người, nghỉ mát tiến ổn. Chương 174, lại giết người, nghỉ mát tiến ổn. Lương phủ, đại tấn hoàng đế Triệu Doanh cố ý phái người đến đây bái phòng Lương Nghệ. Lương Nghệ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ra mặt gặp nhau. Người tới vừa thấy được hắn, lập tức chất lên định nọt nụ cười. Lương tiên giải, vậy hạ đặc mệnh hạ quan đến đây thăm hỏi, nếu không phải chính vụ bận rộn, vậy hạ bản muốn đích thân đăng môn gửi tới lời cảm ơn, nói ngài gần nhất khổ cực. Lương Nghệ nghe được như lọt vào trong sương mù, qua một hồi lâu mới hiểu được, đối phương là thay Triệu Doanh tới thăm hỏi hắn nghiên cứu chế tạo võ thánh viên công lao. Vậy hạ nói quá lời, một chút hơi cực khổ, không đáng nhắc đến. Lương Nghệ khiêm tốn một phiên, sau đó lại đơn giản chào hỏi vài câu, người tới rất là thức thời, không dám nhiều làm cái giày, rất nhanh cáo từ rời đi, chỉ để lại một phần danh mục quà tặng. Thủ bút thật lớn. Nhìn xem Triệu Doanh ban thưởng danh mục quà tặng, vị này đại tấn hoàng đế có thể nói bỏ hết cả tiền vốn, hiển nhiên là cố ý mời chào, Lương Nghệ cũng không chối từ, chiếu đơn thu hết. Bởi vì cự tuyệt ngược lại phiền toái, hắn hạ quyết tâm sau đó phải dốc lòng tu luyện, tình cờ đi Phụng Thiên luyện xem xét tình huống, dùng phòng ngừa bản nhất. Đảo mắt một tháng trôi qua, thời gian giữa hè, đại tấn kinh đô mặc dù chỗ Bắc Phương, nhưng cũng khốc nhiệt khó nhịn, để cho người ta hận không thể sống trong nước. Kỳ thật trong khoảng thời gian này Nam Phương cũng không yên ổn, Bạch Liên giáo cùng năm họ môn phiệt lâm vào giằng co, năm họ môn phiệt tiên nhân khách khanh bị Bạch Liên giáo tiên trưởng kiểm chế, hai bên đều không dám tùy tiện hạ tử thủ. Kể từ đó, Bạch Liên giáo võ thánh số lượng chiếm ưu, sơ kỳ cũng là thế như trẻ tre, có thể nói tin chiến thắng liên tiếp báo về. Thế nhưng sau đó theo phá thánh hoàn lưu truyền ra đến, năm họ môn phiệt vốn là tiên tiên tông sư rất nhiều, võ thánh số lượng rất nhanh liền thực hiện phản siêu. Bây giờ tiên nhân kiềm chế lẫn nhau, võ thánh về số lượng năm họ môn phiệt càng hơn một bậc, thế nhưng Bạch Liên giáo chiếm cư dân tâm, hai bên tại Điền Vân phủ lâm vào giằng co, toàn bộ Điền Vân phủ thành vũ bùn. Vũ hoàng tử nguyên bản tại Tương Nam phủ nguyên bản có chút phiền muộn, cho là mình trước đó làm ra hết thảy đều là đang vì hắn người tố giá y, bây giờ thấy Điền Vân phủ cháy bỏng thế cục, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, thật sự là phúc họa đi cùng, Liêu Ám Hoa Minh. Hắn cũng vui vẻ đến ngồi nhìn Bạch Liên giáo cùng năm họ môn phiệt tại Điền Vân phủ dây dưa, chính mình thừa cơ âm thầm phát triển thực lực, dưới tay hắn võ thánh cảnh cường giả tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bây giờ hơn một tháng đi qua, dưới trướng hắn đã có gần 10 vị võ thánh cường giả, tại phía xa Quế Ninh phủ Lữ Bản Sinh đã thuận lợi đột phá, liền dưới tay hắn Linh Trung Thạch cũng thành võ thánh. Này thật sự là điểm tốt. Bây giờ khí huyết hoàn cung ứng sung túc dưới, có thiên phú người liền có thể đột phá thiên tiên, lại dựa vào tinh nguyên hoàn chuyên cần khổ luyện chờ đến trạng thái viên mãn sau dùng phá thánh hoàn, quả thực là tu luyện phục vụ dây chuyền. Đại tấn hoàng triều võ đạo phát triển bởi vậy phát triển không ngừng. các đại thế lực thực lực đều có chỗ tăng trưởng, nhưng là cường giả hàng cường, thế lực ở giữa chênh lệch cũng dần dần kéo dài. Đối mặt đại tấn các phủ như thế thế cục, Kinh Đô ngược lại dị thường bình tĩnh, Lương Nghệ an tâm tu luyện một tháng, tự thân cảm giác tiến bộ không nhỏ, tâm tình cũng tốt. Mà lại đi qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, trong tay hắn phủ lục dự trữ lại tăng thêm Tịnh Thân phủ 3000 tấm, Hộ Thân Huyền Giáp phủ 8000 tấm, Thần Hành phủ 7000 tấm, Ly Hỏa phủ 7000 tấm, Băng Nhận phủ 7000 tấm, Ất Mộc độc chướng phủ 7000 tấm, Phá Giáp phủ 7000 tấm, Trấn Sơn phủ 7000 tấm. Coi như lúc này lại đến mấy chục trên trăm cái trúc cơ chân nhân hắn cũng không sợ, tới trước 1000 tấm Hộ Thân Huyền Giáp phủ, xem ai có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Đến lúc đó tự thân an toàn không ngại, mà khác trúc cơ chân nhân còn không phải mặc hắn bắt chẹt. Thoải mái. Từ khi Thanh Vân Tử ngã xuống về sau, Lương Nghệ lòng tin tăng nhiều, chỉ cần không xuất hiện Kim Đan chân quân, thiên hạ này hắn nơi nào đi không được. Phụng Thiên Huyền. Lương Nghệ một tháng này sống vui sướng, Bố Lôi Tử lại có chút gian nan, Thanh Vân Tử vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có. Hắn lại là hữu tâm vô lực. Hắn lại không dám dùng tiên cơ phủ thôi diễn Thanh Vân Tử hạ lạc, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết, nhưng hắn trong lòng bất an, Thanh Vân Tử điều tra Lương Nghệ rất có thể gặp bất trắc. Sư đệ, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Bố Lôi Tử cuối cùng vẫn lo lắng Thanh Vân Tử sẽ ra chuyện, vẫn là quyết định áp dụng biện pháp, hắn âm thầm điều động Tâm Phúc Xôi Nam tìm hiểu Thanh Vân Tử tin tức. Coi như bỏ mình, cũng muốn cụ thể tin tức truyền đến, mà không phải bật vô âm tín. Trừ cái đó ra, tay hắn bên trên cũng không phải là tất cả đều là tin tức xấu, ít nhất bây giờ Đại Tấn Võ Đạo phồn vinh phát triển, sơ bộ mục tiêu đã đạt thành. Hắn tiếp xuống chủ hoạch liền là đột phá võ thánh cảnh, võ giả đi đến cảnh giới mới, võ thánh cảnh giới đối bọn hắn tới nói, còn thiếu rất nhiều. Đi, cho Phí Lương nhiều hơn đưa chút đan dược. Bố Lôi Tử phân phó thủ hạ cho Phí Lương đưa đi đan dược, làm ở bề ngoài vị thứ nhất đột phá võ thánh người, Bố Lôi Tử tự nhiên đối với hắn ký thác kỳ vọng. Lương Nghệ vẫn luôn tại lưu ý Phụng Thiên Huyền độc tĩnh, Bố Lôi Tử phái Tâm Phúc Xuôi Nam, hắn trước tiên biết được, lập tức chuẩn bị ra tay. Hắn hy vọng có thể kéo dài Thanh Vân Tử tử vong tin tức càng lâu càng tốt, dạng này chính mình liền có đầy đủ thời gian tu luyện, nếu là có thể tiến thêm một bước, chính mình liền sẽ càng thêm an toàn. Màn đêm buông xuống, Bố Lôi Tử Tâm Phúc vừa rời đi kinh đô không xa, ngay tại Lương Nghệ ra tay sau thân tử đạo tiêu, giữa thiên địa lại không hắn tồn tại dấu vết. Lương Nghệ tiếp nhận trước kia giáo huấn, không có để lại bất luận cái gì dấu vết, về sau liền tại kinh đô bình yên sống qua ngày lúc, nhưng đột nhiên bị Bố Lôi Tử triệu kiến. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình không có khả năng bị phát hiện, hẳn là có tình huống khác phát sinh, quả nhiên, Bố Lôi Tử chẳng qua là cảm thấy Lương Nghệ nghỉ ngơi đến đủ lâu, nên khiến cho hắn bắt đầu nghiên cứu đan dược, nhìn một chút có thể hay không lại sáng tạo kinh hỉ. Dù sao Phí Lương đám người tiến triển thông thả, chậm chạp không nhìn thấy đột phá hy vọng, Bố Lôi Tử chỉ có thể nắm hy vọng ký thác vào đan dược nghiên cứu chế tạo lên. Lương Nghệ lúc này cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao cái gọi là nghiên cứu mà thôi, chính mình an tâm bế quan tu luyện, ai có thể nói hắn không có ở nghiên cứu đan dược phương pháp phối chế. Theo ta luyện chế đan dược dễ dàng như vậy, thế giới này võ đạo phát triển, đã sớm không phải là hiện tại bộ dáng như vậy. Đây là Lương Nghệ lần thứ hai nhìn thấy Phí Lương, Bố Lôi Tử nhượng Phí Lương phối hợp Lương Nghệ nghiên cứu chế tạo đan dược, Lương Nghệ đối với cái này sẽ không biểu hiện ra cái gì dị nghị. Chỉ bất quá Lương Nghệ thấy bên người Phí Lương nô bộc lúc, lại là nhịn không được cảm thấy thở dài, xem ra Phí Lương vẫn là cùng Phí Đồ Sinh có liên lạc. Lúc này bên người Phí Lương gã sai vặt không phải Trần Sĩ Nguyên đại nhi tử Trần Phụng Thành còn có thể là ai? Bây giờ hắn vậy mà đã trở thành tiên tiên tông sư, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Bất quá Lương Nghệ nắm này phần kinh ngạc chôn thật sâu dưới đáy lòng, chẳng qua là Phí Lương như có biến, không ảnh hưởng tự thân tình huống dưới, cũng có thể xuất thủ tương trợ một ít. Như thế lại qua nửa tháng, kinh đô càng ngày càng khô nóng, đại tấn hoàng đế Triệu Doanh cuối cùng quyết định lên phía Bắc nghỉ mát, Bố Lôi Tử chờ Phụng Thiên Huyền cung phụng cũng tại đi theo liệt kê. Bố Lôi Tử đối với cái này không tốt chối từ, thế nhưng Phụng Thiên Huyền cung phụng không thể toàn bộ lên phía Bắc, còn cần có người ở lại giữ, hắn đang trưng cầu mọi người ý kiến. Lộc Đình Sơn. Nghe đến lần này hoàng đế nghỉ mát địa điểm lúc, Lương Nghệ không khỏi tê cả da đầu, vị yêu kim đan lão tổ đang ở nơi đó ẩn thế không ra, hắn cũng không thể tiến đến tự tìm phiền toái. Cho nên Lương Nghệ thứ nhất đứng ra, tiền bối, ta bây giờ nghiên cứu chính vào thời khắc mấu chốt, nói không chừng ngày nào đó linh quang lóe lên, liền có thể lấy được kết quả, ta vẫn là ở lại giữ kinh đô, không đi Lộc Đình Sơn nghỉ mát. Bố Lôi Tử nghe vậy lập tức gật đầu, việc này quan hệ to lớn, Lương Nghệ giống như này tâm tư cũng rất là khó được, hắn tự nhiên không thể đả kích Lương Nghệ tính tích cực. Thế là Lương Nghệ thành công lưu tại kinh đô, Bố Lôi Tử còn cố ý dặn dò ở lại giữ nhân viên không có tình huống đặc biệt, không muốn tùy ý quấy rầy hắn, càng là cho phép Lương Nghệ tại Phụng Thiên Huyền tự do xuất nhập. Những người khác đối với cái này cũng không có ý kiến, đây là Lương Nghệ bản lãnh của mình, nếu có người có thể luyện chế ra phá thánh hoàn đồng dạng có khả năng hưởng thụ loại đãi ngộ này. Cứ như vậy, đại tấn hoàng đế Triệu Doanh xuất lĩnh hạo đãng đội ngũ lên phía Bắc nghỉ mát, Lương Nghệ cuối cùng triệt để an bình, không có Bố Lôi Tử đám người quấy rầy, có thể nói hoàn toàn tự do. Như thế, tu luyện. Chương 175, luyện khí 8 tầng chương 175, luyện khí 8 tầng Phụng Thiên Huyền. Lúc này chính vào giữa hè, bầu trời đêm đầy sao đầy trời, ban ngày khô nóng tại ban đêm phơ phất gió mát phía dưới, hơi để cho người ta thở một ngụm. Lúc này Lương Nghệ linh khí hộ thể, cảm giác không đến nóng bức nóng bỏng, nhưng lúc này hắn tại cực hạn cảm giác dưới, lại là bất đắc dĩ thở dài. Phí Lương quả nhiên không cho người bất lo. Lần này Bố Lôi Tử dùng phối hợp Lương Nghệ luyện đan làm lý do, đem Phí Lương lưu tại kinh đô, ngược lại làm cho Phí Lương dục dịch. Dù sao mai mới chờ đến lúc đến Bố Lôi Tử rời kinh, chính là Phụng Thiên Huyền phòng thủ yếu nhất thời điểm, đây quả thực là bọn hắn chạy trốn cơ hội trời cho. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Lương Nghệ trước đó nghe được Phí Lương cùng Trần Phụng Thành mưu đồ bí mật lúc, liền không nhịn được nghĩ gõ đầu của bọn hắn. muốn đi thì đi, thế mà còn muốn trộm đi phá Thánh Hoàn Đan Vương, thật sự là quá phách lối. Bất quá Lương Nghệ cũng có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, Bạch Liên giáo gần nhất áp lực rất lớn, đại tấn phương diện võ thánh càng ngày càng nhiều, bọn hắn làm sao có thể không nóng nảy. Dù sao dùng bạo thể hoàn đột phá, cuối cùng nguy hiểm quá lớn. Bố Lôi Tử nguyên bản cố ý nhường Bạch Liên giáo tu tiên giả chịu thua, bọn hắn liền sẽ thuận thế giao ra phá Thánh Hoàn Đan Vương, thế nhưng chẳng biết tại sao, Bạch Liên giáo một mực không có hành động. Thôi, nếu muốn giúp bọn hắn chạy trốn, vậy liền đưa Phật đưa đến Tây, miễn cho hai tiểu tử này lãng phí thời gian, bỏ lỡ tốt nhất đảo vòng thời cơ. Thế là Lương Nghệ cố ý tại Phí Lương phối hợp nghiên cứu đan phương lúc, trên bản tô tô vẽ vẽ, còn lấy ra pha Thánh Hoàn Đan Phương phối trộn, giả bộ như một bộ có chút hiểu được dáng vẻ. Phí Lương thấy thế, lúc này biết được đây là cơ hội trời cho, lập tức yên lặng ghi lại đan phương, xác nhận 3 lần không sai về sau, trong lòng mừng thầm không thôi. Lần này thật sự là tự nhiên chui tới cửa, đã như vậy, là thời điểm tìm cơ hội chuẩn ra kinh đô, cùng phụ thân đoàn tụ, bất quá nếu như trốn đi, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Mặc dù Phụng Thiên Uyển hiện tại ở vào suy yếu nhất thời kỳ, nhưng dù sao cũng là tiên gia trọng địa, không thể khinh thường. Đúng lúc này, Lương Nghệ phảng phất linh quang lóe lên, vô đầu của mình, "Phí công tử, ngày mai theo ta ra Phụng Thiên Uyển, kiểm tra thực hư một thoáng dược liệu hiệu quả như thế nào?" "A, tốt." Phí Lương không nghĩ tới chính mình còn tại suy nghĩ như thế nào rời đi Phụng Thiên Uyển, Lương Nghệ liền cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ, xem ra chính mình trốn đi thời cơ thật đến. "Được, cứ quyết định như vậy đi, hôm nay thí nghiệm liền đến nơi đây, ngươi đi về nghỉ trước, sáng mai chúng ta liền đi ra cửa xem dược liệu." Phí Lương cưỡng chế vui sướng trong lòng, sau khi trở lại phòng, nhịn không được cùng Trần Phụng Thành chia sẻ hôm nay thu hoạch, Trần Phụng Thành tự nhiên cũng là kinh hỉ bất phần. Quá tốt rồi, nếu Đan Vương đã tới tay, vậy chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai liền thừa cơ rời đi Phụng Thiên Luyện, chạy ra kinh đô. Lương Nghệ cảm giác được hai tiểu tử này động tĩnh, nhịn không được lắc đầu, nếu như không phải hắn trong bóng tối tương trợ, hai người này tuyệt không có khả năng thành công, thật sự là quá xúc động. Sáng sớm hôm sau, Lương Nghệ mang theo Phí Lương hai người cùng một tên nô bộc ra cửa, Phụng Thiên Luyện thủ vệ thấy là Lương Nghệ xe ngựa, lập tức cho đi. Bây giờ Lương Nghệ có thể nói là Phụng Thiên Uyển hồng nhân, đương nhiên sẽ không nhận làm có dễ, bốn người thuận lợi rời đi Phụng Thiên Uyển, đi vào ngoại thành tiệm thuốc. Lương Nghệ một mặt si mê nghiên cứu dược liệu, Phí Lương ở một bên chờ, trong lòng lại lo lắng tính toán khi nào rời đi. Đúng lúc này, Lương Nghệ cùng tiệm thuốc trưởng Quý trò chuyện với nhau đang vui mừng, hắn ngẩng đầu nhìn canh giờ, "Phí công tử, các ngươi nếu là đói bụng, trước hết hồi trở lại huyện bên trong dùng cơm, hôm nay sợ là tạm thời không cần đến các ngươi." Nói xong, Lương Nghệ mang theo nô bộc trực tiếp hướng đi tiệm thuốc sân sau, giả vờ chuyên tâm phân tích dược lý, một bộ không có đem Phí Lương hai người để ở trong lòng bộ dáng. Hắn lần này sở dĩ mang lên nô bộc ở một bên hầu hạ, tự nhiên là vì lưu cá nhân chứng, đến lúc đó mặc dù có người hoài nghi, chỉ cần không có chứng cứ rõ ràng, ai dám tùy tiện đoan uổng một vị luyện đan đại sư. Ngược lại Bố Lôi Tử tuyệt sẽ không cam lòng tại không lý lẽ tình huống dưới trừng phạt Lương Nghệ, dù sao nhân tài khó được, sao có thể tùy ý từ bỏ. Phí Lương hai người nghe vậy lúc này cáo từ rời đi, chuyển tới góc đường về sau, kềm nén không được nữa ý cười, trực tiếp hướng thành Hoàng Miếu mà đi. Nơi đó vốn là có người tiếp ứng, đến lúc đó tại bọn hắn trợ giúp dưới, ẩn núp tại kinh đô, sau đó tìm cơ hội thuận lợi ra khỏi thành. Có thể nói thần không biết quỷ không hay. Phí Lương hai người tại thành Hoàng Miếu cùng Bạch Liên giáo mật thám đón đầu về sau, lập tức cải trang cách ăn mặc một phiên, đưa đến an toàn phòng, bọn hắn mới nuối lòng một do khí. Bước thứ nhất kế hoạch thành công. Lương Nghệ thì tại tiệm thuốc lềm mề toàn bộ buổi chiều, mãi đến sắc trời sắp một lúc mới trở về Phụng Thiên Luyện, bởi vì bọn họ cưỡi xe ngựa, thủ vệ cũng không có phát giác, chỉ có Lương Nghệ cùng nô bộc hai người trở về. Sau đó, Lương Nghệ chuẩn bị giả vờ toàn tâm đầu nhập đan dược nghiên cứu bên trong. Phụng Thiên Luyện tu sĩ mặc dù phần lớn đạm mạc lưỡi nhác, thế nhưng phòng bếp tôi tớ phát hiện Phí Lương liên tục không có phái người lấy bữa ăn, mọi người lúc này mới phát hiện Phí Lương vậy mà đã mất tích. Bọn hắn trước tiên tìm đến Lương Nghệ, thế nhưng Lương Nghệ sự tình an bài trước phát huy tác dụng, có nô bộc làm chứng, không có người hoài nghi Phí Lương mất tích cùng Lương Nghệ có quan hệ. Tìm. Phụng Thiên Luyện nội tu sĩ loạn cả một đoàn, nếu như chờ Bố Lôi Tử phát hiện Phí Lương mất tích, lại là không tiện bằng giao, bọn hắn lập tức dùng Phụng Thiên Luyện danh nghĩa, mệnh lệnh tuần tra ti, đại lý tự chờ cơ cấu, toàn thành tìm kiếm Phí Lương hạ lạc. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Bạch Liên giáo am hiểu nhất ẩn nấp thân phận, Phụng Thiên Uyển tu sĩ xác nhận Phí Lương đã sau khi mất tích, cứ việc không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phái ra người mang tin tức, thông chi lên phía Bắc nghỉ mát Bố Lôi Tử. Cùng lúc đó, Lương Nghệ thì bắt đầu bế quan nghiên cứu dược lý, đây cũng là vì để tránh cho làm người khác chú ý, phòng ngừa bị người quấy rầy. Nhưng mà, vừa mới bắt đầu bế quan tu luyện, từ khi Tết Xuân đột phá luyện khí 7 tầng về sau, thời gian qua đi hơn 7 tháng, Lương Nghệ vậy mà lần nữa nên đón đột phá. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh bình minh vừa ló dạng, tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ rải vào tinh thất, Lương Nghệ như thường ngày ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, dẫn dắt trong cơ thể linh khí vận chuyển chu thiên. Làm chu thiên vận chuyển đến thứ 9 tuần hoàn lúc, đan điền chỗ sâu không có dấu hiệu nào truyền đến chấn động kịch liệt, nguyên bản ổn định xoay tròn 9 điểm màu tím sậm luồng khí xoáy, đột nhiên gia tốc, giữa lẫn nhau cân bằng bị đánh phá, phản phất nhận một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt, bắt đầu điên cuồng rung động. Lương Nghệ trong lòng run lên, lập tức tập trung ý chí chìm vào trong cơ thể, chỉ thấy cái kia 9 điểm luồng khí xoáy đã không còn là dịu dàng ngoan ngoãn xoay tròn dòng xoáy, mà là hóa thành 9 đám giữ dằn màu tím tinh tuyền, tại lẫn nhau lực hút tác dụng dưới, bắt đầu va chạm, để ép. Lương Nghệ đối với mình đột phá cũng xem như xe nhẹ đường quen, thế nhưng dĩ vãng đều là ý tưởng xuất hiện trước, lần này lại là đan điền kinh mạch dẫn đầu xuất hiện dấu hiệu. Vừa nghĩ tới đây, quen thuộc quần quần ý tưởng, lần nữa buông xuống thần tâm biển. Từ khí đông lai 3000 dặm. Lần này so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn bàng bạc màu tím hồng lưu, từ trong hư vô dâng trào tới, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chu thiên kinh mạch. Lần này, trong khói tím mơ hồ hiện ra vô số tinh mịn phức tạp đạo văn, như vật sống, cuốn lên cái kia chín đám gần như bạo tẩu luồng khí xoáy. Một tiếng giống như đại đạo minh âm theo đan điền vang lên, chín đám luồng khí xoáy tại tử khí đạo văn trói buộc dưới, chẳng những không có tán loạn, ngược lại bắt đầu một loại nào đó huyền ảo chí cực dung hợp. Chúng nó lẫn nhau thôn vệ, xen lẫn, cuối cùng hóa thành một đoàn hỗn độn chưa mở màu tím kỳ điểm. Ngay sau đó, kỳ điểm đột nhiên bùng nổ, liền như là vũ trụ sơ khai, đoàn kia cực hạn áp xúc tử mang đột nhiên bành trướng phân liệt mở rộng, hình thành 36 đạo mới tinh luồng khí xoáy theo bùng nổ trung tâm sinh ra mà ra. Chúng nó so lúc trước chín đạo luồng khí xoáy càng thêm cô đọng, xoay tròn lúc kéo theo quanh thân linh khí, hình thành từng cái thật nhỏ vòng xoáy, mỗi một đạo luồng khí xoáy hạch tâm nhập vào xuất ra ở giữa dẫn động bốn phía tia sáng hơi hơi bạc mèo, vàng bạc lực lượng dâng trào, nhường Lương Nghệ kém chút nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Luyện khí 8 tầng, nước chảy thành sông. Chương 176, trúc cơ có thành tựu, tiên phàm vĩnh cách. Chương 176, trúc cơ có thành tựu, tiên phàm vĩnh cách kinh đô. Ngay tại Lương Nghệ vì đột phá luyện khí 8 tầng mà mừng rỡ thời điểm, một cỗ cảm giác quen thuộc lần nữa kéo tới, như là trước đó đột phá luyện khí 5 tầng lúc như vậy, một cỗ bàng bạc lực lượng đột nhiên bị dẫn dắt tràn vào trong cơ thể hắn. Mặc dù Lương Nghệ không biết lực lượng này đến tột cùng là vật gì, thế nhưng Lương Nghệ cũng đã có cùng loại kinh nghiệm. Hắn trước tiên đem liễm tức pháp vận chuyển tới cực hạn, che lấp khí tức. Hắn lúc này còn có chút chờ mong, không biết cỗ này vô danh lực lượng cùng tự thân dung hợp, có thể hay không đột phá cảnh giới tiếp theo. Trong kinh đô thành ẩn chứa nhân tộc khí vận, Đại Tấn Hoàng cung tử Cấm Thành đứng im lặng ngồi lâu đứng ở nơi này mấy ngàn năm, Đại Tấn Vương triều dùng cái này đặt vững vương triều căn cơ, phúc phận bản dân. Mà ở mặt pháp thời đại dưới, nhân tộc khí vận tại thiên địa quy tắc hạ dần dần tan lụi, đã không còn bảo hộ nhân tộc chi năng, chẳng qua là chuyển hóa làm giữa thiên địa một cỗ so sánh đặc thù năng lượng. Về sau theo mặt pháp tiến trình càng sâu, cỗ này khí vận năng lượng cuối cùng đem theo thời gian chuyển rời, dần dần tan đi trong trời đất. Thế nhưng giờ phút này, trong kinh đô thành ẩn chứa Đại Tấn Vương triều mấy ngàn năm nhân tộc khí vận năng lượng, tại Lương Nghệ đột phá luyện khí 8 tầng lúc, lần nữa bị hắn dùng đặc biệt linh vận, cùng trong cơ thể hắn linh lực sinh ra cộng minh, liên tục không ngừng mà tràn vào. Nguyên bản trong đan điền bởi vì đột phá luyện khí 8 tầng sinh ra 36 đạo luồng khí xoáy linh vận, lúc này ở Lương Nghệ cắn răng cực lực luyện hóa cỗ này từ bên ngoài đến năng lượng lúc, đã thông qua chu thiên vận chuyển, đạt đến viên mãn. Sau đó, hắn trong đan điền 36 đạo luồng khí xoáy, cơ hồ không bị hắn khống chế điên cuồng gia tốc, 36 đạo luồng khí xoáy linh vận tại cỗ lực lượng này thối luyện ở dưới, hình dáng lần nữa phát sinh va chạm phân liệt, lại lần nữa hóa thành 108 đạo màu tím sẫm luồng khí xoáy linh nguyên, trôi nổi tại trong đan điền. Lúc này mỗi một đạo luồng khí xoáy linh nguyên năng lượng ẩn chứa đều vượt xa luyện khí 8 tầng lúc 36 đạo luồng khí xoáy linh vận tổng cộng lực lượng. Đến tận đây, luyện khí 9 tầng, thuận lợi đột phá. Cũng may hắn liễm tức pháp vận chuyển tới cực hạn, không có tiết lộ tí nào khí tức, phụ tiên luyện bên trong tu tiên giả cũng không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Lúc này, Lương Nghệ phát hiện từ bên ngoài đến năng lượng vẫn không có hao hết, đã như vậy, cái kia liền tiếp tục trùng kích trúc cơ cảnh giới, lúc này có thể nói là cơ hội trời cho, dù sao phụ tiên luyện phần lớn tu sĩ đã lên phía bắc nghỉ mát, tuyệt cao như thế thời cơ, há có thể lãng phí. Lương Nghệ hít sâu một hơi, đem liễm tức pháp vận chuyển tới cực hạn, kết lực không tiết lộ tí nào khí tức, lập tức không chút do dự toàn lực vận chuyển từ khí Đông Lai nhất phẩm thiên tiên quyết trong cơ thể chu thiên vận chuyển. Tại từ bên ngoài đến bàng bạc khí vận năng lượng kéo dài rót vào dưới, 108 đạo luồng khí xoáy linh nguyên va chạm trong nháy mắt, như là chu thiên tinh đấu tại trong tinh không, chuyển di biến hóa, tìm kiếm dung hợp thời cơ. Chỉ thấy từ khí Đông Lai khí tượng cùng chu thiên tinh đấu hòa lẫn, đầy trời từ khí cùng tinh huy xen lẫn, vô tận sinh cơ cùng đạo vận tương dung. Trong đan điền như là thiên địa lò luyện, bắt đầu triệt để dung luyện, Lương Nghệ điên cuồng hấp thụ bên ngoài năng lượng. Không biết qua bao lâu, 108 đạo luồng khí xoáy bắt đầu cực hạn thuế biến. Lương Nghệ lúc này tinh thần cao độ tập trung, chỉ thấy 108 đạo luồng khí xoáy dần dần bắt đầu dung hợp lẫn nhau, sau đó biến thành 54 đạo luồng khí xoáy linh nguyên, càng thêm cô đọng. Mà chất biến còn đang tiếp tục, trong đan điền vẫn còn tiếp tục áp xúc luồng khí xoáy linh nguyên, luồng khí xoáy linh nguyên số lượng càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng cô đọng, không biết qua bao lâu, cuối cùng hóa thành một giọt màu tím sẫm thủy tinh hình dáng linh dịch, xem xét cũng cảm giác cao quý không tả nổi, tinh huy lấp lánh, hình như có đạo văn. Giờ phút này Lương Nghệ phúc chí tâm linh, đạo cơ đã thành. Lúc này từ bên ngoài đến năng lượng cũng cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, không người biết được tại thời đại mạt pháp này, Lương Nghệ vậy mà đã đột phá luyện khí, chính thức bước vào trúc cơ kỳ. Giờ phút này hắn cực hạn cảm giác phạm vi, bất ngờ đột phá đến phương viên 10 dặm, phụ thiên luyện nội tu sĩ tại Lương Nghệ đột phá trong nháy mắt hình như có cảm giác, có thể là này khí tức thoáng qua tức thì, còn tưởng rằng chỉ là ảo giác. Lương Nghệ lúc này liễm tức pháp cũng theo đó nâng cao một bước, khí tức quanh người nội liễm chí cực, Lương Nghệ đứng dậy tiến về phía trước một bước, phản phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Thế nhưng nhất làm cho hắn vui mừng chính là tuổi thọ của hắn cuối cùng có biến hóa. Thọ nguyên tăng đến 200 năm. Đây là trúc cơ chân nhân cùng luyện khí tu sĩ khác biệt lớn nhất, từ đó, hắn liền có càng nhiều thời gian cầu tiên vấn đạo. Đến tận đây, Lương Nghệ tại thời đại mạt pháp này, bước ra thuộc về mình kiên cố nhất một bước. Lần này kinh đô, tới đúng. Đối với cố này không biết năng lượng bản chất, Lương Nghệ lúc này vẫn như cũ không hiểu rõ lắm, thế nhưng đã mơ hồ có cảm giác hắn nhìn về phía Tử Cấm Thành hướng đi, tại vị này thiên địa mạt pháp dưới, vị thứ nhất tân trúc cơ tu sĩ trong mắt, tòa kia uy nghiêm bàng bạc thành cung, đã tổn thất một chút vô pháp vãn hồi độ vận. Bất quá tại mạt pháp thời đại, mặc dù không có hắn dẫn động cố năng lượng này, những năng lượng này cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần tiêu tán. Đã như vậy, để nó thành vì chính mình đắc đạo chi cơ, sao lại không phải bật tận kỳ dụng, cho nó mặt pháp phía dưới lớn nhất tôn trọng. Giờ phút này, mặt trời đã qua đỉnh đầu, Lương Nghệ lần này tu luyện, bất ngờ hao phí lớn nửa ngày thời gian, hắn lúc này cực hạn cảm giác đã có thể bao trùm toàn bộ Phụng Tiên Luyện, trùng chim hoa cỏ đều nắm trong tay bên trong. Hôm nay trúc cơ có thành tựu, tiên phàm vĩnh cách. Ngay tại Lương Nghệ đắc chí vừa lòng thời điểm, đột nhiên nhướng mày, lúc này hắn mơ hồ cảm giác phạm vi đã mở rộng đến phương viên 50 dặm phạm vi. Hắn xem đến tuần tra ti cùng đại lý tự người hành động đội vàng, tựa hồ có phát hiện, trong lòng đống cảm giác không ổn, lập tức nghĩ đến Phí Lương hai người. Lúc này Thái Dương đã ngã về tây, lần này đột phá hao phí không ít thời gian, không nghĩ tới Phí Lương bọn hắn lại còn không thể ra khỏi thành. Hai tiểu tử này làm sao như thế không đáng tin cậy. Nhưng dù sao cũng là con của cố nhân, Phí Lương cũng xem như thay hắn đỉnh bao mới đến kinh đô, bây giờ mình đã thành tiểu trúc cơ, Phục Thiên Huyện lại ở vào suy yếu nhất thời kỳ, dù như thế nào đều phải giúp bọn hắn một chút. Nghĩ tới đây, Lương Nghệ cơ hồ cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể, lặng yên không một tiếng động rời đi Phục Thiên Huyện, hắn duy trì cực hạn cảm giác, hướng phía tuần tra ti siêu tầm hướng đi, tìm kiếm Phí Lương tung tích. Tìm được. Sau một lát, Lương Nghệ tại cực hạn cảm giác hạ tìm được Phí Lương cùng Trần Phục Thành, hai người cải trang thành phổ thông máy tính, trốn ở một chỗ nhà dân bên trong. Thế nhưng bọn hắn đành phải kỳ hình, bên trong tại khí chất hoàn toàn không giống bình dân, phản giống như là thiếu gia nhà giàu nhất thời hưng khởi cải trang vi hành. Lương Nghệ nhặt lên một khối vương bức hòn đá, ở phía trên khắc xuống Bạch Liên giáo liên lạc ký hiệu, tiện tay ném vào nhà dân. Phí Lương vẫn tính cảnh giác, lập tức phát hiện ném vào tới hòn đá. Hoàng bét, chính mình hành tung bị triều đình yên khuyên phát hiện, chắc là âm thầm tiếp ứng đồng bạn không tiện lộ diện, dùng loại phương thức này nhắc nhở bọn hắn lập tức rút lui. Phí Lương cũng là không chút do dự, cùng Trần Phụng Thành đơn giản thu thập về sau, liền bắt đầu đảo vòng. Này hai tiểu tử vẫn tính quả quyết. Lương Nghệ âm thầm gật đầu, lặng yên cùng sau lưng bọn họ, tuần tra ti cùng đại lý tự người đến chậm một bước, chỉ tìm tới một gian không phòng. Thế nhưng có Lương Nghệ âm thầm tương trợ, tuần tra ti lại làm sao có thể thuận lợi truy tung? Chỉ thấy Lương Nghệ bỏ bất thủ đoạn, Phí Lương hai người một đường thông suốt, mà phía sau truy binh lại liên tiếp bị bảy người ngăn cản, hành động chậm chạp. Cứ như vậy, Phí Lương hai người thuận lợi ra kinh thành, Lương Nghệ thì là một đường hộ tống, còn âm thầm mượn tới một chiếc xe ngựa, nhường Phí Lương hai người vừa mừng vừa sợ. Kinh đô đồng bạn thật là năng lượng kinh người, an bài đến như thế chú đáo, hai người trèo lên xe ngựa, rất nhanh liền lái ra khỏi kinh đô danh giới. Nay tự nhiên là Lương Nghệ ở trên xe ngựa dùng một tấm thần hành phù, dùng cái này bảo đảm hai người an toàn, hắn kế tiếp còn vận dụng một tấm thiên cơ phù tiến hành thôi diễn. Chúc cơ về sau, Lương Nghệ đã có khả năng có tư cách tự động vẽ thiên cơ phù, đương nhiên sẽ không lại đau lòng, mà thôi diễn kết quả cũng làm cho hắn rất là hài lòng. Đại cát, đã như vậy, Lương Nghệ liền an tâm về kinh đô, lúc này tuần tra ti cùng đại lý tự người còn trong thành quay tròn, liên thành môn đều không có đến. Lương Nghệ đối với cái này lại cũng không thèm để ý, chỉ cần Phí Lương hai người an toàn, việc này liền không có quan hệ gì với hắn, tiếp xuống hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trước đây thèm nhỏ dãi hồi lâu thần thông thuật pháp, cuối cùng có khả năng tu luyện. Chương 177, Huyền Giáp Kim Thân Thuật chương 177, Huyền Giáp Kim Thân Thuật trúc cơ thành công, mang ý nghĩa Lương Nghệ cuối cùng có khả năng tu luyện tâm tâm niệm niệm thần thông thuật pháp, sức chiến đấu đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Đến mức phù lục phương diện, thiên cơ phù hiện tại cũng có thể bắt đầu tự lập vẽ, dạng này liền có thể xu cắt tị hùng, an toàn càng có bảo đảm. Đến mức ngũ hành phù lục thì là quá hạn, nhưng cũng có thể nếm thử vẽ ra uy lực càng lớn thần thông phù lục. Nếu là toàn bộ thuận lợi thành công, đến lúc đó cũng không biết mình chiến lực cùng Kim Đan chân quân so sánh như thế nào. Nhớ ngày đó chính mình chỉ dựa vào luyện khí 3 tầng tu vi, dựa vào phù lục quả thực là mãi chết một vị trúc cơ chân nhân, mặc dù ngay từ đầu có vận khí thành phần. Nếu như Vô Ưu tán nhân ngay từ đầu liền toàn lực ra tay, thắng bại thật đúng là khó nói. Thế nhưng trước mắt cần lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện thủ đoạn quá nhiều, Lương Nghệ cũng không có khả năng ăn tươi nuốt sống, món thập cẩm thức học tập, nhất định phải bài cái chính tự, tiến hành theo chất lượng. Cơ hồ ngay đầu tiên Lương Nghệ liền có quyết định, ưu tiên chuẩn bị Huyền Giáp Kim Thân Thuật. Đây là đến tiếp sau bất diệt kim thân trước đưa thần thông thuật pháp, bằng vào thiên đạo đền bù cho người cần cù đặc tính, tập luyện môn công pháp này, nhất định có thể mang đến cho hắn phòng ngự mạnh nhất bảo đảm. Lương Nghệ xem lấy Huyền Giáp Kim Thân Thuật pháp quyết tu luyện, đang chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện, lại đột nhiên có người tới cửa quấy rầy. Lương đạo hữu. Lương Nghệ mở cửa xem xét, là Phụng Tiên Luyện tu tiên giả Phụng Bình Tử, cái này người luôn luôn đàng hoàng an phận, từ trước tới giờ không gây chuyện thị phi. Phụng đạo hữu, ngài có chuyện gì? Phụng Bình Tử lúc này mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng là vì để tránh cho con hắc qua, vẫn là vừa ngoan tâm mở miệng nói, Lương đạo hữu, tuần tra ti tới báo, Phí Lương đã chạy ra kinh đô, không biết tung tích. Huyện bên trong đã dùng 800 dặm khẩn cấp thông chi huyện dài, chẳng qua là Phí Lương cuối cùng cùng đạo hữu tại cùng một chỗ, việc này cũng đã báo cáo huyện dài, vần đạo sợ đạo hữu hiểu lầm, đặc biệt tới giải thích một chút. Lương Nghệ đối với cái này lơ đễnh, sớm tại trước trúc cơ, hắn liền nghĩ minh bạch lần này kỹ thuật sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, tuyệt đối an toàn. Bây giờ chớ nói chi là đã trúc cơ thành đạo, coi như toàn bộ Phụng Thiên Huyện tu sĩ hợp lại, hắn cũng không sợ hãi, lúc này càng sẽ không nắm việc này để ở trong lòng. Phụng đạo hữu yên tâm. Việc này ta bất quá là vừa lúc mà gặp, cho dù là huyện giải hỏi, ta cũng không thẹn với lương tâm, ngươi không cần để ở trong lòng. Lương Nghệ lần này tỏ thái độ nhường Phụng Bình Tử nhẹ nhàng thở ra, Lương Nghệ bây giờ thân là luyện đan đại sư, địa vị tại Phụng Thiên Luyện không phải bình thường, hắn căn bản không muốn đắc tội đối phương. Thấy Lương Nghệ như thế thông tình đạt lý, Phụng Bình Tử luôn miệng nói tạ, không còn dám nhiều cái dày, đội vàng cáo từ rời đi, Lương Nghệ thì hết sức chăm chú bắt đầu tu luyện Huyền Giáp Kim Thân Thuật. Lương Nghệ tâm vô bằng ngủ, y theo Huyền Giáp Kim Thân Thuật pháp môn tu luyện, hoàn chỉnh vận hành pháp quyết về sau, hắn thân thể hơi rung, làn da mặt ngoài bỗng nhiên chuyển đến một hồi gấp buộc cảm giác, phảng phất bị chụp lên một tầng vô hình bình chướng. Nhìn kỹ lại, dưới da thịt mơ hồ lộ ra một tầng cực kỳ nhạt kim loại sáng bóng, nếu như không phải nhìn kỹ, cơ hồ cùng bình thường da thịt không khác. Hắn vô ý thức dùng bộ phận linh lực ngưng tụ thành khí nhận, tại cánh tay bên trên vạch một cái, trong dự đoán vết máu cũng không xuất hiện, chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, đầu ngón tay như là xẹt qua đồng hồ kim loại mặt. Liên một đạo nhàn nhạt ấn trắng đều không lưu lại. Một cỗ trầm thực dày nặng lực lượng, từ gân cốt chỗ sâu lặng yên tuôn ra, mong muốn đối Lương Nghệ sinh ra tổn thương, ít nhất cũng phải trúc cơ tu vi. Mặt pháp phía dưới, còn có cái nào trúc cơ chân nhân còn có thể bảo trì trúc cơ cảnh giới lực lượng? Không nghĩ tới Huyền Giáp Kim thân thuật, ngày đầu tiên liền thành công nhập môn. Lương Nghệ vươn người đứng dậy, trên mặt khó nén phấn chấn chi sắc, đây vẫn chỉ là vừa tìm thấy đường, Huyền Giáp Kim thân thuật hiệu quả liền đã như thế rõ rệt. Bực này tiến độ tu luyện nhường Lương Nghệ hơi kinh ngạc, dù sao lúc trước tu luyện ngũ hành cơ sở thuật pháp lúc, nhưng không có như vậy thuận lợi. Lập tức hắn liền hiểu nguyên nhân chỗ, bây giờ chính mình trúc cơ thành công, tiên phàm khác nhau, đã chân chính đạt vào tiên độ cái gọi là đến tiếp sau Kim Đan Nguyên Anh, cũng chỉ là cảnh giới khác biệt, kỳ thực còn thuộc về cùng một vĩ độ, tựa như hết thảy thần thông thuật pháp, hiện tại cũng đã có khả năng tu luyện. Khác nhau chỉ ở tại linh lực nhiều ít, có thể thành công hay không thi triển, dù sao tu vi không đủ lúc, rất nhiều thần thông thuật pháp căn bản không có khả năng thi triển thành công, đây mới là nơi mấu chốt. Dùng hắn bây giờ trúc cơ tu vi tạo nghệ, tu luyện Huyền Giáp Kim thân thuật, tự nhiên là nước chảy thành sông, không trở ngại chút nào. Thoải mái. Mấy ngày kế tiếp, Lương Nghệ không có chút nào lười biếng, dù sao sớm ngày đem Huyền Giáp Kim thân thuật tu luyện đến viên mãn, an toàn liền nhiều một phần bảo đảm. Mới nhập môn kính cuối cùng vẫn là kém chút. Ngược lại hiện tại thời gian dư giả, trước để cao tự thân phòng ngự, mới có thời gian phong dong thi triển phản kích thủ đoạn. Thủ đoạn khác cũng không cần thiết gấp gáp tu luyện, chỉ có tại tu luyện cái hở, Lương Nghệ mới có thể vẽ thiên cơ phù, làm đến căng chặt có độ, tình huống này cùng tu luyện Huyền Giáp Kim thân thuật dạng. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủi. Dù sao cam đoan tự thân an toàn, vĩnh viễn xếp ở vị trí thứ nhất. Lúc này Lương Nghệ đã lâu cảm giác đến thời gian không đủ dùng, tựa như lúc trước vừa bước vào tu tiên chi môn lúc, đối mặt thế giới xa lạ khuyết thiếu cảm giác an toàn, hắn liều mạng tăng lên thực lực bản thân. Bây giờ trúc cơ thành công, luyện khí kỳ thủ đoạn đã tốt hậu, hắn chẳng qua là đem trước phù lục một lần nữa rót vào linh lực, liền không tiếp tục vẽ mới phù lục. Bởi vì chúng nó tính so sánh giá cả đã không cao, thế nhưng dùng tới đối phó mạt pháp thời đại trúc cơ trở xuống tu sĩ, vẫn là dư xài. Trong bất chi bất giác, mình đã đi đến độ cao này, thật là khiến người cảm khái. Bất quá vẽ thiên cơ phù không nữa cần bình thường chu sa, chỉ cần dùng linh lực làm bút, thế nhưng thiên cơ phù vẽ, cùng lúc trước ngũ hành phù lục mở dạng, tiến triển cũng không thuận lợi, vô pháp làm đến một mạch mà thành. Lương Nghệ cũng không có nhu trí, dù sao phù lục vẽ cùng ngũ hành phù lục khác biệt, không có khả năng trực tiếp một bút phát họa mà thành. Vẫn là cần thời gian ma luyện. Ngay tại Lương Nghệ dốc lòng tu luyện Huyền Giáp Kim thân thuật cùng vẽ thiên cơ phù thời điểm, Lộc đỉnh sân dưới, Bố Lôi Tử cũng tại hướng Triệu Doanh chào từ biệt, chuẩn bị về kinh đô phụng thiên luyện. Thu đến Phí Lương mất tích tin tức về sau, hắn trước tiên nghĩ đến càng nhiều, không có uổng phí sen giáo đám kia tu tiên giả trợ giúp, Phí Lương tuyệt không có khả năng chạy ra kinh đô. Bố Lôi Tử suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên ngồi không yên, lại thêm hắn bụng trộm liên hệ Lộc đỉnh sơn Kim Đan lão tổ, một mực không có đạt được trực tiếp đáp lại, chỉ có thủ sơn đồng tử cho ra thân phận ngọc bài. Xem ra lão tổ bế quan tạm thời không ra ngoài, cho ra ngọc bài là trợ chính mình một chút sức lực, thế là hắn cuối cùng quyết định lập tức về kinh đô. Bệ hạ, kinh đều có chút biến cố, vần đạo nghĩ chạy trở về xử lý, nhìn bệ hạ ân chuẩn. Triệu Doanh kỳ thật đã sớm nhận được tin tức, tuần tra ti cùng đại lý tự đều nằm trong tay hắn, thế nhưng hắn vẫn là ra vẻ nghi hoặc, Phí Lương bất quá là cái nho nhỏ võ thánh mà thôi, tiên trưởng hà tất như thế để ý. Coi như cùng Bạch Liên giáo phản nghịch có quan hệ, cũng không cần tiên trưởng như vậy lo lắng a. Bố Lôi Tử nghe vậy cười khổ, hắn một mực giấu giếm mạt pháp thời đại bí mật, chính là vì duy trì tu tiên giả cao cao tại thượng địa vị. Bây giờ lại phản chịu hắn mệt mỏi, mặt ngoài xác thực như thế, bất quá là cái võ thánh, đối tu tiên giả tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Bất quá hắn tự có lý do thoái thác, vậy hạ, võ thánh xác thực không trọng yếu, nhưng Phí Lương là thế gian đệ nhất cái võ thánh, không giống bình thường. Ví như nghĩ thôi động võ đạo tiến thêm một bước, tốt nhất dùng hắn vì nghiên cứu hàng mẫu, dạng này mới có thể nhanh nhất điều chế ra mới đan dược. Nghe đến đó, Triệu Doanh lúc này mới nhả ra, một mặt cảm kích, nguyên lai tiên trưởng là vì ta đại tấn cơ nghiệp cân nhắc, chấm tâm hoảng hốt, tiên trưởng cứ việc trở về, phần tình nghĩa này, chấm khắc trong tâm khảm. Một phiên lưu luyến chia tay về sau, Bố Lôi Tử trang bị nhẹ nhàng, nhường mặt khác tu tiên giả tiếp tục lưu lại Lộc đỉnh sơn, chính mình ra roi thúc ngựa đuổi về kinh đô. Sau 3 ngày, Bố Lôi Tử đến kinh đô, trước tiên triệu tập hết thảy ở lại giữ Phụng Thiên Huyền nhân viên, Lương Nghệ sắc mặt như thường, chấn định tự nhiên. Phí Lương mất tích, cùng ta Lương Nghệ có quan hệ gì?